Chương 244, rồ, 3, chương 244, rồ, 3, bên kia, Anthony không chú ý tới biểu cảm phức tạp trên mặt Anna, ánh mắt hắn đã bị nhân vật quen thuộc trước mắt hấp dẫn, hai mắt phát sáng, chủ động vươn tay ra bắt, ngươi khỏe, ta là Anthony Stark. Kirkland Barton cũng không khách sáo, thoải mái bắt tay, cười đáp, Kirkland Barton. Mọi người gọi ta là Hạ Cậy, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Nhân tiện nói một câu, công ty nhà ngươi cung cấp loại dây cùng bằng gờ dạ phiền kia, thật sự rất tuyệt vời. Ta cực kỳ ưa thích. Cảm ơn. Có thể dẫn ta qua xem một chút không? Ta vì nó mà hưng phấn cả ngày rồi đấy. Dĩ nhiên. Kirkland Barton dẫn hắn tiến đến hiện trường, vừa đi vừa giải thích, thứ này do một gã tài xế bản địa đầu tiên phát hiện. Vệ tinh quân sự của chúng ta cũng đã chụp lại được cảnh nó rơi từ ngoài không gian xuống. Đồng thời còn có một vật thể thần bí khác cùng rơi theo, nhưng đã bị người ta cướp đi mất. Dấu bánh xe ở hiện trường cách vài cây số là chứng cứ rõ ràng. Con vật này, kể từ lúc phát hiện đến nay, chưa có ai dù là người hay máy móc có thể nhấc nó lên. Cho nên, thứ bị bỏ lại chính là nó. Anthony nheo mắt lại, khẽ híp mắt đánh giá vật thể kia, ánh mắt lộ ra tia sáng, nếu như ta không đoán sai đây là một thanh truy. Các ngươi có thử phân tích hoa văn trên đó chưa? Kirkland Barton lắc đầu, còn chưa. Trên thực tế, chúng ta cũng mới đến nơi này chưa bao lâu. Cách mười mấy phút trước, chỗ này vẫn còn là nơi bản địa dân chúng tụ tập nướng đồ, thi đấu khí lực. Anthony cười nhạt, ngươi người không tệ, ít nhất còn có chút hài hước. Được rồi, Magneto, thay đổi trang bị. Theo khẩu lệnh từ cổ tay hắn, chiếc dương pháo xa đang đổ ở cách đó không xa đột nhiên phát động. Nắp dương bật mở, từ bên trong có một khối dương kim loại mang theo hai cánh quạt chậm rãi bay lên, sau đó lao thẳng về phía Anthony. Dương vừa đáp xuống bên chân hắn, cửa liền tự động mở ra. Bộ khung mô đun của Magneto từ trong bay ra, từng linh kiện tách rời tự động bay lên, dựa theo lực từ tính hoàn hảo kết nối lên người Magneto. Hoàn tất biến thân, Magneto lập tức bắt đầu quét hình toàn phương vị lôi thần chi truy. Mô hình quét xong được hiển thị bằng hình ảnh 3D trước mặt đám người Anthony. Đây chính là lý do ta thích dẫn nó ra ngoài, có thể hoàn mỹ thực hiện đủ loại chức năng. Quả thực là một tiểu gia hỏa thông minh. Anthony mở miệng hỏi, "Đại Bạch, ta vừa mới chuyển tư liệu lên server, đã nhận được chưa?" "Đã nhận được, chủ nhân." Giọng điện tử của Đại Bạch vang lên từ đồng hồ thông minh trên cổ tay Anthony. "Kết nối công cụ tìm kiếm, ta muốn biết nguồn gốc và ý nghĩa của hoa văn trên vật thể đó." "Đã kết nối." Đang tiến hành so sánh chỉ vài giây sau, Đại Bạch đưa ra kết quả, căn cứ vào tư liệu tra được, hoa văn khắc trên vật thể kia là một loại chữ cổ rùn. Trong thần thoại Bắc Âu, Odin vì tìm kiếm trí tuệ đã tự treo mình lên cây thế giới suốt 9 ngày 9 đêm. Khi hắn rơi xuống, liền lĩnh ngộ bí mật của rùn. Người xưa tin rằng, chữ rùn ẩn chứa năng lực thần kỳ. Thông qua tổ hợp đặc biệt, có thể thi triển ma pháp. Căn cứ bảng chữ cái cổ, nội dung hoa văn phiên dịch thành, rùn nhị nghĩa là nắp ấy. Ngoài ra còn có một dòng chữ khắc gần đây, đại ý là, phàm ai có thể nâng lên truy này, nếu như hắn xứng đáng, sẽ có được năng lực của sổ. Kirkland Barton nghe xong, không nhịn được trừng mắt, Odin. Tô, các ngươi là ban ngày kể chuyện trước giờ ngủ đấy à? Đừng nói thứ này chính là lôi thần chi truy trong truyền thuyết nhà. Anthony híp mắt cười, chớ vội kết luận. Hạ Cậy, ngươi từng nghe qua câu này chưa? Phía cuối khoa học chính là thần học. Nếu như nói, từ thời cổ đại đã có chủng tộc văn minh khác tinh cầu có năng lực du hành vũ trụ, vô tình đến thăm địa cầu vậy thì trong mắt người cổ đại, bọn họ và thần minh có gì khác biệt? Lời này vừa thốt ra, hiện trường nhất thời lặng như tờ. Ngay cả Cùn Sần và Kirkland Barton cũng bắt đầu cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Chỉ có Anthony, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Không phải vì hắn biết mạ bẹo là vũ trụ nơi khoa học và thần thoại chẳng khác gì nhau, mà là vì bản thân hắn chính là một kẻ xuyên biệt. Cùng lúc đó, Anna vẫn lặng lặng đứng bên cạnh, không nói một lời, ánh mắt chuyên chú quan sát lôi thần chi truy. Đám kiến thức mà Anthony nói nàng đã biết từ lâu. Anna không để tâm, nhưng bên trong gian lợi dễ ám lại đang sôi trào. Nhanh thử xem nữ thần có thể nhấc truy lên không. Nếu ngươi cầm được lôi thần chi truy, chẳng phải là nữ lôi thần sao? Nữ ý rồng man, nữ sụp mạn, giờ lại thêm nữ sổ. Quá thú vị. Ta cực nàng nhất được. Mà ngay lúc này ở thế giới hiện thực, Cờ Dít lần này rốt cuộc nhịn không nổi gọi điện cho Đạo Nhi. "A Lộ Tony, ngươi quản cho tốt nhà ngươi nữ nhi một chút được không? Mau bảo nàng cách xa cái truy ra." Đạo Nhi có chút bất đắc dĩ mà nói, "Ta cũng muốn, nhưng ta không thể gọi cho nàng a." Anna không biết ngoài hiện thực có bao nhiêu người đang lo sợ nàng chạm vào truy, nàng lúc này tràn đầy hứng thú đi vòng quanh lôi thần chi truy một vòng, quan sát từng chi tiết một. Rốt cuộc, nàng dừng lại ở chính diện. Trong khi bao ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn nàng, Anna rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lòng hiếu kỳ nhảy vọt lên đầu. Đưa ra đôi tay nhỏ nhắn hung hăng nắm lấy lôi thần chi truy, dùng sức vung lên một cái. Siêu, Anna đột nhiên nhảy vọt lên tận trời xanh, nhưng lần này không phải là nhờ sức mạnh của lôi thần chi chú im mà bay lên, mà là chính nàng dùng quá nhiều lực. Anna luôn cảm thấy bản thân không đủ tư cách, chắc chắn không thể cầm nổi lôi thần chi chú y, thế là theo bản năng liền dốc hết toàn bộ sức mạnh trong một lần. Kết quả, tay phải của nàng, lôi thần chi chú y vẫn bị nắm chặt, không hề có dấu hiệu bị văng ra. Kết quả là nàng dùng khí lực quá mức, mạnh đến mức trong nháy mắt phá vỡ tầng khí quyển, trực tiếp bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Ngoài sức mạnh của bản thân, nàng còn mơ hồ cảm giác được một nguồn lực lượng cường đại từ trong lôi thần chi chú ý chuyển tới, đó chính là lôi thần chi lực gia trì. Chưa hết, trên người nàng còn mặc vào đúng thật một bộ lôi thần chiến giáp của sổ. Trời đất chứng giám, muốn nâng nổi cây búa này rốt cuộc cần phẩm chất bậc nào chứ? Ít nhất, hiện tại nhìn lại, Anna đúng là có tư cách. Ta nói rồi mà, chỉ cần có tư chất siêu nhân, nhất định có thể cầm nổi cây búa này. Mưa đạn trong lầy dễ ảm bắt đầu rộ lên tiếng hô hoán. nhưng cũng có mưa đạn đưa ra quan điểm trái ngược, liên quan gì siêu nhân? Ý ngươi là, tất cả người cờ gì tần đều là người tốt sao? Rõ ràng là do nữ thần này phẩm cách cao thượng mới có thể được Lôi Thần Chi Chủ Y công nhận. Không sai, có thể cầm nổi Lôi Thần Chi Chủ Y hoàn toàn không liên quan đến việc nàng có phải siêu nhân hay không. Dù gì siêu nhân cũng chỉ là người cờ gì tần. Mà trong đám người cờ gì tần, chẳng lẽ không có kẻ ác sao? Đương nhiên là có. Cho nên, điều quyết định duy nhất chính là bản thân Anna có phẩm cách đủ hay không. Ta phẩm cách của ta rất cao thượng sao? Anna đang bay lơ lửng ngoài không gian, nét mặt nàng đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng cũng chẳng nghĩ bản thân cao thượng cỡ nào, thường ngày vừa lười vừa ích kỷ, ai nhìn vào cũng chẳng nghĩ nàng là người có thể đạt tiêu chuẩn gì đó. Chính vì ngươi làm mọi chuyện không phải vì bản thân, mà là vì bảo vệ người khác, cho nên mới được Lôi Thần Chi Chủ Ý thừa nhận. Có mưa đạn lập luận đầy xúc động. Anna hành động với danh nghĩa anh hùng, đến nay tổng cộng chỉ có 2 lần, một lần ra tay để cứu Tony, một lần đứng ra chống lại ạ bộ mì nảy sần vì muốn bảo vệ nhiều người hơn. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, hành động của nàng cũng có thể xem là hành vi của một anh hùng. Chương 245, Zoro 4, chương 245, Zoro 4, cho nên ta biến thành Lôi Thần rồi. Anna từ ngỡ ngàng chuyển thành rạng rỡ, nụ cười tỏa sáng trên mặt, nàng giơ cao cây búa hồ vàng, ta là Lôi Thần Zoro. Vì vinh quang của các vị thần phương Bắc mà chiến đấu. Phúc, mưa đạn nhất thời nổ tung, cười như điên, cảm giác như đang xem cuộc tờ lại. Anna chơi đến vui vẻ, nhưng ở mặt đất thì cùn sần sắp phát điên đến nơi rồi. Tiểu nha đầu này không nói không rằng liền cầm búa bỏ chạy. Đây là chạy án sao? Không đến mức đó đi. Dù sao Lôi Thần Chi Chủ Ý cũng là vật vô chủ, nàng đoạt nó thì cũng không tính là phạm pháp. Huống hồ chạy đi đâu được? Còn không phải vẫn có Anthony ở đây, lại còn Tony bên New York. Anna chạy không xa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Anthony rốt cuộc cũng phản ứng kịp. Khoan đã, nàng không lẽ tính cướp búa à? Không thể nào đâu, nàng không xấu xa tới vậy chứ. Thấy Anthony đờ ra như khúc gỗ, Cùn Sân lập tức đề cao cảnh giác, vỗ mạnh lên vai hắn, nghiến răng nói, Anna chuẩn lớn rồi, vậy thì để ngươi ở lại làm con tin. Ha ha ha, ta không chạy đâu. Anthony bên cạnh sắc mặt ngày càng đen, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thề, lần sau gặp lại Anna, hắn nhất định sẽ cho nàng nếm thử vài mũi tên gây mê mới được. Đúng lúc này, một đặc công chạy tới hồi báo tình huống mới. Ngoài chuyện Anna cướp đúa chạy trốn, bọn họ còn phát hiện một đầu mối khác. Báo cáo sếp, một kiện vật phẩm khác bị mang đi, chúng ta đã có manh mối. Tại hiện trường phát hiện dấu bánh xe thuộc về một xe thiên văn quan trắc tư nhân. Xe thuộc về một vị tiến sĩ thiên văn học nổi tiếng, Ezit Selvin. Triệu tập nhân thủ, lập tức theo ta xuất phát. Cùn Sần với tư cách tổng phụ trách hiện trường, lập tức ra quyết định. Rõ, trưởng quan. Đặc công nhận lệnh, lập tức truyền mệnh lệnh đi. Chờ đã, mang ta theo. Anthony bên cạnh cũng nhảy dựng lên yêu cầu. Nếu nhanh tay lại chân, nói không chừng còn có thể đụng phải vị số bị đẩy xuống phàm trần đến lúc đó, bắt hắn lại, rút cho vài ống máu nghiên cứu xem như mẫu nghiệm, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Được, coi như là để ngươi báo thủ đi. Lần này tại New Mexico, ngươi có thể nắm giữ độ cao tự do cùng quyền hạn ngang bằng ta. Nhưng nhớ kỹ, toàn bộ hành động phải nghe theo chỉ huy của ta. Tuyệt đối không được tự tiện làm bậy, nhớ chưa? Rồi rồi, xuất phát nhanh đi. Ta không chờ thêm được nữa rồi. Trưởng quan, chính là chiếc xe kia. Ngoại ô thành phố, trong một trấn nhỏ không tên. Dưới sự chỉ điểm của một vị thám viên, Anthony cùng đoàn người rốt cuộc cũng nhìn thấy được chiếc xe bí ẩn bị truy tung suốt cả đoạn đường. Hoa, nhìn xe này mà xem. Không chỉ cải tiến tinh xảo mà cả đống trang bị khoa học gắn trên đó cũng tinh vi đến mức khiến người ta ngứa tay ngứa chân. Người sở hữu chiếc xe này về sau nhất định sẽ có đại hành động. Ngươi nói xem, có phải ta nên âm thầm trợ giúp một chút vị tiến sĩ Ezit Selvin này không, Cùn Sần? Nói không chừng ngày nào đó hắn được lên nhận giải Nobel, còn có thể cảm tạ ta một tiếng trên bục nhận giải. Anthony ánh mắt sáng rực lên khi lần đầu tiên nhìn thấy trên mui xe có lắp đặt thiết bị quan trắc thiên văn học và hệ thống thu thập số liệu. Hắn biết ngay đối phương nhất định là kẻ có học thức sâu rộng và năng lực thực tiễn cực cao. Chuyện này thì ta không dám giúp ngươi đưa ra quyết định đâu. Nhưng hiện tại chúng ta cần tiến hành điều tra chiếc xe này. Nếu có gì sơ suất gây ra tổn thất hay thiệt hại, ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị tinh thần hỗ trợ một chút đấy. Bởi vì đến lúc đó, ta sẽ cần ngươi đứng ra bồi thường cho chủ xe. Cùn Sân liếc mắt ra hiệu, thám viên các ngươi, bắt đầu đi. Nhớ kỹ, động tác phải nhẹ nhàng, cẩn thận một chút. Anthony lần này ra ngoài không mang theo đội hình robot mini phụ trợ nên chỉ có thể đứng một bên quan sát, thấy nhóm thám viên Siren cẩn thận từng chút di rời thiết bị khỏi xe, thỉnh thoảng còn thấp giọng khen ngợi vài món đồ khoa học, hắn âm thầm gật đầu, xem ra người thiết kế không phải hạng soạng. Dừng tay. Các ngươi đang làm cái gì thế hả? Đúng lúc này, từ bên ngoài có 3 người một nam hai nữ vội vã xông vào, thần sắc đầy bất mãn. Cùn Sân liếc mắt liền nhận ra người phụ nữ dẫn đầu là Jane Foster, nhà thiên văn học hiện đang cộng tác cùng tiến sĩ Ezit Selvin, hai người bên cạnh là trợ thủ của cô ấy Betsy Louis và chính là chủ xe tiến sĩ Selvin. Xin dừng bước, tiểu thư Jane Foster. Ta là thám viên CN, Phil Cùn Sân. Cùn Sân tiến lên ngăn cản mấy người đang xông tới. Ngươi nói mấy thứ đó với ta thì có ích lợi gì? Các ngươi đang làm hành vi phi pháp, cướp đoạt tài sản công dân giữa ban ngày ban mặt. Jane hoàn toàn không để lời Cùn Sân vào tai, tức giận chất vấn. Jane. Ezit sắc mặt nghiêm trọng, vội vã tiến lên kéo cô nàng lại. Chuyện bây giờ không đơn giản như ngươi nghĩ, đừng tiếp tục manh động nữa. Hắn đã nhận ra rõ ràng nhóm người này đến từ cơ quan đặc biệt của chính phủ, không phải những kẻ mà họ có thể tùy tiện chống đối. Hắn không muốn rền bởi vì xúc động mà bị vạ lây, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Không manh động. Đây là cuộc sống của ta. Chúng ta đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt vào nghiên cứu này,
giờ lại phải trơ mắt nhìn kẻ khác cướp đi thành quả mà không làm gì sao? Jen càng nói càng kích động, cổ đã bắt đầu nổi gân xanh. Ta cũng cảm thấy vậy. Anthony từ phía xa bước tới, sắc mặt nghiêm túc, cùn sần, hành vi của các ngươi thật sự có vấn đề. Ngay cả một tờ lệnh kiểm soát cũng không có, vậy mà dám làm chuyện này ngay giữa ban ngày. Đây là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức bị chó ăn mất rồi? Anthony vốn còn mong rằng sổ đã quay lại tìm Jen, nhưng thấy ba người chỉ có Jen, đại sĩ và Sẹo Vít, hắn đành âm thầm thở dài, xem ra sổ tám phần là đi đoạt lại cây búa rồi. Bất quá cũng tốt, đến lúc đó nhân cơ hội rút ít máu, lấy vài sợi tóc, xem như mẫu phẩm nghiên cứu. Trời ơi, ông trời của ta, ngươi là Anthony sợ ta sao? Đại sĩ hai mắt sáng rực như sao, kinh ngạc kêu lên, ta là fan siêu cấp của ngươi đó. Anthony bật cười, hào hứng hỏi lại, phải không? Vậy ngươi thích nhất sản phẩm nào của trung tâm nghiên cứu dưới cờ công ty ta? Ách, cái nào ta cũng thích nhưng mà ta đều mua không nổi. Đại sĩ có chút xấu hổ cười khổ. Không sao cả. Hiện tại chúng ta đang điều tra một mối đe dọa an toàn cấp cao. Những đặc công này cần tạm thời trưng dụng dữ liệu thiên văn và số liệu khí tượng của các ngươi. Để bày tỏ lời xin lỗi vì hành động này, ta sẽ đích thân tài trợ nghiên cứu tiếp theo của các ngươi, còn tặng thêm mỗi người một bộ sản phẩm công nghệ độc quyền của trung tâm Anthony. Ngươi cũng thừa nhận rồi đấy, cái gọi là trưng dụng chẳng qua là từ hoa mỹ cho hành vi trộm cắp. Dên đắc gao không chịu buông tha, mấy thiết bị kia không phải đồ mua từ Amazon, đa phần là ta tự tay lắp ráp. Ta tin chắc, nếu ngươi có thể tự tay lắp được lần đầu, thì có thể làm lại lần nữa. Lần này còn có tài chính hỗ trợ từ tập đoàn Stark. Cùn sân lên tiếng quyến rũ. Ta cũng có thể kiện các ngươi vì xâm phạm quyền lợi hiến pháp giao phó cho ta. Dên vẫn không có ý nhượng bộ. Anthony vội giơ tay ngăn cản, cười khổ, "Ez, tỉnh táo một chút đi, vị tỷ tỷ xinh đẹp này." Đừng nhìn Cùn Sần trông như trung niên hói đầu dễ bắt nạt, thật ra hắn là một đao phủ ăn người không nhà xương. Ta chính là bị hắn cùng tên độc nhãn long đáng sợ kia uy hiếp, ép tới tận nơi này hỗ trợ. Vì sự an toàn của bản thân, ngươi vẫn nên tiếp nhận đề nghị của ta. Ta lấy danh nghĩa Anthony sợ tạc thể rằng, sau khi chúng ta hoàn tất sao lưu và phân tích dữ liệu cần thiết, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại bất kỳ thiết bị nào của các ngươi, toàn bộ đều trả lại nguyên vẹn. Chương 246, Tô Nam, chương 246, Tô Nam. Anthony thân là một nhà khoa học cường, rất thấu hiểu tâm tình hiện tại của Dễn. Chính mình khổ cực nghiên cứu bao lâu, thành quả chưa kịp công bố đã bị ép đem đi, ai mà chẳng giận sôi máu. Dễn nghe xong những lời này cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại, sắc mặt dịu xuống, chúng ta đang sắp phá giải một hiện tượng vô cùng quan trọng, toàn bộ dữ liệu đều nằm trong chiếc xe di động này và trong sổ tay nghiên cứu của ta. Ta hy vọng ngươi có thể cam đoan lời hứa của ngươi sẽ được thực hiện, bảo vệ tốt đồ của ta. Cảm ơn phối hợp. Cùn Sần khẽ gật đầu. Cùn Sần. Sao rồi, Anthony? Ta nhớ trước đó bà tổng từng nhắc tới, cách hố thiên thạch vài cây số, dường như còn có một khu vực đất đai kỳ lạ. Không sai, bất quá khi ấy chúng ta không phát hiện bất cứ thứ gì. Ban đầu nghi ngờ là bị nhóm tiến sĩ Edith lái xe mang đi, thế nhưng sau khi tra xét, cũng không thấy được bất kỳ dấu vết nào. Dẫn ta đi xem một chút, có lẽ ta có thể phát hiện ra điều gì đó mà người khác không thấy được. Trên thực tế, từ lúc vừa rồi bắt đầu, Đại Bạch đã không ngừng chuyển tài liệu thu thập được lên đồng hồ thông minh của Anthony. Dựa theo mô hình số liệu thu được từ việc quét hình Johnny, Đại Bạch đang toàn lực điều động toàn bộ năng lực tính toán của cụm server để tiến hành suy diễn. Tính đến thời điểm hiện tại, các dùn ma phù thu thập được bao gồm uy lực phân biệt và sức mạnh ban cho. Uy lực ban cho Johnny uy lực vô kiên bất tồi. Phân biệt dùng để xác định người sử dụng có đủ tư cách hay không. Sức mạnh ban cho giúp người sử dụng nhận được giá trị sức mạnh ẩn chứa trong lõi truy. Ngoài ra còn có những dùn khác, tỉ như dùn sổ hay sử dụng lôi điện triệu hoán hay vô hạn trọng lượng sẽ phát động khi phân biệt thất bại. Chỉ là những dùn này bị khắc ở tầng sâu hơn bên trong Johnny, lại còn bị lớp kim loại Uz bên ngoài bao bọc, cho nên không thể quét toàn tức để lấy dữ liệu được. Nhiệm vụ của Đại Bạch chính là thông qua việc nghiên cứu ba loại dùn đã biết cùng văn tự dùn cổ xưa, tiến hành suy diễn, xem có thể tạo ra những dùn mới để thi triển hiệu quả pháp thuật khác hay không. Song song với đó, Đại Bạch còn đang đảm nhiệm một nhiệm vụ khác dùng lý luận khoa học hiện đại để giải thích hệ thống pháp thuật do Odin lưu lại trên Johnny. Về nhiệm vụ này, tiến triển trái lại khá thuận lợi. Nếu coi ma pháp là một loại hệ thống khoa học, vậy thì ma lực chính là nền tảng cũng như hệ tâm. Bản chất của ma lực và năng lượng mà con người thường dùng như quang năng, điện năng, thực chất không khác biệt gì. Ví như sổ thi triển pháp thuật triệu hoán sấm sét thông qua Johnny, thì có thể xem như là quá trình chuyển hóa ma lực thành điện năng cũng giống như cơ chế máy phát điện, thông qua trục quay mà chuyển động tạo ra điện năng, bản chất là tương đồng. Với hiểu biết của người xuyên việt như Anthony, hắn rất rõ, Johnny được chế tạo từ hạch tâm tử tinh cùng gỗ thế giới chi thụ, ngoài ra để dung hợp hai loại vật liệu đặc thù này, còn thêm vào kim loại Uzi có. Kim loại Uzi đến từ nhì đạo béo L1 trong tiểu giới, là tài liệu vô cùng khó rèn, chỉ có các đại sư rèn của tộc người lùn mới có khả năng chế luyện. Loại kim loại này mang năng lượng rất lớn, có thể truyền dẫn và gắn kết ma pháp, vũ khí tạo ra từ nó không chỉ có thể liên kết tâm linh với người sử dụng, mà còn có năng lực tự chữa trị. Nếu nói ma lực là năng lượng cần thiết để ma pháp vận hành, thì Uzi chính là môi giới dẫn truyền năng lượng đó. Là một loại năng lượng có mức độ rất cao nhưng lại cực kỳ ít tương tác với môi trường, kim loại Uzi trở thành chất môi giới không thể thiếu. Như vậy, toàn bộ quá trình trở nên dễ hiểu hơn. Những dùn khắc lên truy tương đương với bản thiết kế mạch điện trên bảng mạch, định sẵn công năng. Khi năng lượng ma lực được truyền qua môi giới đặc biệt Uzi, nó sẽ chạy qua dùn để thu được đặc tính cụ thể, sau đó phóng thích ra ngoài, hoàn thành quá trình thi triển pháp thuật. So với trái đất, nơi chỉ có số ít thiên phú dị bẩm mới có thể vào được thánh địa ma pháp Ca Mạ Tạ tu hành, thì dân chúng Asgard lại có thể tự nhiên sử dụng ma pháp nhờ vào ưu thế huyết thống và thiên phú chủng tộc. Nếu Anthony muốn dùng phương thức khoa học để sao chép lại ma pháp, hắn cần đối mặt với ba vấn đề: một, nguồn gốc của ma lực; hai, môi giới truyền ma lực; ba, ma phù định tính năng lượng. Về phần ma phù, chỉ cần có đủ mẫu vật, Anthony tự tin có thể phân tích ra sự khác biệt về chức năng. Dù hàng mẫu không đầy đủ, dựa vào ba ma phù đã có cộng thêm mô phỏng thí nghiệm không ngừng tổ hợp, hắn chỉ cần thêm chút thời gian là được. Còn về môi giới truyền năng lượng đó lại càng không phải vấn đề, bởi vì Anthony biết rất nhanh thôi sẽ có một nam nhân đầy sắc thái bi kịch từ thần vực mang một khối cơ thể toàn thân làm bằng gùi đặt chân lên trái đất. Tới lúc đó, chỉ cần giải quyết vấn đề dung luyện, rồi cùng SHIELD tiến hành một ít giao dịch theo kiểu đi, tài liệu tất nhiên sẽ không thiếu. Vấn đề cuối cùng là nguồn ma lực, điều này lại càng đơn giản. Chỉ cần nó là một loại năng lượng, vậy thì hoàn toàn có thể thông qua các phương pháp chuyển hóa giữa các dạng năng lượng để tạo ra. Với kỹ thuật lò phản ứng hồ quang do cha mình phát minh, Anthony căn bản không cần lo đến tổn hao. Trên đường đi, Anthony cứ như vậy vừa tự hỏi vừa lên kế hoạch. Mãi đến khi Cùn Sẩn lên tiếng gọi, hắn mới hoàn hồn lại thì ra bọn họ đã đến nơi cần đến từ lúc nào. Phóng mắt nhìn ra, trên mặt đất hiện ra những hoa văn thần bí bị bao cắt ăn mòn đến mơ hồ. Ánh mắt Anthony lập tức sáng ngời, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Dựa vào hơn 10 phút phân tích, cộng thêm việc đã nắm giữ quy tắc văn tự dùn, khi hắn nhìn thấy những đường vân ấy, trong nháy mắt đã đọc được hàm nghĩa bên trong. Cầu vồng cầu trong thần thoại Bắc Âu là liên kết giữa Asgard và Mga, một cây cầu vĩ đại ngưng tụ bởi ánh sáng bảy màu, được gọi là Bình Dơ. Mà lúc Anthony nhìn thấy truyền thống trận còn lưu lại ma phù do Xô để lại phía sau, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải là muốn nghiên cứu ma văn này, mà là nghĩ ngay đến một điều, vị nhà vật lý học vĩ đại Albert Einstein năm đó đoán chừng đã nói chúng. Trong giả thiết của hắn, trong vũ trụ hoàn toàn có thể tồn tại một loại đường hầm hẹp kết nối hai thời không khác biệt, đường hầm ấy được gọi là hố sâu hoặc Einstein dầu sen cầu. Mà giả thiết kinh người ấy được đưa ra từ thế kỷ trước, hôm nay lại có thể bị một loại sức mạnh được xưng là ma pháp xác thực. Tuy rằng đã sớm biết thế giới mạ béo bên trong, bất luận là thông qua cầu vồng cầu, khối dù bị vũ trụ hay không gian pháp thuật của Kamata, đều có thể mở ra loại đường hầm kỳ dị kia, nhưng chỉ đến khi chân chính nhìn thấy ma văn dùn trên cầu vồng cầu, Anthony mới chính thức xác định, đây không phải là loại đạo lý không thể giảng trong truyền thuyết, mà chính là một chân lý khoa học thực sự tồn tại. Ngay lúc này, máy radar trong căn cứ đột nhiên phát ra âm thanh cảnh báo inh ỏi, trên không trung xuất hiện vật thể bay không xác định đang lao nhanh về phía bọn họ. Trưởng quan, phát hiện dị vật bay đến, có cần bắn hạ không? Âm thanh nghiêm túc vang lên trong bộ đàm bên tai Cùn Sẩn. Chưa kịp lên tiếng, Anthony đã nhảy ra trước nói, không cần, là Anna. Vừa dứt lời, một bóng người mang theo vẻ mị hoặc đáp xuống từ bầu trời, ánh sáng xung quanh như bị kéo căng. Trời đã sầm tối, Anna mới từ bên ngoài chơi về, vẻ mặt hơi lúng túng. Nàng cả ngày hôm nay đều đang thử nghiệm lôi thần chi lực và cây lôi thần chi truy xem rốt cuộc có thể làm ra trò gì. Chương 247, Thua, 6, chương 247, Thua, 6, trở lại trước mặt mọi người, Anna mặc trên người một bộ chiến giáp nữ tiểu bảy cá. Phía sau khoác áo choàng đỏ rực dài gần đến chân, hạ thân là một cái quần chiến đấu có vạt giáp tỏa sáng. Đầu đội mũ giáp tinh xảo có gắn một đôi cánh, khí thế lâm liệt, rõ ràng là một bản sao nữ của lôi thần. Vật nhỏ này cũng thú vị thật đấy. Trước ánh mắt soi xét của đám người, Anna cười gượng một cái, vội vàng đem cây truy trong tay thả lại chỗ cũ. Ngay sau đó, một tiếng xoẹt vang lên, lôi thần hình thái trên người nàng liền tan biến, mọi biểu tượng do lôi thần chi lực mang đến cũng như thủy triều rút lui, trong chớp mắt nàng liền hóa trở lại hình tượng nữ siêu nhân thường ngày. Ách, quần áo của ta đâu rồi? Anna kinh ngạc hét lên. Lúc này trên người nàng chỉ mặc chiến phục nữ siêu nhân, còn những bộ quần áo mặc bên ngoài thì chẳng thấy đâu cả. Xem ra khi nàng kích hoạt lôi thần chi lực, mấy bộ đồ chế tạo bằng vật liệu bình thường kia đã bị hóa thành cho bụi. Chết tiệt, không chơi nữa đâu. Anna cắn môi mắng khẽ một tiếng, nhanh chóng chui vào trong xe Anthony, từ không gian cá nhân lấy ra đồ thay rồi luôn cuống tay chân mặc vào. Dù sao bây giờ nàng cũng không còn cần giấu giếm Tony và quả ớt nhỏ, không gian cá nhân cuối cùng cũng có đất dụng võ, ví dụ như để đựng quần áo dự phòng chẳng hạn. Cốc cốc. Cửa xe bị người gõ hai cái. Anna vội kéo cửa kính xuống. Phía ngoài là Cùn Sẩn đang đứng chờ, hắn hỏi, xong chưa? Cùn Sẩn chỉ về phía cây truy, đã ngươi có thể cầm lên thì chi bằng giúp chúng ta đem nó vận chuyển về khu nghiên cứu gần đó đi. Nếu không thì chúng ta chẳng lẽ phải đặc biệt xây nguyên một cái căn cứ để đặt nó, và lại mang về nghiên cứu chút, xem thử nó rốt cuộc được làm từ cái gì. Tối hôm đó, trong buổi báo cáo công tác, Cùn Sẩn đề nghị với Fuji rằng nên để Anna mang truy về tổng bộ. Nhưng Anthony và Anna đều không đồng ý, Anna cũng không tán thành, ta thấy vẫn nên để lại nơi này thì tốt hơn, chủ nhân của nó rất có thể sẽ quay lại tìm. Nếu có thể lôi kéo một minh hữu, chẳng phải tốt hơn sao? Nghe cho rõ, Fuji đầu dây bên kia không khách khí mà ngắt lời nàng. Anna dứt khoát đáp, ta không có hứng thú tới cái tổng bộ kia của các ngươi. Nhờ ta hỗ trợ thì được, nhưng làm ơn có chút tiết chế đi. Coi ta là thủ hạ của các ngươi chắc? Quả thật chẳng khách khí chút nào. Anna từ lâu đã biết SHIELD đã bị tiểu đầu xà thẩm thấu, nàng còn lâu mới rửa gần bảo, càng không muốn dẫn lôi thần chi truy về đó. Vạn nhất xảy ra sự cố, kiểu gì cuối cùng cũng là nàng phải ra mặt giải quyết, thật phiền chết đi được. Hơn nữa, nàng vốn không có ý định đoạt lấy sức mạnh thuộc về Sổ, chỉ có Sổ mới xứng với danh xưng lôi thần, ít nhất thì trong mắt nàng là như vậy. Cũng chính bởi vì Anna mang theo loại ý nghĩ này, không hề có lòng tham đối với lôi thần chi truy hay lôi thần chi lực, chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm một phen, nên mới được cây truy tán thành trăng. Ngươi xem đi, khi Anna thả cây truy xuống, lôi thần chi lực liền tan biến gần như không còn dấu vết. Huống hồ Sổ dù sao cũng là con trai của Odin, thân phận chính chủ chẳng thể nghi ngờ, nàng làm sao có thể thật sự tước đoạt sức mạnh ấy. Fuji bên kia điện thoại suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, vậy thì cứ để lôi thần chi truy ở lại đó, các ngươi cố mà trông coi cẩn thận. Nếu chủ nhân của nó tới và có thể đàm thoại thì càng tốt, nếu không có thiện ý thì nữ siêu nhân ngươi lên trước ứng phó đi. Sau khi được Fuji đồng ý thì các nhà nghiên cứu cũng đến đông đủ, Anthony cũng chính thức bắt tay vào nghiên cứu sâu hơn. Magneto, quét hình xuống. Lần này chúng ta đào được bảo tàng rồi. Anthony quay đầu lại, hướng về phía Cùn Sần bên cạnh nở nụ cười đắc ý, lộ rõ vài phần kiêu ngạo. Nụ cười của ngươi nói cho ta biết, nơi này tốt nhất nên sớm phái người canh giữ đi. Cùn Sần nghiêm túc mở miệng, thần sắc trở nên cảnh giác. Các ngươi đúng là nên làm vậy. Anthony cười khẽ, không giấu vẻ chế giễu, nếu SHIELG các ngươi cuối cùng thật sự moi được cái gì từ thứ này, nhớ gửi cho ta một bức thư cảm ơn. Dù sao thì Anthony vốn cũng chẳng trông mong gì mấy tay khoa học gia của SHIELG có thể nghiên cứu ra thứ gì hữu dụng. Chỉ cần còn chưa nắm rõ chất môi giới trong ô lỗ kim loại là gì, thì mặc cho có bày ra đủ thứ dụng cụ, thực nghiệm nào đi nữa, một bước sai thì cuối cùng vẫn là thất bại mà thôi. Đã thu hoạch được kết quả mong muốn, Anthony mang theo mớ phát hiện khiến hắn ngạc nhiên, cùng Cùn Sần quay trở về hiện trường lôi thần chi chú ý rơi xuống. Đám người SHIELG hành động quả thật không chậm. Mới qua chưa tới nửa tiếng, bọn họ đã cơ bản dựng xong phần lớn công trình bảo vệ sơ bộ quanh khu vực. Cùng lúc đó, trung quanh lôi thần chi chú ý cũng đã bị các nhà khoa học của SHIELG chiếm lĩnh, bày ra đủ loại thiết bị đo lường, bắt đầu thu thập thông số. Trường quan, tín hiệu vệ tinh gần như không thể xuyên qua tầng mây, có vẻ bị thứ thần bí kia ảnh hưởng. Thiết bị điện tử hoạt động không ổn định. Ngoài ra còn có một máy bay dân dụng sắp bay ngang qua là chuyến 5434 của hãng hàng không Tây Nam. Cho cơ trưởng đổi tuyến bay giống như những chuyến khác. Rõ. Vừa đặt chân đến hố thiên thạch nơi lôi thần chi chú ý rơi xuống, Anthony đã bị một màn trước mắt chọc cười. Nhìn đám khoa học gia mỗi người một bộ đồ bảo hộ, cẩn cẩn rực rực cầm các loại thiết bị, dáng vẻ nghiêm túc mà quét tới quét lui, hắn thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không hiểu rõ bản chất của một vật thể mà đã vội nghiên cứu, chẳng khác nào chưa biết thứ gì ăn được hay không mà đã bàn chuyện nấu nướng. Thứ duy nhất có thể làm chính là trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng điều khiến Anthony bất ngờ là, dù hắn biểu hiện ra vẻ mỉa mai rõ ràng như vậy, thế mà không một nhà khoa học nào tỏ vẻ bất mãn. Trái lại, có người còn chủ động tiến lên hỏi, Anthony tiên sinh, không biết chúng tôi có điểm nào làm chưa đúng, khiến ngài phải chê cười. Nếu ngài có thể chỉ điểm, chúng tôi nhất định tiếp thu sửa đổi. Anthony cũng không giấu nghề. Hắn luôn cho rằng sự tiến bộ của nhân loại phải xây dựng trên cơ sở chia sẻ tri thức. Nếu có lúc hắn từ chối, vậy chỉ có thể là do đối phương hỏi tới phần kiến thức quá đắt giá, mà giá đưa ra lại không đủ nói ngắn gọn chính là, muốn biết. Vậy thì phải thêm tiền. Chỉ là vài lời phân tích và chia sẻ suy nghĩ, Anthony vẫn còn chưa ngu đến mức keo kiệt đến vậy. Thế là, hắn liền đem toàn bộ những gì lúc sáng đã nói với Bạ Tổng và Cùn Sần, kể lại một lần cho nhóm khoa học gia này nghe. Ban đầu, ai nấy còn tưởng Anthony chỉ đang ăn nói linh tinh, nghĩ chuyện trời bể cho vui miệng. Nhưng càng nghe về sau, bọn họ càng bị thuyết phục. Cũng như Bạ Tổng và Cùn Sần trước đó, trong lòng họ dần dần nảy sinh cảm giác tán đồng, thậm chí cả thế giới quan mà họ luôn tin tưởng cũng bắt đầu dao động. Được rồi các vị. Anthony phất tay, ngữ khí nhàn nhã, bất kể mọi người tin hay không, những gì ta nói cũng chỉ là suy đoán chủ quan, không có bất kỳ chứng cứ nào. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, chi bằng nghỉ một lát ăn cơm chiều trước đã. Làm nghiên cứu mà, thân thể mới là căn bản duy trì trí tuệ. Tất cả đều gật đầu phụ họa, bắt đầu tháo đồ bảo hộ, chuẩn bị đi dùng cơm rồi mới quay lại tiếp tục làm việc. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, bên trong trụ sở tạm thời bỗng vang lên tiếng báo động chói tai. Đám đặc công lập tức xông ra ngoài, tựa như đang chuẩn bị cho một hành động lớn nào đó. Chương 248, Tô 7, chương 248, Tô 7, Anthony nheo mắt lại, khóe miệng gãy nhếch, lấy từ trong túi ra một ống kim tiêm màu đen. Khí thế toàn thân lập tức thay đổi, giọng nói đầy ý vị, xem ra là tên tiểu tử trong bảo tàng Nam Hải của ta tới rồi. Hắn đứng thẳng người, khóe mắt chứa đầy ý cười, mà bộ dạng ấy cư nhiên lại khiến người ta liên tưởng đến mấy tên biến thái trong phim kinh dị. Trưởng quan, phía tây rào chắn hình như có vật thể khả nghi xuất hiện gần đó. Bên trong khu giám sát trước sân khấu, một đặc công cao mày đưa tay chỉ về phía màn hình giám sát. Dưới tình huống tín hiệu vệ tinh bị che khuất, người được gọi là trưởng quan lập tức vươn tay chạm vào phù hiệu SHIELG gắn trên cổ áo, mở miệng gọi: "Đức Lan Tây, ta là Giác Sơn. Ngươi lập tức đến khu vực rào chắn phía tây kiểm tra một chút. Chiếc phù hiệu kia không chỉ có thể kết nối hệ thống truyền tin vệ tinh của SHIELG, sử dụng như điện thoại, mà còn tích hợp mô đun thông tin vô tuyến cự ly ngắn, có thể xem như chung cửa dùng trong nội bộ cứ điểm. Ta đã tới rầm." Còn chưa kịp báo cáo, Đức Lan Tây liền tận mắt nhìn thấy lưới sắt tại rào chắn bị phá thủng ra một lỗ lớn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh ngã lăn xuống đất. Tên đặc công đi cùng hắn cũng không khá hơn là bao, bị một bóng quyền ảnh lướt qua, lập tức mất đi trí giác. Cổng ngoài báo cáo, có kẻ đột nhập. Cùn Sần nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, hắn có thể khẳng định trụ sở tạm thời nơi đây e rằng đã gặp chuyện. Không lâu sau, thám viên tuần tra gần rào chắn cấp tốc hồi báo, trưởng quan, có nhân viên bị thương. Rào chắn bị phá hoại. Phát động cảnh báo cấp 4. Toàn bộ đặc công lập tức vào trạng thái hành động. Tăng cường cảnh giác, chú ý khu vực xung quanh, khả năng có kẻ xâm nhập. Cùn Sần phản ứng nhanh, lập tức hạ lệnh. Rõ, trưởng quan. Từ sau khi rời khỏi Asgard, mất đi thân phận vương tử và thần lực, hiện tại Sổ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhưng Sổ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với sự thay đổi thân phận này, trong mấy ngày qua đã gây không ít rắc rối, gặp không ít khó khăn. Hôm nay, hắn tình cờ từ một người khác nghe được tin tức rằng Lôi Thần Chi chú ý hiện đang ở địa cầu, hơn nữa bị SHIELG thu giữ. Vì vậy, trong màn đêm tối đen, hắn một mình xông thẳng tới một cứ điểm của SHIELZ tại một thành phố thuộc bang New Mexico, không chút do dự cưỡng ép xông vào. Bên trong phòng điều khiển của cứ điểm, Anna cùng Hạ Cậy vừa chạy tới liền nhìn thấy qua màn hình giám sát hình ảnh Sổ đang đại chiến với đám đặc công cấp thấp của SHIELZ, không khỏi đưa tay che mặt, biểu cảm một bộ không đành lòng nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Anthony đang chuẩn bị ăn tối cùng các nhà khoa học, liền bị tiếng cảnh báo cùng chỉ thị khẩn cấp đánh gãy tiết tấu, vội vã ngừng lại. Ầm ầm. Trời đêm cũng đúng lúc nổi sấm giáng mưa, sấm sét gào thét, mưa lớn tầm tã, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm u ám đến cực điểm. Ngoài tiếng mưa rơi và sấm chớp, bên cạnh hố thiên thạch, đám người còn có thể nghe rõ tiếng đánh nhau, tiếng hét thảm không ngừng truyền đến, xen lẫn là tiếng bước chân ngày càng gần. Những thông tin này đều cho thấy, đặc công SHIELZ căn bản không thể ngăn cản kẻ xâm nhập, mà đối phương còn đang từng bước tiến lại gần. Các nhà khoa học chưa từng tham gia thực chiến, đều bắt đầu hoảng loạn, người người tìm đường lẩn trốn, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm. Thấy tình thế không ổn, Cùn Sân nhanh chóng kích hoạt liên lạc nội bộ, lớn tiếng ra lệnh, Hạ Cậy lập tức mang theo vũ khí lên điểm cao. Rõ. Bên kia, tình huống bên ngươi thế nào? Cùn Sân vừa liên hệ xong Hạ Cậy, lập tức chuyển sang hỏi trung tâm theo dõi. Thứ thần bí kia đột nhiên phóng ra điện tử cực mạnh, toàn bộ hệ thống điện tử cơ hồ bị đánh hỏng. Giáp Sơn nhanh chóng hồi báo. Đám người lập tức báo cáo tình hình. Tại điểm cao, Hạ Cậy dương cung cài tên, ánh mắt chăm chăm vào kẻ xâm nhập, có cần ta hạ gục hắn ngay không, trưởng quan? Hay vẫn muốn thêm vài người bị đánh gục trước đã? Cùn Sân cắt lời, bất quá vẫn trầm giọng đáp, chờ chỉ thị sau. Nhưng chưa đợi Cùn Sân dứt lời, hắn cùng Anthony đã nhìn thấy bóng người tiến đến trước hố thiên thạch. Kẻ xâm nhập kia thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, áo bó sắt dính đầy bùn đất sau trận chiến. Mái tóc vàng nóng dài dính mưa rối bời, nhưng vẫn không thể che giấu khí chất bá đạo cùng ngũ quan tuấn mỹ của hắn. Trường quan, hiện tại là cơ hội cuối cùng, có cần ta bắn hay không? Trên điểm cao, Hạ Cậy đã kéo căng dây cùng, chỉ chờ một lệnh là lập tức phát động sát chiêu. Đừng nổ súng, tuyệt đối không được nổ súng. Anna vội vã ngăn cản, quay sang Cùn Sân hạ lệnh, bất kể các ngươi tin hay không, kẻ đó chính là vương tử Asgard, trưởng tử của Odin, Lôi Thần Sô. Nếu hắn chết, Odin và cả Asgard nhất định sẽ tới báo thù. Nàng chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Hắn đến để lấy Lôi Thần chi chú ý chính là cây truy của hắn sao? Cùn Sân hỏi lại. Không phải còn gì nữa. Anna gật đầu xác nhận, nhưng lại không nói ra suy nghĩ thật trong lòng, với bộ dạng hiện tại của Sô, ngốc bùng, lô mãng, hoàn toàn chưa đạt đủ tư cách để được Lôi Thần chi chú ý công nhận. Lôi Thần chi chú ý, Odin, Lôi Thần Sô. Các người cũng tin mấy lời Anthony nói sao? Một bên, Hạ Cậy biểu cảm quái dị nhìn về phía Anna và Cùn Sân, cảm giác như đang nghe một câu chuyện thần thoại. Cùn Sân cũng có chút do dự, nhưng vẫn hỏi ngược lại, trưởng quan Fuji chưa từng nói với ngươi sao? Dù có là chuyện hoang đường cỡ nào, nếu là Anthony nói ra, vậy thì cứ tin đi. Bởi vì hắn chưa từng nói sai bất cứ điều gì. Hạ Cậy quay đầu liếc nhìn Anna, mở miệng nói, ta còn chưa nghe Fuji nói gì cả, mấy hôm nay nàng cứ dính lấy ta, sống chết đòi làm quen với ta, ta còn chưa kịp hỏi cái gì thì đã bị nàng lôi kéo rồi. Cùn Sân thở dài một hơi. Được rồi, Anna bị nhìn tới đỏ cả mặt, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi mà hô lên, chuyện này không phải ai nên biết thì cũng đều đã biết rồi sao. Hạ Cậy cuối cùng vẫn là không nhịn được, trực tiếp hỏi ra, ngươi sẽ không phải là thật sự thích ta đấy chứ? Nhưng mà ta có vợ có con rồi, hơn nữa ta là kiểu người vô cùng trung tình. Anna ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, bày ra dáng vẻ bất cần, thì ta chính là thích người đó, thì sao? Hiển nhiên là không có chút ý định muốn giải thích đúng sai. Dưới sự khuyên bảo tha thiết của Anna, Hạ Cậy rốt cuộc cũng gác lại cung tên trong tay, không ra tay nổ súng, đứng từ chỗ cao nhìn xuống, yên lặng quan sát. Sau cùng, hắn vẫn là lựa chọn nghe theo lời nàng. Lúc này, người xông vào sổ đã đi đến bên mép hố thiên thạch. Hắn ngơ ngẩn nhìn cây búa đặt trong hố, cười ngây dại như một đứa trẻ lạc đường gặp lại người thân. Một tay đưa ra nắm lấy chuôi búa, tính toán trực tiếp nhấc nó lên. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn chỉ kéo dài được vài giây. Ngay sau đó, sắc mặt hắn cứng đờ, bởi vì cây búa kia hoàn toàn bất động, không hề nhúc đích. Hắn hơi nghiêng người, hai tay cùng dùng sức kéo, thậm chí còn điều chỉnh trọng tâm, mượn sức nặng toàn thân, cố gắng nâng nó lên. Chuyện gì xảy ra? Tôi buồn bực hô một tiếng, cắn răng dùng hết khí lực toàn thân tiếp tục đi sách Lôi Thần chi truy, có thể kết quả lại cầm Lôi Thần chi truy không có biện pháp. Vốn nên thuộc về số Lôi Thần chi truy, hắn đã mất đi lấy thêm lên tư cách của nó. Tô thất hồn lạc phách buông tay ra, một mặt không dám tin lẩm bẩm nói, vì cái gì? Ngươi thật sự không muốn tha thứ ta sao? Ngươi thật muốn triệt để trục xuất ta sao? Phụ vương, Tô ngửa đầu hướng về phía trần nhà gào thét, hắn biết, hắn phụ vương, Asgard chúng thần chi vương ổ đỉnh có thể nhìn thấy hắn, cũng có thể nghe được thanh âm của hắn. Chương 249, Tô 8, chương 249, Tô 8. Nhưng mà Sở không có bắt được trả lời, trong nháy mắt cảm thấy mất đi sức mạnh quỳ rạp xuống đất, hắn thật sự mất tất cả. Ngay lúc Sở gục đầu, ngồi bất động trước cây búa, một bóng người yên lặng tiếp cận từ phía sau. Chính là Anthony. Anthony sớm đã âm thầm đến gần, nhân lúc Sở đang thất thần, mặt ngoài đồng hồ đeo tay của hắn lập tức bật ra một cây kim tiêm nhỏ gây tê, nhanh như chớp chích vào người Sở. Sau đó, động tác liền mạch thuần thục, Anthony lấy ra ống nghiệm chuyên dụng, nhanh chóng rút máu Sở, đồng thời thuận tiện rút vài sợi tóc vàng rối bời kia. Tiêu bản gen của Lôi Thần Sở đã vào tay. Tất cả hành động đều được Anthony xử lý vô cùng kín đáo. Hắn còn đặc biệt sử dụng thân thể che chắn, đồng thời kích hoạt thiết bị làm nhiều sóng ý niệm xung quanh, tuyệt đối không để bất kỳ ai phát hiện ra hành động của mình. Bởi vì hắn biết rõ, trên đầu hắn còn có một kẻ tên là Hải Đạn, người có thể xuyên thấu thời không để quan sát mọi chuyện đang xảy ra với Sổ Tản Gạ. Anthony không muốn bản thân bị cầu vồng cầu của Asgard chiếu thẳng xuống, đem hắn hóa thành một mịn. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm giác được, trong bóng tối quanh đây, vẫn luôn có một ánh mắt như có như không nhìn về phía sổ. Nếu đoán không sai, thì tên Loki kia đã dùng chướng nhãn pháp, lặng lẽ mai phục ở đâu đó gần đây rồi. Chờ sau khi hoàn thành toàn bộ thao tác, Anthony yên lặng lui ra phía sau, giao lại sổ cho đội đặc công của SHIELZ đang chạy đến từ xa. Kế tiếp ta hỏi một vài vấn đề, các ngươi muốn cùng tới sao? Cùng sân hỏi xem Anthony cùng Anna. Ngược lại cũng không có việc gì làm, đi xem một chút đi, Anna sao cũng được nói. Anthony thì có việc nên rời đi, dù sao thì hắn cũng đã có máu của sổ rồi. Còn Hạ thì không có việc gì để làm nên cùng Anna rời đi. Thế là ba người lúc này mới rời đi phòng điều khiển, hướng về giam giữ sổ gian phòng đi đến. Mà tiêu bản gen của lôi thần sột thì sớm đã được mạng nệ tổ trên người hắn lặng lẽ cất giữ, đưa về khoang đông lạnh cất giấu. Người đem một cái giống như ta người đã trải qua hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm khắc nhất toàn thế giới, đi so với đám bảo vệ siêu thị lĩnh lương tháng ít đòi, ngươi không cảm thấy ngăn trở sao? Dựa theo kinh nghiệm của ta, phải là người từng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp mới có khả năng giống ngươi như vậy một chiều đánh ngã toàn bộ. Hoặc là ngươi là loại nhà giàu có tiền có thế, mặc trên người cái gì công nghệ cao trang bị. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi được huấn luyện ở đâu? Pakistan, Saturn, hay là Afghanistan? Nhìn ngươi càng giống lính đánh thuê. Là châu Phi. Bên đó đúng là có mấy tổ chức thường thuê loại nhân vật ưu tú như ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trong phòng thẩm vấn, Tô vừa từ hôn mê tỉnh lại, đang ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, chờ mặc đối mặt với màn ép hỏi không ngừng của đặc vụ quân sận. Đối mặt với câu hỏi dồn dập, Tô vẫn chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu, thần sắc mệt mỏi đến cực điểm, tựa như ngay cả nhìn thẳng quân sận cũng lười. Quân sận nhíu mày, thử tìm từ gương mặt ý chút biểu hiện, mong có thể phân tích ra chút thông tin nào đó, tiếc rằng thử thăm dò này cũng như những lần trước, thất bại kết thúc. Được rồi, xem ra ngươi không định mở miệng. Nhưng vô luận thế nào, chúng ta sớm muộn cũng sẽ lấy được thông tin. Đây là việc mà chúng ta thành thạo nhất. Cùn Sân vừa dứt lời, thiết bị truyền tin trên huy chương bên ngực hắn chợt reo vang. Đừng làm loạn. Hắn để lại một câu cảnh cáo, rồi lập tức xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Sau khi Cùn Sân rời đi, Tô vẫn im lặng đống nhiên mở miệng, Loki. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở gạ? Phòng thẩm vấn vốn chỉ có một mình hắn, vậy mà Loki chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước mặt hắn, khiến hắn lập tức kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Ta đến để gặp ngươi lần cuối. Loki trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Là Dỗ Tơ Niệm có biến. Nói cho ta biết. Ta sẽ đi gặp phụ vương, giải thích rõ ràng, ta tin ông phụ vương đã chết. Loki lạnh lùng ngắt lời hắn. Cái gì? Tô trừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin nổi nhìn chằm chằm Loki. Vì muốn khu trục ngươi, chiến tranh lần nữa bùng nổ, những chuyện đó khiến người đã già như ông không thể chịu được nổi. Nhưng ngươi không cần tự trách. Ta biết ngươi yêu ông, ta cũng từng thử khuyên ông, nhưng ông không nghe vào tai. Dù biết ngươi không thể nhấc nổi chân nhi, ông vẫn đặt cây búa đó trước mặt ngươi. Thực sự là quá tàn nhẫn. Giờ đây, vương vị đã rơi vào tay ta. Vậy ta có thể về nhà không? Tô ngẩng đầu, giọng khẩn thiết gần như cầu xin. Dỗ Tơ Niệm chỉ đồng ý ngưng chiến với điều kiện ngươi bị vĩnh viễn trục xuất. Không thể nào, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Ngay cả mẫu hậu cũng không đồng ý để ngươi quay về. Ta tới là để từ biệt, ca ca thật xin lỗi. Loki nói xong liền xoay người biến mất, để lại một mình sổ chìm trong tuyệt vọng. Hắn ngơ ngác ngồi đó, hối hận cùng bi thương quần quật đập đến. Không, nên xin lỗi phải là ta mới đúng. Là ta khiến Asgard rơi vào nguy hiểm. Cảm ơn ngươi đã tới thăm ta, đệ đệ vĩnh biệt. Loki vừa dứt lời, thân ảnh đã tiêu thất trong không khí. Không ai thấy được, khi hắn quay lưng rời đi, khóe môi lại khẽ nhếch, nụ cười đầy âm nhu hiện rõ. Ngoài hành lang, Hạ Kệ nhìn về phía Anna, chỉ thấy nàng đang dùng ngón tay trắng non móc móc lỗ tai, bộ dáng cực kỳ khó chịu. Làm sao vậy? Hạ Kệ hỏi. Không có gì. Anna nhếch môi, chỉ là nghe thấy chút âm thanh chói tai, cảm thấy không được thoải mái. Hiện giờ nàng đã không còn là phế vật siêu nhân năng lực ẩn giấu cuối cùng bắt đầu tỉnh lại. Thính lực, thị lực siêu cấp cũng dần dần thức tỉnh. Cho nên có một vài âm thanh, nàng có thể nghe thấy, mà người thường không tài nào nghe được. Thì như, Loki nói thầm cái gì đó. Cái tên kia Anna khẽ lắc đầu, giai đoạn hiện tại thật đúng là không đáng yêu gì cả. Cùn Sần và Hạ Kệ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không ngăn cản. Ngược lại lặng lẽ chờ xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Ba người đi tới cửa phòng giam giữ sổ, đẩy cửa bước vào. Đây là một gian phòng cực kỳ đơn sơ, ngoài một cái ghế và giường đơn thì chẳng còn gì khác. Dù không bị khóa lại, có thể xem như là còn chút tôn trọng. Mà hắn cũng chẳng có ý định bỏ chạy, chỉ ngồi ngẩn ra đó, ánh mắt trống rỗng, không hề giống với khí thế lúc trước. Anna tất nhiên biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng biết vì sao hắn tinh thần sa sút như vậy. Nàng không nhịn được nhíu môi, vung lời cay độc, ngươi thật sự tin lời ma quỷ của em trai ngươi sao? Ngươi quên mất Loki là quỷ kế chi thần à? Cùn Sân cùng Nạ Tạ Xạ liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng, chỉ khoanh tay chờ xem nàng tiếp tục biểu diễn. Ngươi ý gì? Rồi cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Khi hắn thấy rõ người nói là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân, tóc đen dài búng xóa, mặc áo thun đơn giản phối quần jean ôm dáng, dưới chân là đôi giày đen cổ thấp, thần sắc hắn khẽ động, trong mắt lập tức hiện lên tia sáng. Anna hít mắt, mặc dù đối phương không có hành vi mạo phạm, cũng không nhìn chằm chằm chỗ nào không nên nhìn, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi không vui. Ta móc hai tròng mắt của ngươi ra bây giờ, nhìn mỹ nữ cái gì mà nhìn? Cha ngươi còn đang tử trật địa. Mưa đạn từ thai nghe nhau nhau nhắc nhở, ê, đừng có tự xưng mỹ nữ. Là nữ thần. Nữ thần chúng ta phải giữ hình tượng. Nhưng đáng tiếc, không ai dám phủ nhận nàng thực sự là mỹ nữ. Tô dung mình, bản năng cảm thấy lời nàng nói không hề đùa giỡn, tựa như thật sự có thể móc mắt hắn ra một cách nghiêm túc. Ngươi vừa nói gì? Ý ngươi là Lô Kỳ đang lừa ta? Tô đột ngột đứng dậy, chất vấn, ngươi nói thật sao? Phụ vương ta còn sống. Chương 250, Tô 9, chương 250, Tô 9, đương nhiên là thật. Anna bĩu môi, một bộ dáng ngươi ngốc chết mất thôi. Tô đi đấy. Asgard chi vương, một người như thế, sao có thể dễ chết như vậy? Tô giật mình tỉnh ngộ. Đúng vậy, là Odin đấy. Vị thần vương tối cao của Asgard. Cả sức mạnh của hắn cũng chỉ là do Odin truyền cho. Với thực lực của Thor hiện tại còn không phải là đối thủ của phụ vương, thì sao ông lại dễ dàng qua đời như thế? Đáng chết. Loki. Tô lập tức giận dữ gầm lên. Một lần nữa, hắn lại bị chính đệ đệ ruột của mình lừa gạt. Đương nhiên hắn vẫn chưa biết, Loki thật ra chỉ là con nuôi một món hàng nhận được. Ta muốn trở về Asgard, muốn vạch trần bị kế của Loki. Tên kia. Tô đột nhiên từ trên ghế bật dậy, giận dữ gầm lên, dáng vẻ hận không thể lập tức quay đầu xông về quê nhà. Anna mắt lạnh nhìn hắn, không khách khí tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt hắn, tỉnh lại đi thiếu niên. Ngươi đến cả lôi thần chi truy còn không cầm nổi, coi như có trở về thì ngươi tính làm được gì? Quả nhiên, Tô giống như quả bóng xì hơi, lập tức quỳ phải xuống, ánh mắt đạm đạm như trời sắp đổ mưa. Đúng vậy, ta đã không còn tư cách sử dụng lôi thần chi truy, lấy bộ dáng chán nản này, cho dù trở về thì cũng vô dụng. Nhưng mà sầu cắn răng, trong mắt dâng lên một tia bất cam, ta không thể trơ mắt nhìn Lộ Kỳ thực hiện âm mưu. Phụ vương nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu Lộ Kỳ nhân cơ hội này mà ra tay với người, thì Anna khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra vài phần thương hại. Ngốc tử, ngay cả tên Lộ Kỳ kia còn biết quan tâm phụ vương ngươi hơn ngươi, ngươi có gì mà gào thét? Thanh thanh thật thật ở lại địa cầu mà rèn luyện đi. Mưa đạn phía sau cũng chen vào một câu, lại nói, vậy cũ của nữ thần kia tái phát rồi hả? Diễn sâu đến vậy cơ hả? Có điều, bộ dạng nàng vì Lộ Kỳ mà nói chuyện cũng thật đẹp mắt đó. Trên lầu, ta cũng là Lộ Kỳ fan hâm mộ, nhận thức một chút. Hành ngộ hành ngộ. Phía trước hai cái kia, đây là gian của nữ thần trực tiếp, các ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Dưới sự đả kích không lưu tình chút nào của Anna, rồi cuối cùng vẫn thất hồn lạc phách mà rời đi. Hắn cho rằng tất cả chỉ là quỷ kế của Loki, cho rằng chỉ cần hắn quay về là có thể vạch trần tất cả, cứu được phụ vương thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng lời của Anna như lưỡi dao, phanh phui ra sự thật hắn không muốn đối mặt. Hắn bây giờ căn bản không có thực lực để đấu lại Loki. Tất nhiên, tuy rằng Anna nói giúp Loki, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đứng về phía Loki. Dã tâm và cố chấp của tên kia, nếu thực sự để nàng gặp được, nàng tuyệt đối sẽ đánh hắn một trận tơi bời hoa lá. Tiễn bức sổ, cùng sân cùng Hạ Cậy lập tức dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm nàng. Ngươi hình như biết rất nhiều chuyện bí mật. Hạ Cậy lạnh lùng mở miệng. Cùng sân cũng khẽ gật đầu đồng tình. Anna cười gượng vài tiếng, gãi gãi đầu, không tốt rồi, ta hình như lại nói nhiều quá rồi. Cái miệng phá này thật là, cứ đến đoạn kịch thấu là không kiểm được. Đời này chắc không chữa nổi nữa. May mà cùng sân cùng Hạ Cậy cũng biết điều, thấy nàng không muốn nói nhiều thì cũng không truy hỏi nữa. Dù sao thì Anna tuy không thuộc SHIELG, nhưng từ một góc độ nào đó lại giống như là người của bọn họ. Mấy chuyện liên quan tới sổ cứ tạm thời gác lại ở đó, nhưng Anna lại không nghĩ tới sổ vừa rời đi chưa bao lâu, nàng mới quay về phòng nằm nghỉ thì một vị khách không mời lại đột nhiên xuất hiện. Chính là Asgard nhị công chúa, à không, là nhị vương tử Loki. Ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta. Loki mới xuất hiện liền nghiến răng nghiến lợi, sát khí bức người, trừng mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Anna sửng sốt trước mắt, sau đó chậm rãi nghiêng đầu đánh giá Loki từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu một cái, thật không hổ là thần linh phiên bản nguyên gốc. Dù sao thì Loki vốn chính là nguồn điện chính trong vũ trụ. Loki không hiểu nàng đang nói gì, tiếp tục chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại can thiệp vào kế hoạch của ta? Anna nhún vai lười biếng, ta chẳng phải chỉ là một người địa cầu sao? Loki cười lạnh, ngươi lừa được người khác, nhưng không qua mặt được ta. Trong người ngươi ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, so với chúng ta Asgard, thậm chí là Thor và ta, cũng không hề thua kém chút nào. Anna nghe vậy thì lười giả ngây giả ngô nữa, ánh mắt sáng lên, ngựa khí bỗng trở nên nghiêm túc, ngươi đã biết ta lợi hại, thì tốt nhất đừng mơ mộng đến địa cầu, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Nàng nói ra những lời này là có nguyên nhân. Theo những gì nàng biết, chẳng bao lâu nữa sẽ bộc phát trận đại chiến lưu rót, mà kẻ gây ra chiến tranh chính là vị nhị công chúa trước mặt này. Nhưng Lộ Ký lại không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cho rằng nàng đang nhân cơ hội lên mặt, cười lạnh đáp, vậy thì ngươi cũng đừng cả ta. Nếu Asgard muốn, có thể dễ dàng san bằng địa cầu. Anna châm chọc cười khẩy, vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh chỉ huy Asgard hay không. Chỉ bằng ngươi, mà cũng dám vọng tưởng đăng cơ xưng vương. Lộ Ký, ngươi mơ hơi nhiều rồi đấy. Ngươi dám nói ta không xứng. Lộ Ký lập tức nổi giận, gương mặt vặn vẹo đầy dữ tợn. Lúc này hắn đã biết rõ thân thế của mình, hắn không phải con ruột của Odin, thậm chí không phải người Asgard. Hắn là hậu duệ của tộc băng xương cự nhân, là con trai của vương Loki. Cho nên lời nói của Anna không khác gì đâm thẳng vào nỗi đau sâu nhất trong lòng hắn. Ngay tại thời điểm Loki chuẩn bị nổi điên, Anna đột nhiên nhẹ giọng nói, "Loki, ngươi muốn làm vương nhưng lý tưởng ấy quá ngây thơ. Ngươi chẳng qua là muốn có được sự thừa nhận của Odin, bản ý của ngươi chưa từng là vì vương vị. Một người như vậy, làm sao có thể xứng đáng trở thành Asgard chi vương?" Loki ngây người tại chỗ, giống như bị ai đóng băng vậy, kinh ngạc nhìn nàng không nói nên lời. Hắn không hiểu. Một thiếu nữ mà hắn chưa từng gặp, nhìn qua chỉ chừng 18 tuổi đầu, tại sao lại có thể một lời liền nói chúng tâm sự hắn chôn giấu bấy lâu nay? Ngươi biết cái gì? Lộ Ký đột nhiên giống lên, cố dùng phẫn nộ che giấu đáy mắt trột dạ và tổn thương. Trung quy hắn vẫn là một kẻ nhặt được, là đứa trẻ mãi mãi không thuộc về Asgard. Cái thân phận đó khiến hắn mất cảm, khiến hắn không thể chịu được bất kỳ lời tổn thương nào. Nhớ kỹ lời của ta. Loki đột nhiên xoay người, không dám tiếp tục nhìn đôi mắt sáng như sao của Anna nữa. Hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh giọng cảnh cáo, đừng tới cả ta. Nếu có một ngày ta trở thành vương của Asgard, ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi. Nhưng nếu ngươi đứng đối lập với ta, ta sẽ để ngươi nếm thử sự trả thù của ta. Ngữ khí của Loki hơi có chút biến hóa, lúc rời đi, thái độ hắn dành cho Anna rõ ràng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động mở miệng nói muốn hợp tác với nàng. Có lẽ đứng trên lập trường của Anna mà nói, nàng thật sự là cho hắn không ít chỗ tốt. Nhưng mà, với tính tình kiêu ngạo như Loki, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đã nhận được lợi ích gì từ nàng. Chương 251, tổ 10, chương 251, tổ 10, mà lúc đó, mưa đạn trong lầy dễ ảm sớm đã nổ tung. Từ khi Anna mở miệng uy hiếp Loki, đạn mưa đã bắt đầu không ngừng khen nàng quá đẹp, quá ngầu. Theo đối thoại giữa hai người tiếp tục sâu sắc hơn, đạn mưa cũng dần chuyển sang phân tích, thậm chí là bội phục trước lý lẽ của Anna. Không sai, Loki từ trước đến nay chưa từng để tâm tới vương tọa. Nhưng sau khi biết được thân thế chân thật của mình, hắn mới bắt đầu muốn tranh đoạt vương vị, chỉ vì muốn nhận được sự tán thành từ Odin. Hắn hy vọng Odin sẽ vì mình mà cảm thấy tự hào, thậm chí không tiếc ra tay giết chết cha ruột Loki, chỉ để giúp Asgard trừ khử đại địch. Loki đã hy sinh rất nhiều, nhưng đúng như lời Anna nói, mặc kệ mục đích ban đầu của hắn là gì, hắn cũng không thích hợp để trở thành vương của Asgard. Bởi vì hắn chưa bao giờ thật lòng muốn làm vương, mà chỉ là muốn lấy được sự thừa nhận. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Loki có thể sớm một chút tỉnh ngộ. Như vậy, quan hệ giữa hắn và trái đất cũng sẽ không còn căng thẳng đối lập nữa. Còn về chuyện trận đại chiến New York có xảy ra hay không, liên minh báo thù có được thành lập hay không, ai quan tâm chứ? Mà lúc này, bên ngoài, Anthony đang bận rộn hành động. Sau khi mạng nệ tổ hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về, Anthony lập tức thay hắn lắp ráp linh kiện thực tế tăng cường cùng bộ phận dò sóng năng lượng. Bộ linh kiện thực tế tăng cường này có thể cung cấp cho mạng nệ tổ thị giác ngụy trang hoàn mỹ, giúp hắn dễ dàng ẩn nấp trong phòng thẩm vấn mà không bị phát hiện. Mà bộ dò sóng năng lượng lại có thể chính xác kiểm tra xem Loki có từng xuất hiện trong căn phòng kia hay không. Anthony hiểu rõ Loki là hạng người gì, chứng nhãn pháp của hắn đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Dùng mắt thường căn bản là không thể nào nhìn ra. Nhưng một khi thi triển ma pháp, sẽ tiêu hao ma lực mà ma lực, dù là hình thái đặc biệt nào, cũng là một loại năng lượng, đã là năng lượng thì sóng dò năng lượng của Anthony có thể bắt được. Từ lúc sổ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, Anthony vẫn luôn ngấp trong xe thể thao của đối phương, tiếp nhận tín hiệu hình ảnh và âm thanh do mạng nệ tổ chuyển tới. Ma pháp của Loki không tồi, có thể dùng để cải tiến kỹ thuật thực tế tăng cường. Đáng tiếc, hắn thi triển là thông qua khắc dùn trong thể nội, không thể thu thập thêm nhiều mẫu số liệu hơn. Anthony cứ thế ngồi trong xe, quan sát tiết mục huynh đệ đấu trí đấu dũng của hai người bọn họ, đồng thời không ngừng ghi chép, phân tích tất cả thông tin và số liệu mà bọn họ vô tình tiết lộ trong cuộc đối thoại. Cả chiếc laptop của hắn rất nhanh đã bị ghi chép đầy ắp. Trưởng quan, có người tới cầu kiến, là người quen của tên đột nhập kia. Nhận được tin tức từ người bên dưới, Cùn Sân rời khỏi phòng thẩm vấn, đi tới cửa trụ sở tạm thời, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Lại gặp mặt rồi, Ezic tiến sĩ bị đạt giải thi đấu duy cách nổi danh. Xem ra ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, giao hữu rộng rãi không tưởng. Lần này tới đây là để nói cho ta biết, kẻ xông vào kia tên gọi đồ nạn sần bợ là kẻ. Cải chính một chút, là tiến sĩ Donan bợ là kẻ. Ezic lạnh nhạt trả lời, hắn biết các ngươi đã mang hết tài liệu nghiên cứu đi, lòng như lửa đốt. Đây là tâm huyết cả đời của hắn. Ngươi biết đấy, người khi gặp phải chuyện như vậy đương nhiên sẽ bộc phát cảm xúc, nhất là khi đối mặt với tổ chức thô bạo như SHIELG các ngươi. Cùn Sần cau mày, nhưng chỉ thế thôi, không đủ để giải thích vì sao hắn có thể đột phá hệ thống an ninh của chúng ta. Ezic khẽ hừ. Hắn dùng thuốc kích thích, còn đặc biệt thích khỏa thân. Dưới sự cầu khẩn của Jane Foster, Ezic tiến sĩ đồng ý giúp nàng cứu Sô, đồng thời phát động tích lũy nhiều năm quan hệ, ngụy tạo cho Sô một ID gần như thật tên là Donan Mở Lạc Kẻ, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1984, công dân New York. Đáng tiếc, khi bị hệ thống SHIELG kiểm tra, trực tiếp xác nhận đây là thông tin giả mạo, hoàn toàn không tồn tại nhân vật như vậy. Mặc dù thế, Cùng Sân vẫn ngậm đắng nuốt cay chấp nhận lời biện giải sơ hở đầy dây của Ezic, để hắn dẫn Sô rời khỏi phòng thẩm vấn. Hãy theo dõi bọn họ. Hắn lập tức ra lệnh cho một đặc công bên cạnh. Hiển nhiên, nếu không thể moi được gì hữu ích từ miệng sổ, thì chỉ có thể tìm cách khác. Anthony thì không thèm để ý tới trò đấu trí đấu dũng giữa SHIELG và sổ. Bởi chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã thu thập được một lượng số liệu giá trị liên thành. Cẩn thận ngẫm lại, chủng tộc đã có thể tạo dựng nên văn minh trước nhân loại mấy ngàn, thậm chí mấy triệu năm, có khả năng hoàn thành việc chế tạo lỗ sâu nhân tạo, lại còn có thể dễ dàng rong ruổi khắp các nền văn minh trong vũ trụ chỉ bằng kỹ thuật đơn giản. Dù chỉ là đến địa cầu chơi đùa một chút, bọn họ cũng đã đủ khiến thiên tài như Anthony gặt hái được vô vàn thu hoạch. Mặc dù hiện tại mới chỉ là tiếp xúc sơ bộ với ma lực và ma pháp, nhưng Anthony đã không thể tự kiểm chế bản thân mà trầm mê trong đó. Ma lực rất khó để cảm nhận và điều động, nhưng đây là một loại năng lượng cao tầng, gần như có thể chuyển hóa thành bất cứ thứ gì mà Anthony từng tưởng tượng. Thú vị hơn nữa là cách sử dụng ma lực, chính là thông qua cái gọi là ma pháp công thức. Công thức này vốn tồn tại trong vũ trụ, chỉ cần người thông minh đủ trình độ có thể phát hiện và tổng kết nó. Một khi nắm giữ công thức này, ma lực liền có thể giống như tính toán đưa vào chất môi giới thích hợp, trực tiếp nhận được kết quả. Loại phương thức vận dụng hoàn toàn toán học hóa này có thể cực lớn đơn giản hóa quá trình sản xuất, tránh được năng lượng hao tổn và lãng phí. Nếu thành công, thậm chí có thể giúp văn minh nhân loại tiến vào giai đoạn chủ nghĩa hình thái xã hội cao cấp nhất. Cho nên, Anthony không muốn gọi nó là ma pháp nữa, mà theo thói quen bản thân hắn đặt tên cho nó là dùn khoa học. Nắm giữ dùn ma phù, cũng có thể giúp Anthony dễ dàng đột phá các bình cảnh nghiên cứu hiện tại. Tỷ như vấn đề bị kẹt ở hạt tim, nếu như có thể vận dụng ma pháp công thức, thì to lớn cũng chỉ là 4 giai đoạn, phân biệt thu thập chứa đựng sản phẩm. Hiện tại, từ cây bướm Johnny, hắn đã thu thập được ma phù phân biệt. Anthony có thể nói cách thành công chỉ còn một bước nhỏ. Bên cạnh đó, gen từ sầu cũng đang được Anthony nghiên cứu, chỉ là so với kỹ thuật máy móc hắn tinh thông, sinh vật học vẫn còn thiếu sót. Nếu muốn hoàn toàn phân tích bí mật cường đại và trường thọ của người Asgard, é là hắn còn cần bổ túc thêm nhiều tri thức nữa. Chủ nhân, số liệu hình sóng mà ngài muốn ta chú ý, vừa rồi đã trinh sát được rồi.
À, phải không?
Chuyển lên màn hình chính cho ta. Anthony người vẫn luôn trầm mê nghiên cứu dùn khoa học, trong tình huống bên cạnh không có khoang ngủ đồng cung cấp dinh dưỡng, chỉ có thể thức trắng đêm tiếp tục cuộc sống khổ bức như trước kia. Về phần bên kia, Anna cũng không có thông báo gì cho Cùn Sân cùng Hạ Cải cả. Dù sao Lộ Kỳ là dùng Asgard đặc hữu pháp thuật âm thầm tới bái phòng, người thường căn bản không thể phát hiện, huống chi nàng cũng không biết rằng Anthony đã nghe được hết thảy những lời nàng nói với Sở. Còn về thái độ của Anna, thì thật chỉ là không muốn phiền phức thêm thôi, đơn giản vậy đó.
Nói cái gì?
Nói nàng tối hôm qua lại kịch tấu. Cái miệng quạ của nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Những lời kia quả thật là đang diễn kịch tấu à? Nếu Lộ Kỳ thực sự nghe lọt vào tai, có thể bởi vậy mà thay đổi, tương lai liền sẽ được cải thiện toàn diện, sao có thể nói không tính kịch tấu cho được? Cũng có thể nói, trong mắt Anna, Lộ Kỳ nếu còn tiếp tục cố chấp đi xuống, thì tuyệt đối không thể nào có kết cục tốt. Vậy nên nhìn xem Lộ Kỳ có giác ngộ hay không đi. Chương 252, Rùa 11. Chương 252, Rùa 11. Ngày hôm sau, khi Anna còn đang ăn cơm, Rùa đột nhiên chạy tới, phía sau còn lôi theo dền người đã gần như sụp đổ. Vừa thấy mặt, Rùa liền cao giọng kêu lên: Ta quyết định rồi, ta muốn sắc phong ngươi và dền làm vương phi của ta. Ngươi đi chết đi! Rùa suýt nữa bị Anna đánh cho một trận sống dở chết dở. Tên ngu ngốc này rốt cuộc đang nói mấy lời hoang đường gì thế?
Đùa thôi mà.
Rùa bị đánh tới nửa sống nửa chết nằm vật ra đất, toàn thân bầm tím, giờ phút này chỉ mạnh hơn người địa cầu một chút, đâu còn là lôi thần sổ huy hoàng trước kia. Vì vậy, đối mặt với Anna, hắn căn bản không có sức hoàn thủ, càng không chịu nổi bị nàng đánh đến choáng váng. Hắn vội vàng thẳng thắn nhận sai, vừa rồi chỉ đùa giỡn một chút thôi. Ta cũng không còn là cái kẻ ngạo mạn vừa đặt chân tới địa cầu nữa rồi. Thú hồ, Rùa cũng cảm giác được, sức mạnh mà Anna nắm giữ còn mạnh hơn rất nhiều so với bề ngoài. Cho dù hắn vẫn còn lôi thần chi lực, chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Cho nên ngươi đến đây là để làm gì? Chọc giận ta rồi kiếm trận đánh à? Anna nhìn Sổ chằm chằm, vẻ mặt đầy im lặng, trong lòng mắng thầm, tên đậu bị này đúng là không có thuốc chữa. Loại lời này mà cũng dám nói ra đùa giỡn à? Rùa cúi đầu, ta không nghĩ tới ngươi sẽ phản ứng lớn như vậy. Thật xin lỗi nói thật, phản ứng của Anna đúng là có hơi kịch liệt, nhưng cái này cũng không thể trách nàng. Dù sao nàng vẫn còn là một thằng nữ sắt thép chân chính, đột nhiên bị một tên nam nhân cầu hôn không đem hắn đánh chết đã là nhân từ lắm rồi. Huống chi cái người mở miệng ra là nói chuyện ngu xuẩn thế kia ai mà chịu được. Nếu ngươi không nói ra được một lý do chính đáng, chuyện này chúng ta còn lâu mới xong đâu. Ánh mắt Anna lóe lên hàn quang, đôi bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm, thậm chí còn phát ra tiếng rắc rắc. Tô rên rỉ vài tiếng, mang theo thương tích đẩy mình bước tới trước mặt nàng. Còn muốn đánh tiếp hả? Anna giơ nắm đấm lên, uy hiếp hỏi. Tô vội vàng khoát tay lia lịa, thật sự không có, ta tới tìm ngươi là có việc chính. Ta muốn hỏi ta phải làm gì mới có thể lấy lại lực lượng của ta, còn có ta cái truy tiên nữa. Hắn cảm thấy không thể coi thường sự giác nộ của Anna chỉ vì vẻ ngoài của nàng. Rõ ràng là lần trước hắn đã từ nàng nhận được rất nhiều gợi ý quý giá, cho nên lần này hắn muốn nghe thử xem nàng có thể đưa ra đề nghị gì. Anna chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: suy nghĩ cho kỹ, ngươi đến cùng là vì cái gì mà chiến đấu? Là vì muốn chứng minh bản thân mình mạnh mẽ mà theo đuổi chiến tranh, hay là vì muốn bảo vệ người quan trọng đối với ngươi? Nghĩ kỹ xem, ngươi nên dùng sức mạnh của mình như thế nào mới đúng. Nói xong một câu, nàng liền quay người rời đi, không để Sổ kịp mở miệng. Bước ra ngoài, Anna tựa người vào vách tường, thật dài thở ra một hơi, hoa giả bộ cảm giác thật là tốt, mưa đạn bên dưới trực tiếp mắng cái tát, cầu ngươi giả bộ cho chọn vai dùm đi được không? Cũng có không ít mưa đạn khen ngợi, nữ thần tổng kết quá sâu sắc. Odin để Sổ chịu thử thách, chính là để hắn hiểu ra sức mạnh nên dùng để bảo hộ, chứ không phải để phát động chiến tranh. Anna nhún vai, cho nên ta mới nói thế đó. Lúc này, Hạ Cát từ trong nhà đi ra, vừa thấy Anna dựa tường, liền nhíu mày hỏi, ngươi không phải đi rồi sao? Ta đang chờ ngươi a. Một lát cùng nhau đi dạo không? Anna thuận miệng đáp. Hạ Cậy lắc đầu, hiện giờ hắn đã không còn để ý tới mấy câu đùa của nàng nữa, chỉ thản nhiên xoay người bước đi hướng khác. Mưa đạn lại nhao nhao nổ tung, nữ thần, ngươi định làm trà xanh thật hả? Anna ha ha cười khan hai tiếng, các ngươi nghĩ gì thế, ta đây gọi là theo đuổi idol nha, nhưng trong lòng vẫn có chút xíu khinh bỉ nhìn mưa đạn, dù sao thì nàng vẫn là người có đạo đức mà. Lại nói, nàng lấy dung mạo như tiên của mình mà theo đuổi Hạ Cậy, đổi lại là người thường thì sớm đã quỳ dưới gấu váy nàng rồi còn gì. Cách địa cầu vô số năm ánh sáng, tại Tiên Cung Vương Điện ở Asgard, Lộ Kỳ ngồi trên ngai vàng, gương mặt anh tuấn lại hiện lên vẻ âm trầm bất định. Nàng vẫn không nghe lọt lời ta nói, ta vốn tưởng nàng sẽ trở thành minh hữu của ta, hiện tại xem ra ngươi cũng chỉ là một vật cản đường. Khóe môi hắn cong lên đầy lạnh lùng, đã như vậy, hủy diệt giả đến địa cầu giết chết Sổ cùng nữ nhân kia vì yêu sinh hận. Về phần Anthony, từ chỗ Đại Bạch vừa rồi nhận được một tin tốt, trong thiết bị đo lường do hắn vừa lắp đặt ở cách nơi này 15 dặm anh về phía tây bắc, đã xác nhận có dao động số liệu của Insen giặt như sen cầu. Điều này có nghĩa là ba dung sĩ Asgard cùng nữ võ thần đã vịt sổ mà giáng hạ xuống địa cầu. bốn người Asgard mới đại biểu cho bốn tổ hợp số liệu hoàn toàn mới. Anthony nở nụ cười chờ mong, đồng thời cũng đại biểu cho lễ vật ma pháp kim loại mà ta chờ mong đã lâu sắp từ trên trời giáng xuống rồi. Đại Bạch, lập tức tiến hành mô phỏng mô hình từ ba động số liệu vừa thu thập được, giúp ta tính toán, dưới trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại, rốt cuộc cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng mới có thể tạo thành loại không gian ba động tương tự. Rõ, chủ nhân. Hoành pháo. Có thuộc hạ. Biến hình. Chuyển sang trạng thái chiến đấu ổ tổ bột. Chuẩn bị sẵn sàng lên chiến. Một lát nữa, sẽ có một con đại gia hỏa từ trên trời giáng xuống. Việc ngươi cần làm chính là, đem đối phương đánh tan thành từng mảnh cho ta. Sau đó đóng gói toàn bộ lại, hiểu chưa? Tuân lệnh, chủ nhân. Hoành pháo nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo gói ghém vào gàng, nguyên kiện mang về. Rất tốt. Ngoài ra, nếu trong quá trình hành động ngươi gặp bất cứ trở ngại nào, hoặc không thể chống đỡ nổi, ta cho phép ngươi tự ý sử dụng thứ đó. Không cần xin chỉ thị của ta, nghe rõ chưa? Chủ nhân, ngươi xác định muốn sử dụng cái kia ở địa cầu sao? Hoành pháo hơi do dự, không khỏi lên tiếng hỏi lại. Nếu thực sự không còn cách nào khác, thì dùng đi. Ta đã tính toán kỹ rồi, không có vấn đề gì đâu, yên tâm mà làm. Rõ. Thuộc hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng của chủ nhân. Trưởng quan, nơi này chính là khu vực phát sinh ba động năng lượng lần trước, tọa độ không sai một ly. Hơn nữa, chúng ta lại phát hiện đồ án tương đồng, căn cứ theo lời Anthony tiên sinh từng nói đây là rung động không gian, biểu thị cho lay động đường hầm. Nếu hắn đoán không sai, sợ rằng lại có kẻ ngoại lai phủ xuống. Một gã thám viên thở hổn hển, đội ba báo cáo với Cùng Sần. Trưởng quan, thám viên phụ trách trấn nhỏ vừa truyền tin, phát hiện bốn người xa lạ mặc phục cổ, vừa mới chạm mặt Donan bợ lạ kẻ đang được Ezit tiến sĩ dẫn đi. Một gã khác cũng đội vàng tiếp lời. Giám thị bọn hắn thật kỹ, chúng ta xử lý xong tình huống nơi này rồi tính tiếp còn chưa dứt lời, một trận cuồng phong bất ngờ bạo phát, đất đá bị cuốn bay mù trời, cắt ngang mệnh lệnh của Cùng Sần. Vâng. 0000 chương 253, rồ, 12, chương 253, rồ, 12, một tiếng nổ vang rội, phong bạo đột nhiên tan biến. Khi cắt bụi dần tản ra, một thân ảnh cường tráng cao chừng 4 thước xuất hiện giữa đống đổ nát một gã cương thiết cự nhân. Trưởng quan, đó là Sơ Tạc cố vấn sao? Có người nghi hoặc hỏi nhỏ. Không rõ hắn chưa từng nói gì với ta cả Cùng Sần đáp, thần sắc nghi hoặc, lập tức lấy ra loa phát thanh. Xin chào. Người đang sử dụng thiết bị công nghệ không đăng ký, xin lập tức khai báo thân phận. Thế nhưng, thứ chờ đợi bọn họ không phải câu trả lời mà là một đạo nhiệt quang trùm sáng đủ để hủy diệt hết thảy. Cháy mau. Cùng Sần quát lớn. Đám đặc công được huấn luyện nghiêm ngặt lập tức phản ứng, tản ra tứ phía. Thế nhưng, cường độ nhiệt quang của cương thiết cự nhân quá mạnh. Sau khi xuyên thủng một chiếc xe, trùm sáng vẫn tiếp tục lan ra, mấy đặc công chạy không kịp lập tức bỏ mạng. Ầm ầm ầm, một tòa nhà cách đó không xa bị sóng xung kích quét qua, hoàn toàn sụp đổ. Đó chính là nơi ở tạm thời của Anna. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp kinh hãi, một đạo thân ảnh mảnh mai đã xuất hiện ở cửa sổ tầng 2, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống kẻ xâm lược phía dưới. Một đạo tia laser lam sắc từ mắt nàng lập tức bắn ra. May mắn thay, trước khi tòa nhà sụp đổ, nàng đã kịp dùng điểm thưởng mua thẻ nâng cấp huyết mạch tạm thời trong vòng 1 giờ sở hữu kỹ năng laser của Silon. May mà nhanh tay Anna khẽ thở phào. Có kỹ năng này nàng mới sống sót khỏi vụ sập nhà, lại còn có thể trực tiếp phản kích. Tia laser lam sắc mạnh mẽ trực tiếp bắn bay hủy diệt giả, đồng thời để lại một vệt cháy dài sâu hoắm trên mặt đất. Siêu. Một bóng người vọt ra khỏi đống đổ nát. Anna lúc này tuy hình tượng có chút thảm, áo ngoài đã bị thiêu rụi, để lộ bộ chiến đấu phục bó sát màu đen bên trong, chính giữa còn in một chữ S chói mắt. Chiến đấu phục ôm sát tôn lên đường con mỹ lệ, song cũng khiến người ta phải đỏ mặt bởi phần áo quá mức tiết kiệm bài bóc. Quần dài bị đốt cháy nham nhở, còn mang theo tàn lửa chưa tắt. Nhưng Anna căn bản không quan tâm. Nàng đã quen rồi mỗi lần đại chiến, quần áo ngoài cơ bản đều trở thành vật hy sinh đầu tiên. Ngay giữa không trung, nàng triệt để hóa thân thành hình tượng siêu nhân, hai chân đạp mạnh xuống người bị diệt giả vừa gặp dậy. Vâng. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay, nơi nàng đáp xuống trực tiếp xuất hiện một hố to. Ba dũng sĩ Asgard đứng gần đó ngơ ngác nhìn nhau, vừa rồi bọn hắn còn bị hủy diệt giả đánh đến mức không nhấc nổi đầu. Nơi này tuy không phồn hoa như New York, nhưng dù sao cũng là trong thành thị chỉ một hiệp giao thủ đầu tiên, thành thị đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Ta kéo hắn ra ngoài thành. Anna cũng nhận ra điều đó, lập tức hành động. Hai tay nắm chặt vai hủy diệt giả, vận sức ném ra ngoài tường thành. Nàng biết rõ, hủy diệt giả không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Thế nên, nàng tung người ném hủy diệt giả ra bên ngoài, chuẩn bị kết thúc trận chiến bên ngoài thành. Phía sau, ba dũng sĩ cũng đội vã theo sát. Đây chính là sức mạnh của nàng sao? Hạ cái tiến lại gần Cùng Sần, thì thào. Cùng Sần khẽ gật đầu, nàng là một vị anh hùng, biết bay, sức mạnh cường đại, hơn nữa còn rất có trách nhiệm. Hạ cái trầm mặc gật đầu. Một bên khác, Anthony còn đang trên đường đến chiến trường, nhận được báo cáo từ Đại Bạch. Chủ nhân, lại bắt được năng lượng ba động. Hoành pháo, tăng tốc. Hủy diệt giả đã phủ xuống. Anthony lúc này đang ngồi trên vai hoành pháo ở hình thái ô tô bột, lập tức ra lệnh. Không thành vấn đề, chủ nhân. Hoành pháo dưới chân phong hỏa luân xoay tròn cực tốc, hóa thành tàn ảnh lao hút đi. Vì Asgard. Bảnh. Lúc Anthony đến nơi, thì nữ võ thần Sịp và ba dũng sĩ Asgard đã cùng Anna giao chiến với hủy diệt giả. Thế nhưng, dù phối hợp nhuần nhuyễn đến mấy, thì trước sức mạnh của vũ khí cấp thần do Odin rèn, đám chiến sĩ thần vực cũng không đỡ nổi một chiêu. Hoành pháo, đến lượt ngươi. Nếu còn không ra tay, mấy vị khách quý ngoài hành tinh này e rằng sẽ biến thành cho bụi mất, đến lúc đó thì giá trị nghiên cứu chẳng còn bao nhiêu đâu. Anthony cau mày. Yên tâm đi chủ nhân. Không phải ta nhắm vào ai, mà là trước mặt các vị, đều là con kiến. Vừa dứt lời, tất cả pháo phụ trợ trên lưng hoành pháo đồng loạt hợp lại, biến thành một khẩu pháo cực lớn. Mở hết hỏa lực, mấy chục đạo năng lượng xạ tuyến đồng loạt bắn ra, dựa theo phương thức Anthony thiết lập từ trước, chồng lên nhau, ngưng tụ thành một pháo kích đủ để rung chuyển đất trời. Tư, đường kính vượt quá nửa thước của xạ tuyến năng lượng cao tần quét ngang không trung, như muốn xé rách cả bầu trời. Chùm sáng nóng rực đang chuẩn bị phát ra từ miệng hủy diệt giả lập tức bị cản lại giữa chừng. Hai luồng năng lượng mãnh liệt va chạm nhau, bộc phát ra vụ nổ năng lượng mạnh. Sóng xung kích cuốn theo dư âm của bạo, trực tiếp ép cho ba tên dũng sĩ tiên cùng đang truy kích phải lăn lộn ngã nhào xuống đất, chật vật vô cùng. Làm tốt lắm, Anthony. Cùn Sơn đang rút lui đến khu vực an toàn lập tức giơ nằm đấm, mặt mày hưng phấn, giống như tiểu hài tử nhận được lễ vật kinh hỉ. Đừng tưởng nhân loại địa cầu bọn ta dễ bị bắt nạt. Đám thần linh cao cao tại thượng các ngươi, trước mặt trí tuệ nhân loại cũng chẳng chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Một bên Cùn Sơn phấn khởi không thôi, nhưng phía sổ cùng đám người Asgard lại hoàn toàn câm nín. Mắt thấy hủy diệt giả bị bắn bay bởi một phát hành pháo, tất cả đều trợn tròn mắt, ngơ ngác như hóa đá. Diện công nghệ khoa học của địa cầu các ngươi đã phát triển đến mức này rồi sao? Rồi quay đầu, thì thào hỏi bên thai nữ tử. Diện lắc đầu, trả lời vô cùng chắc chắn, chuyện như vậy, chỉ có hai cha con nhà sở tạc mới có thể làm được thôi. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng đã cao hứng quá sớm. Mà nổ tung kia tuy nhìn qua vô cùng khủng bố, thực chất là do chùm sáng nhiệt độ cao của hủy diệt giả bị tiêu hao một phần bởi xạ tuyến năng lượng, nên công kích còn lại mới phân tán thành sóng xung kích. Với một thể kim loại ô lỗ như hủy diệt giả mà nói, chút tổn thương ấy căn bản không đáng nhắc tới. Quả nhiên, hủy diệt giả vừa ngã xuống đất chưa tới mấy giây, ánh sáng toàn thân lại bừng lên, cơ thể vặn vẹo như rắn bò, rồi chậm rãi đứng dậy. Ầm. Không nói lời bông nghĩa, hủy diệt giả hồi phục xong liền bắn ra một phát chùm sáng nhiệt độ cao về phía đối phương vừa dám khiêu khích mình. Đông. Tốc độ công kích cực nhanh, nhưng hệ thống phòng ngự tự động của hành pháo cũng không chậm. Phù du pháo nhanh chóng điều chỉnh đội hình, kết hợp thành tầng tầng năng lượng che chắn, cứng rắn chống lại đòn công kích này. Nhưng mà, hủy diệt giả đâu có định ngừng tay. Nó dựa vào ưu thế năng lượng mạnh mẽ, kéo dài chùm sáng công kích, điên cuồng oanh kích vào tấm chắn năng lượng không ngừng nghỉ. Chỉ vài giây sau, trên màn chắn đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ li ti bằng mắt thường cũng thấy được, rõ ràng đã đến giới hạn sắp sụp đổ. Anthony thấy vậy, mặt trầm xuống, truyền lệnh, hoành tháo. Không cần tiếp tục chờ đợi nữa. Đối thủ mạnh vượt xa dự đoán, trước khi màn chắn sụp đổ trực tiếp dùng cái kia. Rõ. Hoành tháo lập tức làm theo chỉ thị. Một cơ quan trước ngực hé mở, lộ ra bên trong là các vòng dây kim loại xoắn chặt lấy nhau. Tại trung tâm chính là một vật thể kim loại đen hình bầu dục, lớn nhỏ vừa vặn, lặng lẽ nằm yên trong lớp cách ly năng lượng. Chương 254, rùa 13, chương 254, rùa 13, chủ nhân, sắp giải trừ hệ thống từ lực cách ly, chuẩn bị phóng ra phản vật chất tiên diệt đạn. Mời chủ nhân lập tức lùi về sau, đảm bảo an toàn. Không sai, đúng là phản vật chất tiên diệt đạn. Hơn nữa, đạn yên diệt do Anthony nghiên cứu không phải loại thông thường chỉ mang năng lượng hoặc chất nổ đơn giản, mà là để phản vật chất tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu, sinh ra phản ứng triệt tiêu vật chất và phản vật chất, từ đó tạo ra năng lượng hủy diệt kinh người. Theo phương trình của Einstein, chỉ cần một công khắc phản vật chất triệt tiêu một công khắc vật chất, đã có thể tạo ra năng lượng lên tới 180 triệu tỷ joule, tương đương 43.000 tấn thuốc nổ tờ nợ tờ. Mặc dù trong viên yên diệt đạn của hành pháo lượng phản vật chất không bằng một phần ngàn vạn công khắc, nhưng uy lực của nó vẫn đủ để khiến kẻ địch hồn phi phách tán. Anthony vì thiết kế loại vũ khí này, thậm chí đã hao phí 3 tháng trời mô phỏng trong phòng thí nghiệm, chỉ để có thể lưu trữ an toàn viên đạn này. Cho nên khi nghe thấy cảnh báo từ hành pháo, Anthony không dám do dự nửa giây. Hắn quay đầu bỏ chạy vừa hét to, chạy mau. Lần này mà bị sóng xung kích quét phải là đi đấy. Đám người còn đang nán lại muốn xem náo nhiệt nghe thấy thế thì hồn bay phách lạc, lập tức rối rít bỏ chạy. Hoành pháo mạnh mẽ thế nào, bọn họ đều thấy rõ. Giờ chính người chế tạo cũng chạy trốn, nếu còn đứng đó nhìn, chẳng phải là lấy mạng mình ra đùa sao? Răng rắc. Vết rạn trên tấm chắn đã lan rộng khắp nơi. Hoành pháo quyết đoán lập tức giải trừ từ lực bao phủ, đảo ngược từ trường, tạo lực đẩy cực mạnh phóng ra yên diệt đạn. Ầm. Yên diệt đạn vừa bắn ra liền đạt đến tốc độ vượt qua mạch, kéo theo vệt sáng như xuyên thủng không gian, bay thẳng về phía hủy diệt giả. Cùng lúc đó, Hoành pháo thu hồi năng lượng che chắn phía trước, rồi tự lật người tránh né chùm sáng nhiệt độ cao của địch nhân. Phù du pháo cũng lập tức tụ về, tạo thành tầng tầng lớp lớp che chắn bên ngoài khung máy, nghiêm chỉnh chờ đợi đợt công kích tiếp theo. Vang, tiếng nổ vang rền như sấm động, chấn động cả trấn nhỏ. Sóng xung kích cùng nhiệt độ cao trực tiếp san phẳng toàn bộ thị trấn, từng tấc đất đều bị nung chảy thành nham thạch đỏ rực. Ngẩng đầu nhìn lên, trên tầng mây cũng bị xé toạc ra một lỗ lớn không thể nào khép lại. Thế nhưng Hoành pháo không dành để cảm thán. Ngay khi vụ nổ kết thúc, hắn lập tức bứt tốc rời khỏi tâm nổ. Bởi vì trong hệ thống quét cảm ứng của hắn năng lượng phản ứng từ bị diệt giả vẫn còn tồn tại. Làm sao có thể? Tin tức vừa truyền tới, Anthony cả người đều cứng đờ, khó có thể tin tưởng nổi. Không thể nào phản vật chất tiên diệt đạn này đến cả ý bùn hay họ vợ gìn dính phải cũng chẳng thoát nổi, tại sao lại không tiêu diệt nổi nó? Anthony ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt ảo não cực độ. Thực tế, không phải do đạn yên diệt của hắn không đủ mạnh, mà là thân thể bị diệt giả làm bằng ô lô kim loại, loại chất liệu này không chỉ là môi giới hoàn mỹ của ma lực, mà còn có sức đề kháng cực cao với công kích bên ngoài, lại còn tự hồi phục được. Vì vậy, dù Anthony có sử dụng năng lượng cao cấp đến đâu, nhưng không có ma lực gia trì, thì vẫn không thể gây tổn thương chí mạng cho nó. Mặt khác, nhìn khung cảnh trước mắt như tận thế giáng lâm, trong lòng Sổ đột nhiên trầm xuống. Cuối cùng, hắn đã hiểu vì sao phụ thân mình Odin lại cố gắng duy trì hòa bình giữa Asgard và Jotun nhìn đến như vậy. Bởi vì chiến tranh không có kẻ thắng chỉ có người chết. Giờ khắc này, minh bạch rõ ràng bản thân từng lỗ mãng, từng xúc động, rồi rốt cuộc cũng hiểu được khổ tâm của phụ vương dành cho mình. Hắn biết, mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Trận chiến này, nhất định phải có người đứng ra kết thúc. Dù là phải trả giá bằng tính mạng của bản thân, hắn cũng nguyện gánh lấy. Rồi chậm rãi bước ra, từng bước chân vững vàng hướng về nơi vụ nổ đang quyết tán, nơi có hủy diệt giả đang đứng chờ ở ranh giới tử vong. Ngươi muốn làm gì vậy, rồi? Phía sau hắn, Dền thấy vậy liền thất thanh hô lên, giọng đầy lo lắng. Rồi không trả lời. Hắn chỉ quay đầu lại, nở một nụ cười sáng rỡ với nàng, như là đang từ biệt, lại như đã sớm hạ quyết tâm. Sau đó, hắn không quay đầu lại nữa, tiếp tục bước về phía trước. Lô Kỳ, cho dù ta từng ủy khuất ngươi, từng làm những chuyện khiến ngươi trở nên như thế này, ta thật sự xin lỗi. Nhưng mà, những người này là vô tội. Giết bọn họ không mang lại cho ngươi bất kỳ lợi ích nào cả. Cho nên, nếu ngươi thật sự hận ta như vậy thì giết ta đi. Đến đây là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, tôi đứng đối diện với hủy diệt giả, hoặc đúng hơn là đối diện với Lô Kỳ đang điều khiển cô máy hủy diệt kia. Hủy diệt giả không chút do dự giơ nắm đấm lên, nắm tay mang theo uy lực hủy thiên diệt địa gào thét đánh tới, chỉ trong nháy mắt là sẽ nện xuống người Tô. Ngay tại sát na sinh tử ấy, trên bầu trời mây đen kéo đến dày đặc, cuồn phong gào thét vang trời. Ken, một vật thể không rõ từ đâu bay đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chặn đứng cú đấm đang nện thẳng xuống của hủy diệt giả. Thấy một màn này, trên gương mặt Tô hiện lên một nụ cười kích động. Hắn vươn tay phải ra, chuẩn xác bắt lấy vật thể kia. Trên bầu trời, một tia sét khổng lồ đánh xuống, sấm chớp vang dội cả không trung. Mặt Tô giờ phút này đã giơ cao cánh tay của mình, trong tay hắn chính là thứ mà hắn tưởng rằng đã mất đi vĩnh viễn, Lôi Thần chi chủ ý, Nguồn Nhi. Ầm ầm, tại ánh chớp mãnh liệt vỡ hòa, rồi hoàn tất lần hóa thân hoa lệ của hắn, một lần nữa khoác lên chiến giáp cùng áo choàng, lâm liệt xuất hiện trước mắt chúng nhân. Lúc này đây, Lôi Thần đã chân chính trở lại. Đối mặt với Tô đã đoạt lại Lôi Thần chi lực, mà hủy diệt giả lại không còn bị Odin khống chế, bang bang bang. Tô căn bản không nói hai lời, trực tiếp cầm Nguồn Nhi lên mà chính diện bạo nện, một trận cuồng truy đập tới, đánh cho hủy diệt giả bay văng đi như diều đứt dây. Còn chưa kịp đáp đất, từ đằng xa Anna đã như cơn lốc phóng tới, trực tiếp nhắm vào lồng ngực hủy diệt giả mà hoành tạc, chiêu sau mãnh liệt hơn chiêu trước, thế công tựa như gió táp mưa rào. Uy lực so với lúc hụt nổi giận bạo đập còn đáng sợ hơn mấy phần, khiến người người kinh hãi. Cuối cùng, cho dù là vũ khí bí mật của Asgard hủy diệt giả, cũng không thể tiếp tục chống đỡ, triệt để hóa thành mảnh vụn, tán loạn khắp nơi. Loki, ngươi thật sự đã chọc giận ta rồi. Anna ánh mắt băng lãnh, hít sâu một hơi. Rõ ràng, mục tiêu của hủy diệt giả là nàng. Nàng rất rõ ràng, người mà Loki muốn giằn mặt chính là nàng. Mà Loki lần này cũng triệt để đụng phải người không nên đụng. Anna vốn chẳng phải kẻ chịu thiệt nín nhịn. Lúc tu hết mảnh vụn của hủy diệt giả vào không gian cá nhân, nàng hít mắt, xoay người trở lại trước mặt Sở cùng mọi người. Chiến tranh là do đệ đệ ngươi bốc lên, món nợ này ta muốn hắn đích thân trả. Anna lạnh giọng mở miệng, không còn là mỹ thiếu nữ thanh lệ dịu dàng, mà là một vị chiến sĩ chính tông. Nàng mặc trên người chiến đấu phục của riêng mình, khí tức quanh thân sắc bén như lưỡi dao, khiến người không dám kinh thường. Ta cũng đang có ý này. Tô trầm giọng nói, ta cần mượn lực lượng của ngươi. Âm mưu của Loki cần sớm bị đánh vỡ, nhưng bây giờ ta không đủ lực lượng, chỉ có thể nhờ ngươi hỗ trợ. Đi thôi, mở cầu đồng cầu ra, ta muốn đích thân tính sổ với Loki. Anna không nói thêm lời vô ích, nàng thật sự bị Loki chọc giận. Rõ ràng là chuyện nội bộ nhà Odin sần các ngươi, lại cứ kéo nàng dính vào, chọc đến nàng rồi thì đừng trách nàng đại náo một trận. Nhiệm vụ hệ thống, phá hủy âm mưu của Loki, khen thưởng hậu hĩnh. Ngay lúc đó, hệ thống trong đầu nàng đột nhiên nhảy ra một dòng thông báo, hiển nhiên là mưa đạn lợi dễ ảm bên kia lại có động tác. Nhưng nàng lúc này không rảnh đi xem. Chương 255, Tô 14, chương 255, Tô 14. Tô lập tức xoay người cáo biệt Dền, nhưng hắn cũng hứa, sau khi giải quyết Loki, ta sẽ trở lại tìm nàng. Xem ra trong quãng thời gian ở chung, Tô đã thật sự sinh ra tình cảm với Dền. Anna ở bên cạnh nghe vậy, không nhịn được bĩu môi, "Này đại ca, ta nói ngươi đừng có bón căm chó được không? Ta thật sự rất hoảng đấy. Hỗn đản này rõ ràng là đang phát cơm chó sống chết." Quả nhiên, mưa đạn phía bên kia cười vang không dứt. "Hệ đạn, mở cầu đồng cầu. Chúng ta cần lập tức trở về Asgard." Tô ngửa đầu giống to. "Hệ đạn, thủ hộ giả của cầu đồng cầu, người có thể nhìn xuyên mọi góc tối của vũ trụ, cũng có thể nghe được âm thanh xa xôi nhất. Tô tin chắc Hiểm Đạn có thể nghe thấy lời kêu gọi của hắn, nhưng một khắc trôi qua, đối phương vẫn không đáp lại. Xem ra Asgard thật sự đã có biến cố. Anna chau mày, nàng biết Loki còn chưa tung hết bài, khả năng cao là đang mưu tính giết chết vương của băng xương cự nhân Loki. Nhưng dù biết trước kịch bản thì hiện tại cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn chờ Hiểm Đạn phản hồi. Cũng may không để bọn họ đợi quá lâu. Vài phút sau, một đạo quang trụ rực rỡ từ bầu trời hạ xuống. Anna và Tô đã sớm chuẩn bị, lập tức bước vào phạm vi truyền tống. Đúng rồi, trước khi rời đi, Anna còn quay đầu lại hô với Cùn Sần, giúp ta nói với Tony và quả ớt nhỏ một tiếng, ta đi Asgard một chuyến, chốc nữa sẽ trở về. Nàng suýt quên vụ này, nếu không nói một tiếng liền biến mất, hai người kia thể nào cũng lo lắng đến phát điên. Mà chuyến đi Asgard lần này là không thể tránh khỏi. Cầu vồng cầu thoạt nhìn giống một cây cầu cầu vồng, nhưng thực chất là truyền tống pháp thuật của Asgard. Cây cầu chỉ là hình tượng được khoa học kỹ thuật hóa mà thôi. Cho nên cho dù cây cầu kia bị phá, chỉ cần hiểm đạn kiếm hoặc về sau là báo táp chi phủ còn đó, truyền tống vẫn có thể tiến hành như thường. Khi ánh sáng bao phủ lấy hai người, Tô cùng Anna lập tức bị kéo đi, thân hình tiêu thất tại địa cầu. Đứng một bên, Anthony không có để ý ánh mắt chúng nhân nhìn Tô và Anna rời đi. Hắn nhân lúc mọi người không để ý, mau chóng điều khiển hoành pháo tự động, tranh thủ thu thập thật nhiều ô lỗ kim loại từ xác của hủy diệt giả. Những thứ này cực kỳ trọng yếu với nghiên cứu dùn khoa học kỹ thuật sau này của hắn, tuyệt đối không thể để lỡ. Chờ hắn thu gom xong tài liệu, thì Sổ và Anna cũng đã sớm bị chuyển tống rời khỏi địa cầu. Anthony không hề cảm thấy tiếc nuối, bởi hắn biết sớm muộn gì sẽ còn gặp lại Sổ. Hơn nữa, chuyến đi lần này hắn thu hoạch không ít, có thể nói là đại mãn nguyện. Còn về phần Anna, nàng là nữ chính của hệ thống sinh tồn, tất nhiên sẽ không sao cả. Theo Sổ cùng Johnny rời khỏi địa cầu, hành trình lần này của Anthony cũng chính thức khép lại. Anthony cùng Cunson và đám đặc công SHIELZ không lập tức trở về sở tạc trang viên hay công ty, mà là đi thẳng đến tổng bộ SHIELZ, vào thẳng văn phòng của Nick Fuji. Cảm giác thế nào? Nick Fuji ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, hứng thú nhìn Anthony. Giao dịch lần này, siêu giá trị. Hay là nâng cao giá lần nữa? Ngại quá, tại hạ từ trước đến nay làm ăn chưa từng lỗ vốn. Anthony nhún vai cười cận, không lời 200%, ta đều cảm thấy là lỗ vốn. Rất tốt, như vậy giao dịch này của chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi, có thể chọn vẹn vẽ xuống một dấu chấm hoàn mỹ. Lần này gọi ngươi tới, chủ yếu vẫn là muốn hỏi thăm cụ thể sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể đem những gì mình biết, những gì cố ý làm nói thật tất cả ra. Vậy thì đây lại là một vụ giao dịch khác. Anthony nhuận miệng cười tiền, nhưng rất nhanh thu liễm, ánh mắt nghiêm túc, tin tức trong tay ta, có thể rất đáng giá đấy. Không sao, bổ tọa sẽ căn cứ theo câu trả lời của ngươi, trả đúng giá để đổi lấy giao dịch phẩm. Vấn đề thứ nhất, ngươi cho rằng đám thần linh trong thần thoại Bắc Âu thật sự tồn tại sao? Fuji thanh âm trầm thấp, từng chữ từng câu vang lên chậm rãi, thần sắc trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Anthony hơi nhướng mày, chậm rãi đáp lại, có thể bọn họ từng tại nhân loại cổ đại diêu võ dương oai, tự xưng thần linh, phong tôn làm chủ, nhưng trong mắt ta, bọn họ bất quá cũng chỉ là một đám sinh vật đến từ tinh cầu khác, có văn minh phát triển hơn chúng ta một bước mà thôi. Nếu còn muốn giả thần giả quỷ trước mắt nhân loại hiện đại chúng ta, vậy cũng quá coi thường mấy ngàn năm tiến hóa của nền văn minh này rồi. Fuji nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng âm thầm tán đồng. Đây đã không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc với sinh mệnh ngoài hành tinh. Thở thiếu niên từng bị văn minh cấp cao đó làm chấn động, tâm trí dao động, lo lắng cho tương lai của nhân loại. Cũng chính vì nỗi sầu lo ấy, hắn mới âm thầm lên kế hoạch người báo thủ. Nhưng mấy năm gần đây, nhìn tiến trình khoa học kỹ thuật nhân loại nhảy vọt từng ngày, từng món vũ khí kiểu mới lần lượt xuất hiện, lòng tin của Fuji đối với việc bảo vệ địa cầu cũng ngày càng kiên định. Mà những lời Anthony vừa nói ra, không khác gì chạm đến nơi sâu nhất trong tâm khảm hắn. Vấn đề thứ hai, ngươi thấy thế nào về chuyện chúng ta đề xuất kết minh với Sổ? Fuji hỏi xong, ánh mắt thoáng có chút căng thẳng. Loại chuyện này vốn dĩ không nên hỏi một thiếu niên như Anthony. Nhưng hiện tại, đối với Fuji mà nói, đây là lựa chọn duy nhất. Toàn bộ sự kiện, Anthony đều trực tiếp tham dự. Không chỉ có trí tuệ vượt bậc, mà còn là người hiện giờ nghiên cứu Asgard và văn minh tinh cầu khác sâu nhất. Nếu có ai có thể đưa ra phán đoán, thì chắc chắn chính là thiếu niên trước mặt. Anthony yên lặng một lát, sau đó ngẩng đầu, thản nhiên đáp, vũ trụ chính là một cánh rừng đen tối vô biên. Mỗi một nền văn minh đều là thợ săn mang súng, giống như ưu linh ẩn hiện trong rừng rậm, khe khẽ đẩy nhánh cây cản đường, cố gắng khiến bước chân không phát ra một chút tiếng động, thậm chí đến hơi thở cũng phải dè chừng từng ly từng tí. Hắn bắt buộc phải cẩn thận bởi vì trong rừng có vô số thợ săn giống hắn cũng đang rình rập. Một khi phát hiện sinh mệnh khác chỉ có một hành động duy nhất, nổ súng tiêu diệt. Tại cánh rừng này, kẻ khác chính là địa ngục, là mối uy hiếp vĩnh hằng. Bất kỳ sinh mệnh nào để lộ sự tồn tại của mình đều sẽ bị diệt trừ trong chớp mắt. Đó chính là quy tắc cạnh tranh trong văn minh vũ trụ. Nói đến đây, khóe miệng Anthony nhếch lên, đây là một đoạn trong tiểu thuyết Tam Thể 2 mà ta cực kỳ yêu thích. Tác giả khoa huyễn kia dùng hắc ám xâm lâm để giải thích cho nghịch lý Fermi. Gần đây phần 3 cũng xuất bản rồi, nếu ngươi hứng thú có thể tìm mua mà đọc. Fuji nghe xong, ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Anthony vẫn bình thản nói tiếp, ta rất đồng tình với quan điểm trong sách. Sinh tồn là bản năng đầu tiên của một nền văn minh. Mà càng văn minh phát triển, tài nguyên trong vũ trụ lại càng ít dần. Một khi tài nguyên trở thành vấn đề, bất cứ thiện ý nào cũng trở nên ngây thơ và vô nghĩa. Hãy nghĩ mà xem, nếu chúng ta dùng thiện ý để đối đãi một văn minh khác mạnh mẽ hơn trong cái vũ trụ mờ mịt này, chẳng khác gì tự đào hố cho mình. Thậm chí, ngay cả trên địa cầu này, làm vậy cũng chỉ là tự chuốc lấy diệt vong. Đối mặt với Asgard, một văn minh vượt xa nhân loại chúng ta vô số lần, ta cảm thấy trong sách có một câu vô cùng hợp thời, ta tiêu diệt ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Fuji khẽ dùng mình, lặp đi lặp lại câu nói kia trong miệng như bị chấn động sâu sắc, ta tiêu diệt ngươi không liên quan gì đến ngươi. Anthony ánh mắt lạnh lùng, giọng nói kiên định, nếu đã tự biết mình là kẻ yếu, thì càng phải liều mạng che giấu chính mình. Đối mặt lời mời kết minh của Sổ, một địa cầu nhỏ yếu như chúng ta chỉ ngoan ngoãn gật đầu, chẳng lẽ còn có lựa chọn thứ hai sao? Fuji trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài, thù lao của ngươi, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Ngươi có thể về trước. Từ khi ngồi lên vị trí cục trưởng đến nay, chưa từng có lần nào tâm tình hắn lại hỗn loạn đến như vậy. Hắn cần một khoảng yên tĩnh để suy xét cho rõ ràng. Anthony cũng không nhiều lời, gật đầu, xoay người rời đi. Ngay khi thiếu niên sắp rời khỏi văn phòng, Fuji đột nhiên cất giọng gọi, "Ta sẽ đi tìm độc tử." Chương 256, cuộc sống, 1, chương 256, cuộc sống, 1. Anthony hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, "Cái gì? Quyển sách kia tam thể? Ta sẽ tìm độc nó." Fuji nghiêm túc nói. Anthony mỉm cười nhàn nhạt, không quay đầu lại, sải bước rời khỏi. Ngay sau khi Anthony đi khỏi, Fuji mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ trên biển là hàng chữ rõ ràng, kế hoạch người báo thủ. Hoan nên trở về, Anthony. Đã lâu không gặp, dạ vịt. Vừa thay dép lê thoải mái, thuận tay đặt hành lý xuống đất, Anthony liền bước vào phòng mình, không chút do dự ngửa mặt ngã phịch lên giường. Từ New Mexico trở về, hắn mang theo ô lô kim loại cùng tiêu bản gen của sổ. Theo kế hoạch ban đầu, Anthony đã ra lệnh cho hoành pháo chuyển toàn bộ về phòng thí nghiệm ở công ty. Chuyện khiến hắn có chút tiếc nuối chính là, khi ấy một lòng chỉ lo thu thập ô lô kim loại, lại quên mất việc từ trên người bốn chiến binh tiên cung kia lấy thêm nhiều tiêu bản gen. Đó rõ ràng là một cơ hội trời cho, thế mà lại để hắn bỏ lỡ mất. Muốn gặp được cơ hội kiểu đó thêm lần nữa, khó lắm. Trừ phi bản thân có thể đặt chân đến Agat, còn không thì phải đợi đến ngày thạ nổ diệt quốc cả Agat, ép toàn bộ dân chúng thần bực phải chuyển xuống địa cầu. Nghĩ thôi cũng thấy đó sẽ là một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Có điều, tạm thời Anthony không còn tâm trí để nghiên cứu ô lỗ kim loại hay bí mật về gen của người Asgard nữa. Trận chiến vừa rồi với hủy diệt giả khiến hắn chịu cú sốc quá lớn. Hắn không ngờ, ngay cả phản vật chất tiên diệt đạn mà hắn đặt nhiều kỳ vọng như vậy vậy mà vẫn không thể đánh bại được đối phương. Dù Anthony tin rằng chỉ cần tiếp tục nâng cao hàm lượng phản vật chất là có thể cải biến kết quả ấy, nhưng hậu quả phát sinh sau đó thì không phải là thứ hắn có thể gánh vác nổi. Cho nên, sau bài học xương máu từ thất bại đó, Anthony đã nghiêm túc suy nghĩ. Việc cấp bách hiện tại chính là phải tạo ra một đòn sát thủ thực sự hữu hiệu, không chỉ có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi chính xác, mà còn phải hạn chế được phá hoại lan rộng xung quanh. Mà trong đầu hắn lúc này, cái tên đầu tiên lóe lên chính là Thiên Cơ Vũ Khí. Thiên Cơ Vũ Khí, như tên gọi là loại vũ khí có thể phát động công kích từ trên không. Cụ thể mà nói, đó là một hệ thống vũ khí được bố trí trên quỹ đạo địa cầu hoặc các vệ tinh, trạm không gian, từ đó bắn phá mục tiêu dưới mặt đất, lòng đất hoặc mặt biển. Chuyên dùng để oanh tạc các mục tiêu chiến lược hoặc nguy hại ngoài không gian. Bởi vì được bố trí trong không gian, chỉ cần số lượng đủ, liền có thể đạt được hiệu quả đả kích toàn phương vị, mọi thời tiết, không có gấp chết. Không còn phải lo cảnh ra chiến trường lại quên mang trang bị như lần trước nữa. Hơn nữa, do vị trí bố trí quyết định, loại vũ khí này trên chiến trường chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại thêm phá hủy khó, đúng là một ý tưởng vũ khí gần như hoàn mỹ. Nếu bỏ qua chi phí chế tạo đắt đỏ và khó khăn kỹ thuật trong việc định vị chính xác. Nhưng, bất luận là tiền hay kỹ thuật, đối với Anthony mà nói đều không phải vấn đề. Hắn có tiền, có tài, có năng lực, đủ để hiện thực hóa tất cả ý tưởng này. Hiện tại, Thiên Cơ Vũ Khí tồn tại hai phương án khả thi. Phương án thứ nhất là phiên bản đơn giản chuyển hóa trọng lực thành động năng, đưa 50 tấn gậy ngọ phở ảm vào quỹ đạo vũ trụ. Mỗi nền chở vũ khí có thể chứa 10 cây gậy ngọ phở ảm, mỗi cây dài khoảng 5 mét, đường kính 0.8 mét, trọng lượng khoảng 50 tấn. Thông qua hệ thống nhắm chuẩn, để những cây gậy này rơi tự do xuống địa cầu, lấy trọng lực làm lực tăng tốc để hành tạc mục tiêu. Uy lực tương đương với bom hạt nhân, nhưng lại không có bức xạ hay ô nhiễm hạt nhân nói không loa. Đây là một loại vũ khí bảo vệ môi trường. Phương án này có hai điểm khó khăn. Thứ nhất, là vấn đề nhắm chuẩn chính xác khi gậy ngọ phở ảm rơi xuống, bị khí quyển ảnh hưởng, làm thay đổi đường bay. Muốn nhắm chuẩn, cần tính toán đầy đủ các yếu tố khí động học và thời tiết lúc ấy. Thứ hai, dù ngọ phở ảm chịu được nhiệt độ đến 3390 độ C, nhưng ma sát với khí quyển vẫn gây hao tổn lớn về khối lượng, ảnh hưởng hiệu quả công kích. Đối với điểm khó đầu tiên, chỉ cần thiết lập mô hình tính toán đủ chuẩn, lại trang bị thêm hệ thống điều chỉnh tư thế cho gậy ngọ phở ảm là có thể giải quyết. Còn điểm thứ hai thì quá đơn giản, tốn tiền là xong. Dắt lên bề mặt một lớp vật liệu chịu nhiệt như than tổ ong hoặc cỏ xài nano, chuyện nhỏ. Nhưng Anthony cuối cùng vẫn bác bỏ phương án này là lý do rất đơn giản, tốc độ công kích quá chậm. Nếu đối phương là một căn cứ cố định thì không vấn đề. Nhưng nếu là một kẻ địch di động đợi đến khi gậy rơi xuống, đối phương đã sớm phát hiện và né tránh mất rồi. Cho nên, Anthony lựa chọn nghiên cứu phương án thứ hai chính là hình thái mới của thiên cơ vũ khí, phóng xạ cao năng lượng lạp tử thúc, trực tiếp dùng năng lượng để hành kích mục tiêu. Nguyên lý của lạp tử thúc là sử dụng máy gia tốc để tăng tốc hạt nhân, liệu chồng đến vận tốc cực cao, sau đó thông qua điện cực hoặc từ trường để bắn ra chùm hạt tốc độ gần ánh sáng. Khác với laser chỉ công phá bề mặt, lạp tử thúc có thể xuyên sâu vào cấu trúc nội tại của mục tiêu, phá vỡ các liên kết hóa học. Tuy nhiên, trong quá trình truyền trong khí quyển, va chạm liên tục với các phân tử không khí khiến uy lực suy giảm nhanh chóng, đây chính là điểm Anthony phải vượt qua. Còn về nền phóng vũ khí hay vấn đề cung cấp năng lượng cho trạm bay, Anthony chỉ cười nhạt, xin lỗi, có tiền thì thật sự muốn làm gì cũng được. Dựa vào công nghệ lò phản ứng hình khu vực, Anthony tin tưởng có thể bảo đảm trạm vũ khí vận hành lâu dài. Cùng lắm thì thiết kế riêng một cái lò phản vật chất, phung phí tài nguyên chút cũng đáng. Phải biết, kể từ khi chế tạo thành công đạn phản vật chất và bảo tồn được nó, Anthony vẫn chưa có cơ hội ứng dụng phản vật chất vào lĩnh vực nào khác. Lần này chính là thời cơ tốt. Ý tưởng đã có, bây giờ chỉ còn bắt tay vào làm. Tăng tốc thôi. Trong phòng thí nghiệm mô phỏng thời gian tăng tốc gấp ngàn lần, Anthony mất khoảng 4 giờ ngoài đời thực, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề suy giảm năng lượng khi chuyển qua khí quyển. Hắn thêm hai tổ máy gia tốc hạt vào trạm vũ khí, đồng thời thiết lập tần số chấn động khác nhau trong điện từ trường khi gia tốc. Ba chùm hạt có tần số chấn động khác nhau khi hội tụ lại sẽ sinh ra một hiệu ứng đặc biệt, xuyên phá hoàn toàn mọi liên kết hóa học trong vật chất. Một khi bị phá hủy, các phần tử sẽ phóng thích năng lượng, ảnh hưởng đến phần tử xung quanh, tạo thành phản ứng dây chuyền giống như phản ứng hạt nhân, truyền đi với tốc độ ánh sáng, trực tiếp oanh tạc mục tiêu. Để bảo đảm loại phản ứng này có thể kịp thời kết thúc, không kéo dài vô hạn, cũng sẽ không gây ảnh hưởng dây chuyền đến các mắt xích khác, cuối cùng tạo thành năng lượng triệu tịch đủ sức hủy diệt toàn bộ địa cầu, Anthony đặc biệt lựa chọn dùng hạt nguyên tố suy biến. Phản ứng này, một khi đi vào giai đoạn sau của suy biến hạt, tần suất dao động sẽ phát sinh biến hóa, từ đó gián đoạn quá trình phản ứng đang diễn ra. Chương 257, cuộc sống 2, chương 257, cuộc sống 2. Sau khi hoàn thành bộ phận công kích của hệ thống thiên cơ vũ khí, Anthony liền tiếp tục bắt tay nghiên cứu lò năng lượng phản vật chất, hy vọng có thể dùng thứ này làm năng lượng hạch tâm cho toàn bộ thiên cơ vũ khí. So sánh với lò phản ứng tiểu phương chu, lò phản vật chất có ưu thế rõ ràng là sản sinh năng lượng cực lớn trong thời gian ngắn, công suất bộc phát có thể đạt tới gấp 46 lần lò phương chu. Mà khuyết điểm cũng không thể không nhắc tới, bởi vì không thể khống chế năng lượng bộc phát, cho nên không thể cung cấp ổn định điện áp và dòng điện. Loại đặc tính này rất thích hợp dùng vào việc cần cao áp và dòng điện tức thời, ví dụ như máy gia tốc hạt dùng để bắn ra hạt năng lượng. Nghiên cứu phát minh lò phản vật chất đối với Anthony mà nói, thật ra cũng không tính là quá khó khăn. Dù sao thì nguyên lý của nó cũng tương tự như việc chuyển hóa năng lượng hạt nhân của bom nguyên tử thành năng lượng phát điện của nhà máy điện hạt nhân, chỉ cần đem năng lượng phản vật chất vốn không thể khống chế kia phong ấn lại, sau đó thêm vào các điều kiện giới hạn cần thiết, là có thể tận dụng triệt để năng lượng bị phong ấn bên trong. Anthony vì thế mà thông qua hàng loạt phép tính hỗn hợp, thiết lập ra một mô hình phản ứng, rồi dựa vào mô hình toán học đó mà kiến tạo hoàn chỉnh kết cấu cơ khí của lò phản ứng. Cuối cùng, sau khi hoàn thành toàn bộ thiết kế kết cấu vệ tinh thiên cơ vũ khí, đồng thời đặt công kích mổ đủ lệ và năng lượng hạch tâm vào bên trong, bản thiết kế hoàn chỉnh của hệ thống thiên cơ vũ khí sử dụng hạt năng lượng cao liền đại công cáo thành. Khi toàn bộ lý luận nghiên cứu đều đã hoàn thành, Anthony trực tiếp đem bản thiết kế ném cho Đại Bạch, để nó thông qua công ty mà đặt hàng vật liệu, linh kiện, sau đó lợi dụng cơ sở sản xuất trí năng trong phòng ngầm dưới đất để sản xuất toàn bộ vũ khí. Cùng lúc đó, Anthony còn mượn quan hệ nhân mạch của Tony để liên hệ với Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia, đồng thời thành công giành được quyền phóng tư nhân. Thế là, vào buổi sáng ngày 19 tháng 7 năm 2011, dưới ánh mắt chăm chú của Anthony, bốn quả vệ tinh thiên cơ vũ khí được ngụy trang thành vệ tinh nghiệp vụ của công ty đã phóng lên trời. Dưới sự hỗ trợ của động cơ phản vật chất, bọn chúng phá không lao lên tầng mây, sau nhiều lần điều chỉnh quỹ đạo cuối cùng đã thành công tiến vào quỹ đạo thiết kế, bắt đầu vận hành như bình thường. Bất quá, đây cũng không phải chuyện khiến Anthony cảm thấy kích động nhất trong hôm nay. Điều thật sự khiến tâm tình hắn trở nên chập chờn là một cuộc điện thoại đến từ Nit Fuji, người đã rất lâu rồi không liên hệ với hắn. "Anthony, hiện tại chúng ta cần ngươi xác nhận một tin tức." Ngữ khí của Nit Fuji vô cùng nghiêm túc và khẩn trương, hiển nhiên là có chuyện trọng đại đang xảy ra, mà đáp án Anthony đưa ra sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới phương hướng phát triển của sự việc. "Ngươi đã từng giao dịch với chúng ta để đổi lấy buồng dinh dưỡng ngủ đông, xin hỏi liệu thứ đó có thể trực tiếp dùng cho một người đang bị đóng băng trong trạng thái ngủ say suốt 70 năm không?" Nghe đến đây, Anthony đã đoán ra được thân phận của người kia. Ngoài cả Pen America ra thì còn ai vào đây? Tính theo thời gian thì hắn cũng không nhớ rõ trong kiếp trước cả Pen America được đánh thức vào lúc nào, nhưng dựa vào việc trận chiến ở New York xảy ra vào năm 2012 mà suy đoán, thì việc phát hiện ra cả Pen ở Bắc Cực hẳn cũng sắp xảy ra rồi. "Không thể." Anthony đáp, thần sắc nghiêm túc. "Nhiệt độ quá thấp sẽ khiến cho dịch dinh dưỡng khi rót vào tế bào tạo thành kết tinh, từ đó gây tổn thương không thể phục hồi cho tế bào. Ta kiến nghị, tốt nhất chờ hắn băng tan và nhiệt độ cơ thể khôi phục lại trên 10 độ C, lúc đó mới đưa vào khoang dinh dưỡng để tiến hành trị liệu toàn thân. Như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất." "Ta hiểu rồi." Fuji trầm giọng. "Chẳng qua, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể lập tức đến tổng bộ một chuyến. Như vậy chúng ta sẽ yên tâm hơn." "Ta đang ở Houston, cho ta 2 tiếng. "Không thành vấn đề. Ta mang theo một món kinh hỉ chờ ngươi đến." Giọng điệu của Fuji mang theo vài phần thần bí. Đầu bên này, Anthony khẽ nở nụ cười, không đáp lời. Trong lòng thì lặng lẽ nói, nếu như để ngươi biết ta vừa mới cho phóng lên trời 4 cái đại gia hỏa kia rốt cuộc là vật gì, ta nghĩ ngươi hẳn còn ngạc nhiên hơn ta gấp mấy lần. "Washington, tổng bộ SHILZ." Fuji xài bước đội vàng tới phòng thí nghiệm, nơi Anthony đang cẩn thận kiểm tra một cây lão băng côn bọc kín trong lớp băng lạnh. "Thế nào rồi?" Fuji đứng sau lưng hắn, giọng trầm thấp hỏi, "Có thể cam đoan tuyệt đối không xảy ra sơ suất, giúp hắn khôi phục hoàn toàn không?" Anthony nghe xong, liền trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta lại không phải mắt thần nhìn xuyên tường, càng không phải lao trung ý xem mạch này hơi, các ngươi thật cho rằng ta đứng đây vài phút là đang vọng văn bấn thiết đấy hả?" Hắn hừ lạnh, chỉ vào khối băng nói tiếp, "Chỉ là, ta thật không ngờ cái mông của cả Pen America lại bệnh đến thế, không hổ là tồn tại đỉnh cấp. Mấy người trước đó không phải có trợ thủ quân dụng nào đó làm kiểm tra báo cáo sao? Đem ra đây, phía trên viết gì?" Fuji gật đầu, bên cạnh lập tức có một vị tiến sĩ y học của SHILZ bước tới, hai tay dâng lên bản báo cáo, nói, "Báo cáo hiển thị trạng thái sinh lý của Sở Ti vừa chuyển biến cực kỳ chậm, 10 phần giống như trạng thái ngủ đông tự nhiên của động vật. Không xuất hiện hiện tượng hoại tử do giá rét, cơ bắp và hệ thần kinh không có dấu hiệu héo rút. Nhưng nhịp tim của hắn hiện tại cực kỳ yếu, nếu cưỡng ép phá băng, e rằng sẽ dẫn tới ngừng tim hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác. Quả thật, đối mặt với một bệnh án kỳ quặc, bị đóng băng suốt 70 năm tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cho dù cẩn thận hơn nữa cũng là chưa đủ. Dưới lớp băng ở nhiệt độ thấp hơn âm 40 độ C, bị phong ấn trong thời gian dài như thế, lại hoàn toàn không xuất hiện tổn thương thực thể, đây đã là một kỳ tích lý học. Mặc dù bề ngoài nhìn sinh mệnh thể của đội trưởng vẫn 10 phần ổn định, nhưng so với một viên bảo thạch tinh mỹ, chỉ sợ càng dễ vỡ hơn một khi phá vỡ cân bằng mong manh này, rất có thể sẽ trực tiếp tử vong. Vì vậy, Anthony chỉ có thể đưa ra phương án bảo thủ, trước tiên ở tĩnh mạch cánh tay mở một lỗ nhỏ, tiêm dung dịch gluco, đánh thức nhẹ cơ năng cơ thể của hắn. Sau đó tiến hành giã đông nhiệt độ thấp từ từ, chờ ổn định thì chuyển vào khoang dinh dưỡng ngủ đông để tiếp tục trị liệu. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung, thành phần dinh dưỡng cần điều chỉnh một chút, đảm bảo có thể cung cấp đủ năng lượng và bổ sung toàn diện, dù sao cũng là thân thể 70 năm chưa từng ăn uống, phải đại bổ một phen. Fuji quay đầu nhìn tiến sĩ y học, đối phương gật đầu tỏ ý đồng ý với phương án. "Được rồi, cứ theo phương án của ngươi mà làm." Fuji trịnh trọng gật đầu, đối với năng lực của Anthony, hắn hoàn toàn tin tưởng. Quả nhiên, sự việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Sau một thời gian được chữa trị trong khoang dinh dưỡng, tình trạng thân thể của Sở Ty Vở Rồ Giờ đã khôi phục đến mức khỏe mạnh tiêu chuẩn, tất cả chỉ số đều trong phạm vi bình thường. Chỉ là, vì ngủ say quá lâu, đồng hồ sinh học chưa điều chỉnh lại, dẫn đến điện não đồ vẫn còn yếu, chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng như vậy đã là cực kỳ thành công phần còn lại, chỉ có thể để thời gian từ từ chữa lành. Nhìn người đang an ổn ngủ say trên giường, hô hấp vững vàng, cơ thể không còn lạnh bướt, Anthony hơi xúc động, cảm khái, lúc trước chỉ là nhân vật tồn tại trong tưởng tượng, giờ lại xuất hiện trước mắt ta, còn bị ta tự tay cứu sống, số phận thật đúng là kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi. Vậy bây giờ ta gọi hắn là ông Stever, hay là Stever Kaka? Chương 258, cuộc sống 3, chương 258, cuộc sống 3, Fuji vừa nghe, còn tưởng Anthony đang cảm thán việc Stever giống nhân vật truyện tranh được sống lại liền nhe răng cười nói, Stever không phải là nhân vật do chính phủ dựng lên để cổ vũ sĩ khí, càng không phải là sản phẩm tưởng tượng của mấy tên tác gia náo động. Năm đó hắn chính là anh hùng thực sự, chiến công hiển hách, là nhân vật truyền kỳ. Hắn với ông nội của ngươi Howard là hảo hữu chí giao, còn từng cùng nhau vào sinh ra tử ngoài chiến trường. Cho nên ngươi vẫn nên gọi hắn là chú đi, nghe thuận tai hơn. Anthony híp mắt cười, ai nha, ngươi không hiểu, ta với ngươi nói không phải cùng một chuyện. Nhưng mà nhìn cách ngươi bài trí căn phòng này, chẳng lẽ định cứ thế giấu hắn, không nói ra chân tướng sao? Fuji yên lặng một lát rồi đáp, hắn cần thời gian. Nếu lập tức đem hết chân tướng nói ra, ta sợ hắn tiếp nhận không nổi. Dù sao hắn cũng đã bỏ lỡ lời hứa khiêu vũ cùng một người suốt 70 năm. Anthony cười nhạt, lắc đầu, nhưng ta thấy phương pháp của ngươi căn bản không hiệu quả. Dù cho có đặc công diễn kỹ cao siêu đến mấy, cũng không thể mô phỏng được hoàn toàn khí tức của thời đại kia. Thú hồ, Stever là lính giả, lại tiêm huyết thanh siêu chiến binh, về mặt quan sát và trực giác đều vượt xa người thường. Dù ngươi có diễn đến mức nào, chỉ sợ chưa đầy 10 phút đã bị hắn bắt trần. Fuji nhíu mày, vậy ngươi nói nên làm sao cho tốt? Nhìn khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ đã có chủ ý? Anthony nhếch khóe môi cười thần bí, ngươi quên sản phẩm kiếm lời nhiều nhất của ta là cái gì rồi sao? Hắn muốn khiêu vũ đúng không? Vậy thì để cho hắn khiêu vũ thật tốt đi, để hắn trải qua một đời hoàn chỉnh trong thế giới giả lập, rồi mới từ từ trở về hiện thực. Đến lúc đó muốn hắn tiếp nhận chân tướng, há chẳng phải dễ hơn nhiều? Fuji hơi do dự, có thể thành công sao? Ít nhất đáng tin hơn mấy chiêu của ngươi, đúng không? Chuẩn bị thế nào rồi? Đã xong hết. Anthony mỉm cười, quay đầu nhìn hệ thống trước mặt. Hắn đứng trước bàn điều khiển, trong thời gian ngắn đã hoàn tất xây dựng bối cảnh giả lập một thế giới tái hiện thập niên 40 thế kỷ trước. Dựa vào dữ liệu nhân vật do SHIELG cung cấp, kết hợp tính cách phân tích, Anthony sáng tạo ra số lượng lớn nở tở cỡ trí năng. Đặc biệt là các nhân vật có liên hệ mật thiết với cả biển America, Anthony còn ra cố hệ thống AI cho riêng từng người, đồng thời kết nối với phần cứng là động cơ cảm xúc đại bạch để hỗ trợ cảm ứng bi mô. Trong thử nghiệm mô phỏng, ngay cả Fuji cũng không phát hiện ra bất kỳ điểm sơ hở nào, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Hiện tại, Anthony đang tiến hành bước điều chỉnh thử nghiệm cuối cùng. Một khi hoàn tất, sóng ý niệm của Stever sẽ được chuyển vào máy chủ thế giới ảo, thông qua NG kích hoạt vỏ đại não, khiến tư duy của hắn lần nữa thức tỉnh. Điều chỉnh hoàn tất, có thể tiến hành tiếp nhập thiết bị. Một nhân viên báo cáo. Stever Roger, người đã được giã băng thành công, bây giờ đang đeo NG, nằm yên trong khoang dinh dưỡng. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ khoảnh khắc hắn mở mắt. Tại thời điểm Anthony vừa tuyên bố chuẩn bị hoàn tất, nhân viên công tác đứng bên khoang dinh dưỡng không chút do dự nhấn xuống nút khởi động toàn bộ thiết bị. Đồng thời, dữ liệu về trạng thái cơ thể cùng hoạt động của đại não Stever cũng được bắt đầu ghi nhận và chuyển trực tiếp lên màn hình trước mặt Anthony. Chức năng cơ thể đã bắt đầu khôi phục, tốc độ thay mới tế bào đang ổn định tăng lên. Khi năng lực cơ thể hồi phục đạt đến 48 giá trị thiết lập, có thể tiến hành mở kết nối sóng ý niệm với NG, kích hoạt hoạt động đại não của Stever. Anthony một bên quan sát giả số liệu, một bên tại đài điều khiển nhanh chóng thao tác điều chỉnh, đồng thời ra lệnh cho những nhân viên kỹ thuật còn lại phối hợp hành động, xác định từng nhiệm vụ và thời điểm chính xác cần phải thực hiện. Khi con số trên màn ảnh đã đạt tới tiêu chuẩn, Anthony hạ lệnh không chút do dự, có thể mở ngay NG, đưa sóng ý niệm kết nối nâng lên đến cực hạn. Rõ. Nhận được mệnh lệnh, toàn bộ nhân viên lập tức bắt tay vào hành động. Ở SHIELG, hàng năm phải xử lý vô số tình huống khẩn cấp và nhiệm vụ cấp bách, vì vậy tố chất tâm lý của mỗi người sớm đã được rèn luyện cường đại. Dù đang thao tác liên quan đến sống chết của truyền kỳ anh hùng Stever Roger, bọn họ vẫn giữ được bình tĩnh, không có chút hỗn loạn. Cùng lúc sóng ý niệm được mở ra, số liệu về hoạt động của đại não Stever nhanh chóng tăng vọt. Hoán đổi hình ảnh, mở mô hình thị giác thượng đế trong thế giới giả tưởng, độ hoạt động của não bộ đội trưởng đang nhanh chóng tiếp cận giới hạn. Bên trong thế giới giả tưởng, liệu rót năm 1949. Một lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt Stever không còn là chiến trường khói lửa ngập trời, cũng chẳng phải doanh trại chật hẹp, mà là căn phòng đơn sắt và nhạt. Bên trái là cửa sổ lụa trắng đang tung bay trong gió, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua thủy tinh chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. Đưa tay sờ xuống chăn đệm dưới người mềm mại mười phần. Trong không khí lượn lờ mùi khử trùng nhàn nhạt, còn trên mu bàn tay phải rõ ràng có kim tiêm truyền dịch gắn chặt. Stever chỉ trong nháy mắt liền có phán đoán, ta chưa chết, ta được cứu về rồi, hiện tại đang được điều trị trong bệnh viện. Ngay sau đó, hắn lập tức nhớ tới cái tên khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu, Betty. Cái người hắn từng hứa nhất định sẽ cùng nhau khiêu vũ. Đau đầu quá tâm trí hắn còn đang mơ hồ, Stever không rõ mình đã hôn mê bao lâu, nhưng có một điều hắn cực kỳ xác định lúc này, hắn rất muốn nhìn thấy ta quá, cho dù chỉ là để xin lỗi vì thất hứa. Ngay lúc này, vô cùng trùng hợp cửa phòng bị đẩy ra. Một nữ nhân tay ôm bó hoa tươi, vừa bước vào vừa kích động nói, Stever, ngươi tỉnh rồi. Chính là nàng Betty. Vừa trông thấy Sở Ti vợ đang ngồi trên giường, nàng run tay đến mức bó hoa trực tiếp rơi xuống đất, thế nhưng nàng chẳng buồn nhặt lại, mà là lao tới ôm chặt lấy hắn. "Ta thật sự rất sợ sợ ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ta tưởng rằng điệu nhảy của chúng ta cũng sẽ không bao giờ có cơ hội hoàn thành." Giọng nói mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, nàng tựa đầu vào vai Sở Ti vợ, thì thầm bên tai hắn. "Xem ra ta đến muộn rồi." Ánh mắt Sở Ti vợ lặng lẽ dừng lại nơi gương mặt nàng, có dấu vết của tuyết nguyệt, có nỗi nhớ đong đầy trong lời nói. Hắn biết mình đã ngủ rất lâu. "Bây giờ là năm bao nhiêu?" Hắn chậm rãi hỏi. "Hiện tại là năm 1949, đại chiến thế giới lần thứ hai đã hoàn toàn kết thúc. Nhờ Sở Tạc giúp chúng ta chế tạo ra một thứ đại gia hỏa không lâu trước đây, thành viên cuối cùng của phe trục cũng đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chúng ta, phe đồng minh, đã chiến thắng." Vẽ Đi nắm lấy mặt hắn, mỉm cười, hai mắt sáng rực khi tuyên bố tin tức này. "Đúng là một tin tốt." Sở Ti vờ nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt hắn đông trở nên sắc bén. "Nhưng mà, nơi này rốt cuộc là đâu?" Sắc mặt Vẽ Đi khẽ cứng đờ, "Ngươi đang nói gì vậy, Dỗ Dở?" "Các ngươi làm rất tốt, từng chi tiết đều được dàn dựng một cách hoàn hảo, màu vàng nhạt của tường, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ, thậm chí đến cả ngươi từ cử chỉ đến lời nói đều giống thật đến kinh người. Nhưng có một điểm, các ngươi không thể che giấu được, đó là ánh mắt của ngươi. Đây không phải là ánh mắt của Vẽ Đi. Ngươi cố tỏ ra giống, nhưng tình cảm trong mắt ngươi, toàn bộ đều là giả dối." Chương 259, cuộc sống 4, chương 259, cuộc sống 4, "Nói cho ta biết, ngươi là ai? Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?" Lần này, Sở Ti vợ không chỉ chất vấn bằng lời. Hắn giật mạnh ống chuyển nước, ấn đầu kim tiêm vào mắt phải của đối phương, sắc mặt không hề do dự, "Nói thật cho ta biết." Thế nhưng sự thật có lẽ rất tàn nhẫn. Trên mặt Vẽ Đi vẫn là nụ cười ôn nhu, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng như trước. "Ta đã mộng quá lâu rồi, giờ đây ta chỉ muốn biết sự thật." Nữ nhân trước mặt thở dài một hơi, thân thể bắt đầu biến hóa, mái tóc nhanh chóng hoa râm, làn da lão hóa, vóc dáng cũng cong xuống, dàn mua chỉ trong chớp mắt. Sở Ti vờ lặng lẽ nhìn nàng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngoại giới, tổng bộ SHIELD giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đội trưởng đang phá vỡ giới hạn mô phỏng, hắn sắp tỉnh lại. "Phanh, phanh, phanh." Từng tiếng nện trầm đục vang lên từ bên trong khoang dưỡng sinh. Cuối cùng, dưới ánh mắt đau lòng của Fuji, khoang hôn mê có giá trị cực cao kia vẫn bị Sở Ti vờ từ bên trong phá tan mà ra. Toàn thân dở rèn chẹt mồ hôi, Sở Ti vờ lăn xuống đất trong tư thế cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng quét quanh đám người xa lạ, "Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu?" "Đừng căng thẳng, đội trưởng Dỗ Dở." Fuji đứng dậy, giơ hai tay biểu thị không có ác ý, khẽ túi đầu xin lỗi, "Ta vì chuyện vừa rồi lừa gạt ngươi, thành thật xin lỗi. Nhưng chúng ta nghĩ, ngươi cần được từ từ tiếp nhận hiện thực." "Tiếp nhận cái gì? Ngươi đã ngủ suốt 70 năm." Fuji trầm giọng nói, ánh mắt mang theo lo lắng, "Ngươi không sao chứ?" "Không, ta không sao. Chỉ là..." Sở Ti vờ nhắm mắt lại, giọng nói đầy tiếc nuối, "Ta đã bỏ lỡ một cuộc hẹn quan trọng. Nếu ngươi muốn bù đắp tiếc nuối đó, vẫn có thể tiến vào thế giới giả tưởng, tiếp tục giấc mơ vừa rồi." Anthony mở lời đề nghị, thần sắc thản nhiên như đang nói một việc nhỏ. "Cảm ơn đề nghị của ngươi, tiểu tử. Nhưng không cần nữa. Giấc mộng đã vỡ, còn có thể hưởng thụ được sao?" Sở Ti vờ khét lời, ánh mắt lại mang theo hoài niệm, "Có thể cho ta biết tên của ngươi không? Ngươi trông rất giống một người bạn cũ của ta. Ta là Anthony Stark, cháu trai của bằng hữu ngươi. Cái thiết bị ngươi mới phá hư là do ta phát minh." Sở Ti vờ nở một nụ cười nhẹ, xem ra, ngươi cũng thông minh như hắn. Fuji ở bên cạnh mỉm cười đề nghị, "Nếu ngươi muốn nhanh chóng làm quen với thế giới đã thay đổi suốt 70 năm qua, thì thực tế ảo là phương pháp tiện lợi nhất." "Không sai, ta có thể phá lệ vì ngươi, mở ra chương trình thời gian gia tốc trong thế giới giả tưởng. Loại chương trình này, ngươi chỉ cần nửa tháng là có thể đem 70 năm thế sự biến hóa nắm rõ như lòng bàn tay. Thế giới giả tưởng còn có thể gia tốc thời gian." Fuji khiếp sợ quay đầu nhìn Anthony, sắc mặt không giấu được vẻ bất ngờ, "Sao ngươi không nói với ta sớm một tiếng? Hàng này không có mở bán, dù có nói cho ngươi biết, ngươi cũng không mua nổi, nói làm gì?" Anthony nhàn nhạt đáp, từng chữ từng câu đanh thép, khí phách mười phần. "Ách." Đối diện câu trả lời này, Fuji chỉ có thể nghẹn họng, trong lòng thầm tức mà không phát tác được. Dù sao lần giao dịch này cũng là đôi bên thỏa thuận, Anthony xuất ra kỹ thuật, còn SHIELD thì bỏ tiền. Nếu đối phương vốn dĩ không có ý định bán, hắn cũng không thể nói người ta thiếu công thiếu làm được. Steve đứng một bên, khẽ gật đầu, than thở một câu, quả thực là một phát minh thần kỳ. "Xem ra, nếu ta không muốn trở thành một lão ngân đồng, thì tiếp nhận đề nghị của các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Yên tâm, ta bảo đảm cố sự bên trong sẽ cực kỳ đặc sắc." Anthony vô ngực cam đoan, mắt lấp lánh ánh sáng tự tin. Dù sao kiếp trước hắn chính là một cao thủ tiểu thuyết mạng trong lòng độc giả, đọc không ít tiểu thuyết mạng, tay nghề nổi khắp giới, sao kịch bản không nói hai lời. Vì để Steve nhanh chóng bắt kịp nhịp sống thời đại mới, Anthony đã đặc biệt thiết lập trong thế giới giả tưởng một tuyến thời gian khoa học kỹ thuật phát triển, cùng các biến đổi xã hội trọng yếu. Nội dung thì đặc sắc, còn tiết tấu thì chặt chẽ, bảo đảm người xem một khi tiến vào là rút không ra được. Thậm chí vì tiết kiệm thời gian, hắn còn cắt bỏ rất nhiều tình tiết phụ không quan trọng, để Sở Ti vợ chỉ cần 8-9 ngày là có thể hiểu rõ đại cục 70 năm, tuy không thể hoàn toàn thay đổi lối sống, nhưng ít ra cũng biết nên sinh hoạt thế nào trong thời đại mới. "Ta cảm giác như mình chưa từng ngủ say bao giờ. Những khoảng trống của 70 năm kia, trong thế giới giả tưởng ngươi sáng tạo đã được lấp đầy trọn vẹn. Đây quả thực là một phát minh vĩ đại." Có lẽ là vì Anthony là hậu nhân của Hogwarts, Sở Ti vợ rất thích nói chuyện với hắn. Chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, hai người tính cách tương hợp, dần dà đã thành bạn vong niên. "Ngươi biết lúc ta tỉnh lại ở thời đại này, trong lòng đã sợ hãi thế nào không? Tất cả những gì ta quen thuộc, từng quen biết ta, đều đã theo dòng thời gian cuốn đi. Chỉ có ta, bị phong băng bỏ lại ở nơi đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời xa, đến bây giờ ta vẫn không quên được những năm tháng dài đằng đẵng kia. Không biết bao nhiêu lần ta mộng thấy nàng. Mỗi lần nàng xuất hiện, đều là cảnh chiếc máy bay rơi xuống. Còn ta, chỉ có thể qua bộ đàm nghe giọng nàng lần cuối, bất lực vô cùng. Anthony khẽ lắc đầu. Kiếp trước, hắn không có gì để mất, nên không biết thế nào là nỗi đau chia ly. Kiếp này, mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió, càng không có trải nghiệm kiểu này. Người ta luôn thích hoài cổ, bởi vì quá khứ đã mất đi thì vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được. So với tương lai mà ta có thể chạm tới, thì quá khứ mông lung kia ngược lại càng khiến người ta luyến tiếc và lãng mạn. Nhưng mà, đã ngươi tỉnh lại ở thời đại này rồi, nếu hiện tại còn không biết nắm chắc tương lai, thì hôm nay cũng chỉ là khởi đầu cho một lần tiếc nuối nữa mà thôi. Steve nghe xong, khẽ bật cười, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, sao lại có cảm ngộ nhân sinh sâu sắc như thế? Nhặt từ mấy bài trên mạng xuống thôi. Anthony cười ha ha, tiếp lời, còn có một câu mà ông của ta thích nói nhất, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt chẳng phải rất hợp hoàn cảnh bây giờ sao? Đang nói thì hắn đột nhiên mở miệng, à đúng rồi, khiên của ngươi cho ta mượn mấy ngày được không? Có thể thì có thể. Steve hơi sửng sốt, dù sao nó vốn là do ông ngươi, Howard chế tạo. Nhưng mà, ngươi lấy nó làm gì? Ta có một ý tưởng, cảm thấy rất hợp với thuẫn của ngươi, muốn cải tạo một chút. Suy nghĩ này của Anthony là từ một bộ truyện cũ, siêu năng lục chiến đội mà đến. Trong đó có một nữ chiến thần tên Thần Hành Ngự Tỷ, sử dụng từ lơ lửng đĩa ném như khiên, như bánh xe, như vũ khí tấn công, như lá chắn phòng ngự, thực lực công thủ kiêm bị, di chuyển siêu tốc, cơ động đỉnh cao. Với công nghệ từ lơ lửng từ trường và siêu dẫn kim loại ở nhiệt độ thường, đĩa ném đó không chỉ bay được xa, mà còn có năng lực phòng ngự cực mạnh, có thể dùng làm vũ khí gây sát thương từ xa. Anthony muốn làm chính là cải tạo thuẫn của đội trưởng thành một thiết bị như vậy, gắn thêm từ lơ lửng cơ quan, tăng thêm cơ động và tính công kích, để Steve thật sự cảm nhận được sự tiện lợi mà thời đại khoa học kỹ thuật mang tới. Chương 260, cuộc sống, nam, chương 260, cuộc sống, nam, ngoài ra, hắn còn định thiết kế riêng một bộ chiến thứ nhất hoàn toàn mới, tay trái, hai chân đều gắn từ lơ lửng điện ném, biến đội trưởng thành phiên bản nâng cấp hoàn hảo. Đáng tiếc, khi Anthony đề xuất gắn thêm chức năng tợ lạt mạ cắt chém lên tấm khiên để tăng sát thương, Steve lại kiên quyết phản đối. Hắn nhớ rất rõ, năm đó khi Heskin tiến sĩ hỏi, ngươi muốn giết địch trên chiến trường sao? Hắn đã trả lời, ta không muốn giết ai cả, ta không muốn trở thành kẻ bắt nạt. Cũng chính vì câu trả lời ấy, Heskin mới cho hắn cơ hội thay đổi vận mệnh. Cho đến tận bây giờ, Steve vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của người kia, không phải trở thành một binh sĩ tốt, mà là trở thành một người tốt. Thế nên, Anthony đành bỏ qua phương án tợ lạt mạ, bắt tay vào thiết kế chiến y đầu tiên là chất liệu, phải vừa mềm dẻo để cận chiến thoải mái, vừa có tính có giãn, lại có thể chống đạn, cản gió khi di chuyển tốc độ cao. Suy đi tính lại, chỉ có gờ dạ phiền sợi mới đủ tiêu chuẩn. Vì để chiến thứ nhất ôm sát thân thể, Anthony còn thêm khung xương từ hợp kim titan, vừa bảo vệ tốt, vừa không ảnh hưởng đến độ linh hoạt. Mặt khác, tuy rằng đội trưởng Mỹ Steve đã trải qua huyết thanh siêu chiến binh cải tạo, thân thể toàn diện đều đạt đến cực hạn nhân loại, thế nhưng Anthony vẫn lựa chọn tại trên bộ chiến giáp này thêm vào mấy chục cái vi hình siêu cấp phanh lại cơ, trợ lực đội trưởng phát huy sức mạnh càng lớn hơn nữa. Ngoại trừ chiếc khiên chấn kim nguyên bản, Anthony còn vì hắn chế tạo thêm 3 cái đĩa ném phụ trợ có thể lơ lửng, vật liệu vỏ ngoài dùng cùng loại kim hợp kim titan trên chiến giáp của Tony, dây dẫn bên trong dùng vật liệu gờ dạ phiền siêu dẫn, toàn bộ vận hành thông qua một đời mới lò phản ứng hồ quang làm năng lượng hạch tâm cung cấp điện năng. 3 cái đĩa ném không chỉ có thể làm công cụ phòng ngự như chiếc khiên chấn kim, mà còn có thể duy trì bay liên tục trong thời gian dài, giúp Steve khi sử dụng không cần lo lắng vấn đề tốc độ bất ngờ giảm xuống. Về phần chiếc khiên chấn kim nguyên bản, Anthony chỉ đơn giản cải tạo một chút, thêm vào kết cấu gắn với bộ chiến giáp, nội bộ cũng trang bị linh kiện giống như 3 cái đĩa ném lơ lửng kia, toàn bộ công tác cải tạo thuận lợi hoàn tất. Đội trưởng, mau tới đây đi. Ta đã hoàn thành việc nâng cấp toàn bộ trang bị cho ngươi, nhanh mặc vào thử xem hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Anthony nói xong, trên mặt lộ ra vẻ không kịp chờ đợi, hắn rất muốn tận mắt chứng kiến bộ trang bị mới cải tạo này có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Tuy rằng về mặt kỹ thuật vẫn dựa trên cơ sở của đội siêu năng lực chiến đấu lục địa, nhưng nhờ vào việc ứng dụng các vật liệu hoàn toàn mới, Anthony tin chắc bộ trang bị lần này tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Steve cũng không từ chối, đi vào phòng thay đồ, dưới sự hướng dẫn của Anthony, bắt đầu thay bộ chiến thứ nhất mới. Bộ chiến giáp do Anthony thiết kế lần này, về phần phối màu thì khác với 3 màu đỏ, trắng, lam quen thuộc của đội trưởng. Ngoại trừ giữ lại thiết kế mũ giáp kinh điển có ngôi sao phát sáng, toàn bộ tông màu chuyển thành lam đậm pha xám, càng dễ dàng ẩn thân khi chiến đấu. Tổng thể thiết kế bộ giáp rất có cảm giác dũng sĩ mặc chiến giáp xung trận, ngoại trừ một phần là vải mềm linh hoạt, bên ngoài phần lớn đều được dệt thêm một lớp giáp nhẹ để tăng phòng ngự. Mà đội trưởng Steve, thân kinh bách chiến, phản ứng nhanh nhạy, chỉ dùng một phút ngắn ngủi liền hoàn toàn thích ứng với 2 thiết bị đĩa ném dưới chân. Hắn thậm chí có thể dùng tốc độ vượt quá 200 km/h để thực hiện động tác dừng gấp, chuyển hướng linh hoạt đến mức khiến Anthony cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Đi, đến sân huấn luyện kiểm tra thử xem rốt cuộc bộ trang bị này có thể phát huy đến mức nào. Được. Hai người cùng nhau đi tới sân huấn luyện ngầm trong tổng bộ SHILZ, ở nơi đó đã bố trí sẵn thiết bị kiểm tra, máy đo tốc độ, máy quét, máy ảnh chụp tốc độ cao, bia ngắm và người già, mọi thứ đều đầy đủ. Steve bước vào sân, lúc này hắn đã có thể thuần thục điều khiển 2 cái đĩa ném dưới chân, từ gia tốc, ổn định cho tới chuyển hướng hay dừng lại đều linh hoạt như tay chân chính mình. Trước tiên, chúng ta kiểm tra tốc độ cao nhất của ngươi ở đoạn đường thẳng và đường cong đã. Anthony chỉ vào đường băng tiêu chuẩn dài hơn 600 m trải bằng nhựa tơ lạt. Steve gật đầu. Hắn không phải loại người tham lam sức mạnh, nhưng sau khi khoác lên bộ chiến thứ nhất mới này, vẫn không kìm được tò mò muốn biết cực hạn mới của bản thân là bao nhiêu. Là một lao binh lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, Steve hiểu rõ, chỉ khi nào nắm chắc toàn diện năng lực của bản thân, đến khi đối mặt hiểm cảnh mới có thể phát huy ổn định. Đây chính là đạo lý biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Đi vào đường chạy, hắn hít sâu hai hơi, điều chỉnh trạng thái tinh thần đến mức tối ưu, sau đó trầm giọng nói, ta chuẩn bị xong rồi. Anthony gật đầu, cầm lấy khẩu súng lệnh do nhân viên đưa tới, hô, chuẩn bị. 3-2-1 bắt đầu. Phanh. Siêu. Tiếng súng băng lên, đồng thời là âm thanh xé gió khi Sở Ti vừa lao ra khỏi điểm xuất phát. Tốc độ phản ứng của hắn gần như cực hạn nhân loại, chỉ 0.1 giây đã bật đi, đĩa ném cảm ứng sóng ý niệm lập tức tiếp nhận phản hồi, tốc độ bộc phát cao đến kinh người. Dụng cụ hiển thị, từ lúc bắt đầu ra tốc đến khi đạt 100 km/h, Sở Ti vừa chỉ mất vỏn vẹn 3.8 giây, nhanh hơn một nửa so với siêu xe thể thao hàng đầu thế giới. Cường độ gia tốc này ngoại trừ phi công chiến đấu và phi hành gia chuyên nghiệp, chỉ có Sở Ti và người từng trải qua cường hóa siêu chiến binh mới có thể chịu được. Chớp mắt, 600 mét đường thẳng đã bị hắn quét sạch. Sở Ti vừa nhanh chóng lao vào khúc cua đầu tiên, hạ thấp trọng tâm, tận dụng phản lực hướng tâm để giữ vững tốc độ. Điều kinh người là hắn vẫn đang gia tốc ngay cả khi đã vào cua. Bằng vào phản ứng cực hạn và hệ thống phụ trợ trên chiến giáp, Sở Ti vừa cơ hồ hóa thành một tia chớp xanh đen chạy vòng quanh đường đua, thân ảnh mơ hồ đến nỗi các quan sát viên tại hiện trường chỉ còn thấy một vệt tàn ảnh nối liền không dứt. Như thể có người dùng cọ vẽ lên một vòng tròn sinh động trên mặt sân. Dừng lại đi, đội trưởng. Anthony cao mày hô to. Tốc độ của Sở Ti vừa đã tiếp cận mức âm thanh, nếu tiếp tục khảo nghiệm có thể sinh ra bạo âm, gây thương tổn nặng đến thiết bị và thính giác nhân viên tại hiện trường. Vì vậy, mặc dù còn chưa khảo nghiệm ra cực hạn tốc độ thật sự, nhưng xuất phát từ an toàn, Anthony đành phải quyết định tạm dừng. Dù thế, chỉ riêng những số liệu hiện tại đã đủ khiến Anthony kinh hỉ, dù trên đoạn thẳng hay đường cong, tốc độ cao nhất của Sở Ti vừa đều không dưới 320 m/giây. Nếu sau này trang bị thêm mổ đủ lệ tăng tốc tiểu ạ xẹp hơn, thì chỉ e đội trưởng sẽ là phiên bản quỷ sĩ vờ do người chế tạo ra. Tuy không thể sánh bằng quỷ sĩ vờ về tốc độ tuyệt đối và khả năng bay liên tục, nhưng kết hợp với kinh nghiệm thực chiến phong phú, năng lực cận chiến cường đại và chiếc khiên chấn kim bền chắc, thực lực tổng hợp của Sở Ti vờ lúc này thậm chí đã vượt qua quỷ sĩ vờ một bậc. Ngày nào đó rảnh rỗi, có nên chế thêm cái máy dò sức chiến đấu tiểu Long Châu không nhỉ? Cảm giác vật kia cũng tiện dụng thật. Anthony nghĩ lan man, suýt chút nữa bay tận lên trời. Kết quả thế nào? Sở Ti vờ từ trong trạng thái cực tốc thoát ra, còn có chút mơ màng, đi tới bên cạnh Anthony hỏi. Anthony lúc này mới hoàn hồn, đưa bảng số liệu cho Sở Ti vờ xem, ngươi nhìn đi, dù chưa kiểm tra ra cực hạn, nhưng thành tích này cũng đủ để người ta giật mình rồi. Chương 261, cuộc sống, 6, chương 261, cuộc sống, 6, Sở Ti vờ vừa nhìn vừa gật đầu hài lòng, không tìm nổi muốn kiểm tra tiếp hạng mục thứ 2 năng lực phòng ngự của điện ém. Chiếc khiên chấn kim thì không cần nói nhiều, từ thế chiến đến giờ đã cứu hắn vô số lần. Lần này chủ yếu kiểm tra 3 chiếc điện ném mới. Dĩ nhiên, đồ Anthony chế tạo chưa từng khiến người ta thất vọng. Các loại kỹ thuật hắc khoa học trang bị đầy đủ, dù chưa đạt đến cấp độ chấn kim hay năng lượng chắn, nhưng khi đối mặt với khẩu súng bắn tỉa XM109 uy lực kinh người, đạn bắn ra thậm chí không để lại nổi một vết tích trên bề mặt. Năng lực phòng ngự như vậy đủ cho đội trưởng an tâm tác chiến rồi. Thật sự quá tuyệt vời. Lần này 3 chiếc điện ném mới được tăng thêm tuy không bằng chấn kim thất bại, nhưng hiệu quả cũng đủ chói mắt. Dưới sự phối hợp hoàn mỹ của các tấm chắn xung quanh, lực phòng ngự của ta đã được đề cao đến mức chưa từng có. Đối với bộ chiến giáp mà Anthony đích thân nâng cấp cho mình, tâm trạng của Sở Ti vừa quả thực không thể tốt hơn. Loại kích động này, thậm chí còn không kém gì lúc hắn lần đầu tiên từ tay Howard nhận được tấm chắn năm xưa. Đường đội kết luận sớm như vậy, Anthony liếc mắt nhìn Sở Ti vừa, ánh mắt dừng lại ở 3 chiếc đĩa ném lơ lửng bên người hắn, chậm rãi mở miệng, muốn biết hiệu quả cuối cùng, vẫn còn phải đợi kiểm nghiệm hạng mục sau cùng, thử nghiệm ném mạnh từ đĩa ném lơ lửng. Thử nghiệm hạng mục thứ 3 của bộ chiến thứ nhất mới thực sự không cần nhiều lời giải thích. Dưới cánh tay ném mạnh có phần trái ngược với định luật vật lý của Sở Ti vừa, chấn kim vẫn bài cùng 3 mặt đĩa ném lần lượt trúng đích. Sau khi bắn ngược nhiều lần, lại chính xác không sai quay về tay và chân hắn, an khớp hoàn mỹ với thiết bị tiếp thu trên chiến y, chỉ riêng thực lực hiện tại của đội trưởng thôi, cũng đủ khiến Liệu Tần phải nằm yên trong quan tài, không dám chui ra dương cao lá cờ khoa học. Trên thực tế, đến cả Anthony, người đích thân thiết kế bộ trang bị này, cũng phải há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Chấn kim vẫn bại thì thôi, vốn đã là món học thần khí không theo quy tắc khoa học, bản thân nó cấu tạo gần như tĩnh, có thể hấp thu năng lượng trong va chạm và phản xạ gần như không hao tổn. Nhưng 3 chiếc điện em kia, khi thiết kế Anthony hoàn toàn không dự tính đến mức đó. Nhiều nhất cũng chỉ là sau khi ném ra ngoài, dựa vào từ trường nội bộ sinh ra thay đổi, để đĩa có thể chịu ảnh hưởng nhẹ từ trường đặc thù của chiến y, từ đó có thể bị kéo về theo hướng mục tiêu. Loại dẫn dắt này vốn không thể sánh với đĩa ném thần kỳ trong tay Sở Ti vừa hiện tại. Theo lý thuyết, nó chỉ có thể có chút ảnh hưởng ở tốc độ thấp, làm chệch hướng bay đôi chút. Thế nhưng giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy Sở Ti vừa mạnh tay ném loạn mà đĩa vẫn có thể thần kỳ bay lại, Anthony lần đầu tiên trong đời nghiêm túc cân nhắc con nên đi nghiên cứu cơ học lượng tử hay không. Tóm lại, lần thử nghiệm cuối cùng kết thúc thuận lợi. Ngoại trừ sau này cần tiếp tục nâng cấp chiến y, thêm vào mố đủ lệ ạ Sebastian, Anthony coi như đã hoàn thành mỹ mãn toàn bộ kế hoạch thiết kế chiến thứ nhất trong lòng mình. Sở Ti vừa thu được một bộ trang bị mới khiến hắn cực kỳ hài lòng, lực chiến tăng vọt. SHIELZ từ đó cũng thêm một lực chiến đỉnh cấp, sau này có nhiệm vụ khó gì đều có thể giao cho Sở Ti vừa xử lý. Đương nhiên, Anthony không phải là ở SHIELZ lâu như vậy mà chẳng thu hoạch được gì. Phải biết với tốc độ nghiên cứu của hắn, muốn phục sinh an toàn cho sở ti vở và nâng cấp trang bị, vốn dĩ không cần tốn quá nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ lưu lại lâu đến vậy, nguyên nhân thực sự chính là kế hoạch thiên mã được lập từ thập niên 80 của thế kỷ trước, bởi cục hàng không vũ trụ, không quân và SHIELZ phối hợp khởi động. Ngay từ lúc vệ tinh từ Hudson được phóng về tổng bộ SHIELZ, Anthony vốn có thói quen tốt đã bảo đại bạch nhân cơ hội kết nối vào mạng nội bộ SHIELZ thông qua đồng hồ thông minh. Hắn muốn xem thử trong khoảng thời gian mình không có mặt, nội bộ SHIELZ có gì mới mẻ hay thú vị không. Không ngờ lại đào ra được một phát hiện siêu cấp kinh hỉ tư liệu tuyệt mật về kế hoạch thiên mã. Kế hoạch này do gia gia của Anthony, Howard Stark và một vị kẻ dị ẩn danh tiến sĩ cực khổ xâm khởi xướng. Mục tiêu là khai phá nguồn năng lượng vô tận bên trong khối vũ trụ vũ trụ, nghiên cứu động cơ tốc độ ánh sáng, thay thế toàn bộ hệ thống năng lượng cũ kỹ. Trước kia, Howard từng dựa vào vũ trụ thiết kế ra nguyên mẫu của lò phản ứng năng lượng mới, cũng chính là thứ Tony đang dùng hiện nay. Đáng tiếc thời đại hạn chế, công nghệ không đủ, nên nhiệm vụ siêu năng lượng này được giao lại cho Tony kế thừa. Tiến sĩ Hẹn đi lò sần cũng không chịu tụt hậu, thành công khai phá động cơ tốc độ ánh sáng. Nhưng trong lúc thử nghiệm, lại bị tộc nhân kẻ gì đang ẩn mình trên trái đất đánh úp. Tiến sĩ bỏ mình, còn nữ phi công cả dồn, chính là cả bèn mạ bẹo tương lai, thì hấp thu toàn bộ năng lượng của động cơ ánh sáng. Khối rủ bị vệ nguyên thú nuốt vào, kế hoạch bị đình trệ nhiều năm. Mãi cho đến khi cả dồn giao lại rủ bị cho Fuji, cộng thêm sự xuất hiện của thần sấm sổ khiến Fuji cảm nhận rõ nguy cơ, kế hoạch mới được khởi động lại. Nhưng lần này, mục tiêu không còn là năng lượng thay thế hay động cơ ánh sáng, mà là thứ năng lượng hắc ám thần bí trong vũ trụ theo cách gọi của Asgard, chính là ma lực. Anthony vừa thấy tài liệu liền lập tức cảm thấy hứng thú mãnh liệt. Hắn không ngờ rằng, ngay lúc bản thân đang nghiên cứu công nghệ dùn, ma phủ và ma lực, tư liệu liên quan lại trực tiếp bày ra trước mặt. Chẳng phải đúng lúc có người mang gối đầu tới khi đang buồn ngủ sao? Dựa vào thành quả của Howard, tiến sĩ cực khổ xâm, và gần đây còn có tiến sĩ Ezith sẹo vịt gia nhập, Anthony tiết kiệm được một lượng lớn thời gian nền tảng. Hắn còn đang sở hữu chất môi giới ma lực hoàn mỹ kim loại ô lô, cùng với dùn ma văn lấy được từ sự kiện thần sấm. Tất cả đều đủ để giúp Anthony tạo ra đòn sát thủ tiếp theo, trước cả khi Loki đặt chân lên trái đất. Vì chiếm tiện nghi không chiếm tỷ phí, Anthony một mặt ra lệnh cho Đại Bạch âm thầm thu thập tài liệu, mặt khác dùng lý do nâng cấp vũ khí cho đội trưởng để kéo dài thời gian ở lại SHIELZ cuối cùng, trước khi bộ chiến thứ nhất hoàn thiện, Đại Bạch đã âm thầm chuyển toàn bộ tư liệu về kế hoạch tiên mã vào đồng hồ thông minh của Anthony. Từ lúc kế hoạch được lập ra thập niên 80, đến lúc tiến sĩ Ezith sẹo vịt gia nhập, toàn bộ dữ liệu nghiên cứu đều bị Anthony trong vài ngày gom lại một mẹ sạch sẽ. Năng lượng tối và ma lực. Trước đây ta chưa từng nghĩ hai thứ này thực ra là cùng một dạng năng lượng. Theo lý thuyết, con người không phải chưa từng quan trắc được ma lực, chỉ là đặt cho nó cái tên khác mà thôi. Nếu như có thể dùng công nghệ khoa học địa cầu quan trắc được ma lực, vậy chẳng lẽ không thể dùng thuần công nghệ địa cầu không cần dùn, không cần ma phủ, không cần gợi phép để vận dụng ma lực hay sao? Nghĩ đến đây, Anthony lộ ra nụ cười hứng thú. Xem ra muốn hoàn thiện nghiên cứu về dùn công nghệ, dù là phương pháp Asgard hay địa cầu, tay trái tay phải ta đều phải nắm chắc. Chỉ có hai tay cùng cứng mới làm nên đại sự. Mang theo một bụng thu hoạch từ SHIELZ, Anthony trở lại phòng thí nghiệm trong công ty mình, một lần nữa mở ra hành trình nghiên cứu về dùn kỹ thuật. Đại Bạch, vì ngài cống hiến sức lực, chủ nhân. Chương 262, cuộc sống 7, chương 262, cuộc sống 7, giúp ta tra xét toàn bộ những phát biểu liên quan đến nghiên cứu năng lượng tối trong văn chương học thuật từ trước tới nay, toàn bộ đều quy nạp lại cho ta. Đem những kết luận nghiên cứu kia phân loại, đối chiếu với tư liệu của kế hoạch thiên mã mà chúng ta thu thập được từ SHIELZ, ta muốn so sánh với mô hình chuyển hóa ma lực trong kỹ thuật dùn, chọn ra kết luận đáng tin cậy nhất. Vừa mới trở về phòng thí nghiệm, Anthony đã không nghỉ ngơi nửa khắc, vừa thay quần áo vừa nằm vào khoang ngủ đông dinh dưỡng, đồng thời hạ xuống mệnh lệnh cho Đại Bạch. Hắn đang liều mạng tranh thủ từng giây từng phút, vì nghiên cứu kỹ thuật dùn mà tiến thêm một bước. Muốn sớm ngày hoàn thành mô hình lý luận và thực nghiệm ma phủ, nếu không có sự hỗ trợ của phòng thí nghiệm giả lập, lượng thời gian cùng vật tư hao tổn tuyệt đối là con số không thể đếm xuể. Chỉ riêng kim loại ô lô thôi, số lượng mà Anthony thu thập được tổng cộng cũng chỉ vài trăm kg, một khi dùng hết, ngoài việc giao dịch với SHIELZ thì gần như không còn bất kỳ kênh nào có thể mua được. Huống hồ, SHIELZ chưa chắc nguyện ý đem thứ này bán ra. Dù sao thì đó cũng là di vật của nền văn minh ngoài hành tinh tiên tiến, bản thân bọn họ nghiên cứu còn không kịp, làm sao có thể đem bán dễ dàng. Cho nên, đối với thí nghiệm tổ hợp ma phủ, tiến hành bên trong phòng thí nghiệm giả lập mới là lựa chọn khả thi hơn cả. Đại Bạch, trước đó ngươi từng dùng sệ vở phía sau đài để mô phỏng tính toán ma phủ dùn, hiện tại có kết quả gì chưa? Vừa bao đến phòng thí nghiệm giả lập, Anthony liền tiếp nhập tín hiệu, mở miệng hỏi. Quả thật đã có thu hoạch, thưa chủ nhân. Thông qua phân tích ma phù mà cầu vồng cầu lưu lại trên người Dick Lowen, ta đã phát hiện hai ma phù mới là định vị cùng kết nối. Ngoài ra, kết hợp với ma phù phân biệt đã thu thập trước đó, sau khi tái cấu trúc, ta đã tạo ra một ma phù hoàn toàn mới. Dựa trên mô phỏng và phân tích thực nghiệm, ta suy đoán chức năng của ma phù này là chứa đựng. Hừm. Ánh mắt Anthony sáng rực lên, không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. Nếu vậy, nếu như ta có thể phân tích được ma văn thu thập nghiên cứu liên quan đến hạt tim liền có thể hoàn tất. Đến lúc đó, chỉ cần hoàn thành vật kia, thân thể và năng lực bảo mệnh của ta chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Đại Bạch, giúp ta thiết lập một mô hình thực nghiệm mô phỏng, xem thử có khả năng nào tiến hành tinh luyện và bảo tồn hạt tim thông qua việc khởi động năng lượng tối. Ta không thể đem hết hy vọng ký thác vào đột phá của kỹ thuật dùn, chỉ cần lý luận thành lập, khoa học kỹ thuật địa cầu cũng không phải hoàn toàn không có khả năng làm được. Thế nhưng, thưa chủ nhân, với kỹ thuật hiện tại của địa cầu, vẫn chưa có bất kỳ phương pháp nào có thể khởi động năng lượng tối. Đại Bạch nhắc nhở một cách nghiêm túc. Điều đó ta đương nhiên biết. Anthony khẽ gật đầu, ta muốn mô phỏng là một loại lý luận khả thi, tạm thời không bàn đến cách thực hiện cụ thể. Bất quá nếu năm đó tiến sĩ Dim Hạ đã có thể làm được, thì chứng minh một điều, muốn khởi động năng lượng tối cũng không nhất thiết phải dùng phương pháp trực tiếp, mà có thể thông qua hình thức gián tiếp để tạo ảnh hưởng, đạt đến hiệu quả tương đương. Phải biết rằng, năng lượng tối không chỉ thôi động toàn bộ vũ trụ giãn nở, mà còn không ngừng thôn vệ vật chất tối, gây mất ổn định cho tính cân bằng của vũ trụ. Nếu ta có thể nắm bắt được đặc tính phương hướng và mục đích của năng lượng tối, có lẽ có thể bố trí ra một cạm bẫy năng lượng. Tóm lại, trước cứ tạo dựng mô hình, để phía sau đài tính toán. Cho dù kết quả cuối cùng chứng minh suy nghĩ của ta là sai, thì ít nhất cũng đã loại bỏ được một con đường tử lộ. Ngoài ra Anthony ngẩng đầu, hỏi tiếp, kết quả phân tích huyết dịch và tóc của Sổ thế nào rồi? Trước đó, hắn đã mang về mẫu rỉn của Sổ, đưa vào vi mô nghi để Đại Bạch khởi động chương trình phân tích. Mục tiêu là tìm ra bí mật kéo dài tuổi thọ và thể chất cường đại của Agat, đặc biệt là thiên phú cảm ứng ma lực bẩm sinh của bọn họ. Đại Bạch cũng không khiến hắn thất vọng. Thông qua quét hình và phân tích gen, Đại Bạch trịnh trọng trả lời, trong chuỗi gen của Sổ có một đoạn có thể sản sinh ra một loại vật chất đặc thù, gần giống với dịch dinh dưỡng do ngài phát minh. Loại vật chất này sẽ không ngừng được sản xuất trong tế bào, chữa trị tổn thương và thiếu hụt gen theo thời gian thực. Điều này cho phép cơ thể Sổ luôn duy trì trạng thái cực kỳ ổn định, từ đó kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, vật chất ấy còn liên tục nâng cao cực hạn của thân thể. Mỗi lần rèn luyện khiến cơ bắp rách nát đều sẽ được chữa trị ngay lập tức, khiến sức mạnh bắp thịt tăng cường. Trải qua vòng tuần hoàn này trong suốt 1500 năm sống lâu, hắn đã sở hữu một thể phách mạnh mẽ không tưởng. Chật. Anthony gật gù thán phục, tế bào của hắn chẳng khác gì một cái khoang ngủ đông di động, lúc nào cũng vận hành. Vậy Odin cần định kỳ ngủ say, có lẽ là vì thể nội đã thiếu hụt loại vật chất này, cần ngủ để giảm tốc tiêu hao mà thôi. Nói tiếp đi, còn về thiên phú cảm ứng ma lực, ngươi có phát hiện gì không? Lúc này, Đại Bạch trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ta không dám khẳng định kết luận của mình tuyệt đối chính xác, thế nhưng sau khi so sánh với gen của nhân loại địa cầu, ta phát hiện giữa hai bên tồn tại một điểm khác biệt vô cùng rõ ràng. Trong chuỗi gen của Sổ có một cặp đoạn gen hoàn toàn trống rỗng, tạo thành khoảng trống lớn chưa từng thấy. Điểm này ở bất kỳ sinh vật địa cầu nào cũng chưa từng xuất hiện. Dù có cá thể kỳ dị mang gen thiếu hụt như vậy, cũng sẽ bị tự nhiên loại bỏ do không thể sinh tồn lâu dài. Nhưng Sổ thì lại hoàn toàn ngược lại, thể chất mạnh mẽ, tuổi thọ lại siêu việt. Điều này chỉ có thể giải thích đoạn gen thiếu sót ấy không phải khuyết điểm, mà là một loại tiến hóa. Điều kiện tiên quyết để đoạn gen tiến hóa này có thể tồn tại chính là khả năng chữa trị đặc thù của loại vật chất kia. Dựa vào so sánh với nhân loại địa cầu, tại cùng một vị trí gen, nhân loại tồn tại một đoạn được cho là vô dụng chưa rõ công năng. Ta tạm gọi nó là khóa gen. Khóa gen này giống như một cái xiềng xích, phong tỏa tiềm năng cùng một bộ phận năng lực của nhân loại, ví như khu vực cấm của não bộ hay giới hạn sức mạnh cơ bắp mà nhân loại không thể vượt qua. Hết thảy đều là kết quả của đoạn khóa gen này tạo thành. Mà tổ tiên Asgard có thể là thông qua tiến hóa tự nhiên, cũng có thể là thông qua kỹ thuật nào đó đã phát triển năng lực tự chữa trị đặc biệt, từ đó cởi bỏ khóa gen này. Và thiên phú mà bọn họ thu được sau khi cởi bỏ chính là cảm ứng ma lực bẩm sinh hoặc cảm ứng năng lượng tối. Nghe đến đây, Anthony hít sâu một hơi, trầm ngâm gật đầu, không tồi. Nghe qua tuy giống thiên phương giả đảm, nhưng suy đoán của ngươi vô cùng hợp lý, có căn cứ rõ ràng. Nếu như thật sự là vậy cái gọi là thiên phú của Asgard, rất có thể chính là kết quả sau khi bọn họ đột phá khóa gen, nhìn thấy bản chất của vạn vật, từ đó sáng tạo nên một nền văn minh tiên tiến hơn cả. Chương 263, cuộc sống 8, chương 263, cuộc sống 8, hiện tại ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ xác thực chứng minh sự thiếu hụt gen này, cũng chưa thể kết luận liệu có liên quan gì giữa nó và khả năng cảm nhận ma lực bẩm sinh của người Asgard hay không. Cho nên, tạm thời Anthony chỉ có thể lắc đầu, không đưa ra ý kiến gì, và để vấn đề này lại một bên. Đại Bạch, ngươi tiếp tục nghiên cứu về thiếu hụt gen này đi. Tất cả tinh lực của ta giờ sẽ tập trung vào nghiên cứu Dim Hạt. Hạng mục này đã trì hoãn quá lâu rồi, Dim Hạt không chỉ là chìa khóa mở ra lĩnh vực lượng tử của nhân loại, mà còn là nền tảng xuyên qua thời không. Có nó, rất nhiều kỹ thuật tưởng chừng như không thể phát minh ra, giờ lại có thể vượt qua mọi giới hạn. Quan trọng nhất là, khi có Dim Hạt, những gì ta tưởng tượng giờ có thể trở thành hiện thực. Đây là một ý tưởng mà Anthony đã nghĩ đến từ lâu, là từ bộ phim Đẫm Máu Chiến Sĩ mà hắn từng xem trong kiếp trước. Bộ phim này dựa trên một màn gạ siêu anh hùng nổi tiếng, có tên gọi Huyết Vệ. Nhân vật chính trong đó, sau khi chết, đã bị phục sinh bằng một kỹ thuật nạ nổ tinh vi. Sau khi sống lại, hắn không chỉ sở hữu sức mạnh vượt trội và khả năng tự chữa lành cực nhanh, mà còn có thể điều khiển tất cả các thiết bị điện tử thông qua cơ thể người máy nạ nổ, tải về thông tin mới nhất và truyền tải trực tiếp vào não bộ. Theo Anthony, muốn phục chế lại người chiến sĩ trong mạn gạ này ở vũ trụ mạ mèo, cần 3 loại công nghệ chủ yếu. Thứ nhất là người máy vi hình, loại này có thể được điều khiển bằng sóng não và có thể kết hợp với các kỹ thuật vật năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để có thể chế tạo ra chúng, yêu cầu mini hóa và sản xuất đồng loạt là một vấn đề khó khăn và kỹ thuật hiện tại vẫn chưa đạt đến mức đó. Do đó, Anthony sẽ phải sử dụng tim hạt. Thứ hai, tim hạt có thể thu nhỏ những người máy vi hình lớn thành kích cỡ nhỏ hơn, thuận tiện để tiêm vào cơ thể con người. Thứ ba là huyết thanh cho binh lính siêu cấp, hay nói đúng hơn là chất dinh dưỡng để tái sinh. Tim hạt sẽ giúp thu nhỏ các chất dinh dưỡng này vào trong cơ thể, và sau khi người máy vi hình được tiêm vào, nó sẽ giúp chữa trị mọi tổn thương cho chủ thể, khiến vết thương nhanh chóng lành lại, gần như không để lại dấu vết. Điều quan trọng nhất trong mọi công nghệ này chính là tim hạt. Khi có tim hạt, Anthony có thể dễ dàng điều chỉnh các mẫu đủ lệ và chức năng của người máy vi hình, tăng cường khả năng và nâng cao giới hạn của công nghệ này. Ngoài ra, để phòng ngừa việc một người nào đó trong thế giới này có thể kiểm soát từ trường và ma lực, Anthony cũng đã chuẩn bị phương án từ trường bảo vệ cho người máy vi hình. Có thể nói, hắn đã tính toán vô cùng chu đáo. Chỉ cần ta hoàn thành công nghệ này, ta có thể tự do tung hoành trong thế giới này, và Tony cũng có thể an toàn lấy ra mảnh đạn trong ngực. Nhưng phải hoàn thành trước sự kiện lớn năm 2012 mới được. Anthony hạ quyết tâm, vừa nói vừa điều chỉnh lại thời gian gia tốc cho Đại Bạch. Đại Bạch, hãy chuẩn bị giúp ta, ta cần nhiều chất dinh dưỡng để bế quan nghiên cứu. Ngài yên tâm, chủ nhân, ta sẽ luôn sẵn sàng cống hiến sức lực. Tuy nhiên, Anthony vẫn không thể tìm được phương pháp nào từ khoa học hiện tại để thay thế cho Tim Hạt. Cuối cùng, hắn phải dựa vào công nghệ do Tim tiến sĩ chế tạo, tinh luyện và điều chế Tim Hạt. Đại Bạch, với sức mạnh tính toán mạnh mẽ, đã hoàn thành phân tích ma phù thu thập. Sau khi phân tích và thử nghiệm không ngừng, Đại Bạch cuối cùng đã mô phỏng thành công ma phù thu thập. Với công thức ma phù này, Anthony có thể sử dụng Tim Hạt để thực hiện những bước tiếp theo. Ma phù thu thập chứa đựng sản phẩm đã đầy đủ, chỉ cần qua một lần nữa sử dụng dùn bắt tự, Anthony sẽ có thể hoàn thành công thức ma phù hoàn chỉnh. Hiện tại, Anthony cần giải quyết hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là ma lực cần được phát ra từ đâu. Khoa học hiện tại của địa cầu không thể tác động trực tiếp đến năng lượng tối, và lý thuyết của Anthony về ma lực vẫn chưa thể thực nghiệm thành công. Nhưng hắn tin rằng chỉ có thể dùng ô lô kim loại như chất môi giới điều chỉnh năng lượng để chuyển hóa thành ma lực. Vấn đề thứ hai là việc tạo hình và điêu khắc ô lô kim loại. Loại kim loại này rất khó để rèn đúc, chỉ có người lùn mới có thể làm được. Nhưng Anthony không từ bỏ, hắn sẽ tìm ra cách tạo hình đường tắt, khắc ma phủ lên đó để tạo ra bộ dáng mà mình cần. Anthony đã có phương án, đầu tiên giải quyết vấn đề chuyển hóa năng lượng. Bằng cách sử dụng dồn nhỉ và ma phủ sức mạnh ban cho hắn có thể dễ dàng chuyển hóa điện năng thành ma lực. Mặc dù việc này rất phức tạp, nhưng Anthony biết rằng chỉ cần có công thức ma lực sinh sôi hắn có thể ổn định chuyển hóa năng lượng, đồng thời thu phát ma lực từ ô lô kim loại. Cả hai vấn đề khó khăn này cuối cùng đã được giải quyết. Anthony giờ chỉ còn một bước cuối cùng, sử dụng phương pháp này để rèn đúc ô lô kim loại, khắc lên đó các ma phù cần thiết và tạo ra một công nghệ hắc khoa mạnh mẽ, có thể chinh phục cả vũ trụ này. Cho nên nếu muốn hoàn thành tạo hình với kim loại ô lô, chỉ dựa vào thiết bị vật lý để gia công thì chẳng khác gì tốn công vô ích, làm nhiều mà chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn khó đạt đến hiệu quả mong muốn. Kỹ thuật gia công chính xác, tuyệt đối không thể thiếu nguồn cung ma lực ổn định và liên tục. Chỉ là mặc dù phần lớn khó khăn đã được giải quyết, Anthony vẫn như cũ rơi vào một nan đề cực lớn. Muốn tái tạo kim loại ụ thì bắt buộc phải dựa vào ma phù ma lực sinh sôi đem điện năng do lò phản ứng phương chu tạo ra chuyển hóa thành ma lực. Nhưng muốn thực hiện chuyển hóa ấy, lại phải khắc trước ma phù lên vật dẫn ma lực chính là bề mặt kim loại ụ. Vòng lặp chết xuất hiện. Anthony hiện giờ chẳng có nổi một điều kiện cơ sở hoàn chỉnh, bất kể bắt đầu từ bước nào, đều phải dựa vào bước còn lại mới có thể tiến hành, hoàn toàn là một bài toán không có lời giải. Thế nhưng, Anthony lại rất nhanh đã nghĩ ra một phương án giải quyết. Sau khi thống kê tất cả kỹ thuật đã nắm trong tay, thứ duy nhất hắn có thể lựa chọn chính là phản vật chất. Thông qua đặc tính chôn vùi khi phản vật chất tiếp xúc với vật chất thường, dù là kim loại ô lô có chống chịu được xung kích năng lượng từ sự chôn vùi thì cũng không thể thoát được khỏi hậu quả sau va chạm với phản vật chất. Anthony dự định chế tạo một khẩu súng nguyên tử có khả năng phóng thích phản vật chất nguyên tử, liên tục bắn vào bề mặt kim loại dùng năng lượng siêu nhỏ hình thành từ chôn vùi để khắc dùn ma phủ lên mặt ngoài. Phương pháp này không chỉ đảm bảo độ chính xác cao trong khắc ấn, mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối, bởi vì lượng phản vật chất sinh ra trong một lần chôn vùi thậm chí không đủ để thắp sáng một chiếc bóng đèn 100W đút trong 1/20 tỷ giây. Đại Bạch, khởi động lăng kính gia tốc ngầm và thiết bị bắt giữ phản vật chất, đóng lại phòng thí nghiệm mô phỏng. Ta muốn xuất quan. Nguyên lý súng nguyên tử phản vật chất rất đơn giản, chẳng qua chỉ là thay thế dòng nghệ lẹt trò thường bằng phản vật chất mang điện tích dương mà thôi. Anthony trước đó từng thiết kế thiết bị bắt giữ và bảo tồn phản vật chất khi nghiên cứu đạn phản vật chất hủy diệt, giờ chỉ cần phối hợp thêm vài thành phần đơn giản với súng nghệ lẹt trò, thì súng nguyên tử phản vật chất liền lập tức hoàn thành. Chương 264, cuộc sống 9. Chương 264, cuộc sống 9. Hắn đem khẩu súng đã cải tạo cố định lên một cánh tay của thiết bị cơ khí gia công, sau đó giao phó việc khắc ma phủ lên kim loại cho hệ thống điều khiển kỹ thuật số. Từ trong đống xác hủy diệt giả thu thập về, Anthony lựa chọn hai mảnh kim loại có hình dạng tương đối hoàn chỉnh, chuẩn bị khắc lên đó ma phủ ma lực sinh sôi dùng làm hai cực dẫn ma lực. Hai cực ma lực này sẽ giống như cực âm cực dương trong mạch điện, Anthony sẽ nối chúng vào đống mảnh vỡ kim loại thu thập được, từ đó thông qua chuyển hóa rót ra ma lực khổng lồ, khiến kim loại hòa tan thành thể lỏng. Tiếp theo, hắn sẽ dùng khuôn đã chuẩn bị từ trước để đúc thành các linh kiện cần thiết. Nhưng trước khi thực hiện bước đó, còn một công đoạn quan trọng chính là thành tẩy các dùn ma phủ còn sót lại trên mảnh vỡ kim loại. Những mảnh kim loại từ trên người hủy diệt giả thu được đều khác đầy các loại ma phủ dùng để vận hành chức năng chiến đấu và điều khiển. Chỉ là đống mảnh vụn kia quá tán loạn, lại thiếu hụt nghiêm trọng, cho dù gom được rất nhiều ký hiệu, cũng chẳng thể phân tích ra được số liệu hữu dụng nào. Anthony đem hai khối mảnh vụn cố định lên Eto, kích hoạt súng nguyên tử phản vật chất, bắt đầu tiến hành thành tẩy. Toàn bộ quá trình kéo dài không ngắn, bởi vì diện tích tác dụng của súng nguyên tử quá nhỏ, cùng một chỗ phải lặp lại nhiều lần mới có thể thanh trừ hoàn toàn dấu ấn ma phủ cũ. Sau khi hoàn thành bước này, chính là giai đoạn dài dòng của việc khắc ma phù. Anthony đem toàn bộ phần việc đó giao cho Đại Bạch xử lý, còn bản thân thì tiến vào phòng thí nghiệm mô phỏng, bắt đầu thiết kế kết cấu nạ nổ của người máy, cùng với các loại mổ đủ lệ công năng muốn tích hợp. Mãi đến ngày hôm sau, Anthony mới rời khỏi phòng thí nghiệm mô phỏng để nghỉ ngơi. Khi hắn ra ngoài, hai cực dẫn ma lực cũng vừa vặn được chế tạo xong. Đại Bạch dựa theo kế hoạch Anthony đã chuẩn bị từ trước, lập tức dùng hai cực ma lực để hòa tan toàn bộ mảnh vụn kim loại ô lỗ, sau đó đổ vào khuôn đã chuẩn bị sẵn. Khuôn không hề có sẵn đường vân ma phủ, vì để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, Anthony quyết định dù có tốn thêm thời gian cũng phải dùng súng nguyên tử khắc từng đường vân một. Về phần thiết kế thiết bị lưu trữ tinh luyện hạt tim, Anthony hoàn toàn không đi theo con đường của tiến sĩ Tim vốn chia thành liều lượng nhỏ tiện dụng cho chiến thứ nhất người kiến mà thiết kế thành một thiết bị lưu trữ dung lượng lớn cực kỳ đồ sộ. Bởi vì mục đích của hắn không phải chiến đấu đơn lẻ, mà là sản xuất quy mô lớn người máy nano, cho nên thiết kế này ngược lại càng thích hợp hơn. Anthony cũng không đặt quá nhiều tâm trí vào chuyện đúc lại kim loại ô lô, mỗi ngày vẫn tiến vào phòng thí nghiệm mô phỏng, không thì thiết kế người máy nano, không thì nghiên cứu ứng dụng mới của dùn khoa học kỹ thuật, lịch trình dày đặc đến nghẹt thở. Năm ngày sau, Anthony cuối cùng cũng nhận được thông báo, thiết bị chế luyện hạt tim đã được tổ hợp xong, đồng thời thông qua thử nghiệm vận hành, có thể chính thức hoạt động. Vừa nghe được tin tức này, Anthony lập tức thoát khỏi trạng thái tiềm hành trong giả lập, trực tiếp tới nơi sản xuất dưới lòng đất của công ty. Dù thiết bị đã được Đại Bạch thử nghiệm, Anthony vẫn muốn đích thân chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, khoảnh khắc thiết bị dùn khoa học kỹ thuật đầu tiên của hắn thành công luyện chế ra hạt tim. Thiết bị vừa được khởi động, 18 lò phản ứng vương chu mới kiểu kết nối lập tức bắt đầu đưa điện năng vào hai cực dẫn ma lực, chuyển hóa thành ma lực cung cấp cho thiết bị chế luyện. Theo ma lực không ngừng rót vào, các ma phủ trên mặt thiết bị dần dần phát ra ánh sáng xanh nhạt dịu mắt. Đến khi toàn bộ ma phủ đều được thắp sáng, giá trị trên máy giám sát cũng bắt đầu thay đổi. Bên trong khoang lưu trữ chân không của kim loại ô lô đã có thể phát hiện sự tồn tại của hạt tim. A, thành công rồi! Anthony kích động vùng nằm đấm, hưng phấn hét lên. Chúc mừng ngươi, chủ nhân. Ngươi đã thành công sử dụng hệ thống văn minh hoàn toàn mới, chế tạo ra hạt tim. Giọng nói của Đại Bạch vang lên chúc mừng, cảm ứng được tâm trạng cao hứng của Anthony. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Anthony hít sâu một hơi, khóe môi cong lên, nguyên bản ta đã hoàn thành thiết kế người máy nano, định sau khi chuẩn bị đủ lượng hạt tim sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt. Nhưng giờ ta đã thay đổi suy nghĩ. Thiết kế hiện tại không đủ để thỏa mãn yêu cầu của ta nữa. Ta phải đem cả dùn khoa học kỹ thuật tích hợp vào, biến thiết kế này thành kết tinh tối cao của khoa học công nghệ và dùn, một nơi tụ hội đỉnh cao của văn minh công nghệ. Thế nhưng, chủ nhân à, sau khi hoàn thành chế tạo bộ trang bị hiện tại, lượng hụt kim loại chúng ta còn lại thật sự không nhiều. Thêm nữa quá trình luyện chế hao tổn rất lớn. Đại Bạch dù không muốn đả kích tinh thần tích cực của chủ nhân nhà mình, nhưng làm chí năng trợ thủ trung thành, nó vẫn không thể không mở miệng nhắc nhở một câu. Anthony nhếch môi cười, lộ ra vài phần đắc ý, chuyện này ta đã sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết rồi. Nếu chúng ta đem toàn bộ phế liệu còn lại nấu chảy thành thể lỏng, sau đó dùng thứ dung dịch kim loại ô lỗ này như mực, đem nó khắc họa dùn ma phủ lên bề mặt vật liệu thông thường, ngươi cảm thấy mạch ma lực như thế có thể vận hành không? Anthony vừa nói, vừa quay đầu nhìn Đại Bạch, dò hỏi. Căn cứ vào kết quả mô phỏng phía sau đài do ta thực hiện trên server, Đại Bạch đáp lại bằng giọng máy móc trầm ổn nhưng không kém phần lưu loát, nếu như vật liệu nền có đủ độ cứng yêu cầu, xác suất thành công có thể đạt đến 88 trở lên. Đủ độ cứng à? Anthony khẽ gật đầu, trong đầu nhanh chóng lướt qua hàng loạt loại vật liệu cao cường. Nói đến vật liệu cường độ cao, ta nghĩ ngay đến một thứ từng hành động tiền thế gở dạ phiền nano. Thế nhưng, lần này gở dạ phiền lại không thể tiếp tục phát huy kỳ tích như kiếp trước. Đại Bạch lập tức đưa ra đánh giá phủ định, gở dạ phiền nano miễn cưỡng đạt yêu cầu về cường độ, nhưng tuổi thọ sử dụng quá ngắn. Theo mô phỏng, chỉ sau 40 giây kể từ khi mạch ma lực khởi động, đám người máy nano sẽ sụp đổ toàn bộ. Anthony khẽ thở dài, ánh mắt tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn không lộ ra thần sắc bề bại. Bởi vì hắn biết rõ, ở kiếp trước trên địa cầu, các nhà khoa học đã không ít lần tìm tòi thử nghiệm các dạng cá con mới và gở dạ phiền chưa bao giờ là giới hạn cuối cùng. Trong lĩnh vực vật liệu học kiếp trước, cường độ cao nhất của vật liệu carbon không phải gờ dạ phện, mà là một loại được gọi là than khuyết vật chất. Loại vật chất thần kỳ này từng được ca tụng là vật liệu dẻo dai cường đại nhất thế giới, có độ cứng gấp 200 lần thép, mạnh hơn kim cương 40 lần, gấp đôi khả năng kháng kéo của gờ dạ phện. Nó là một lựa chọn hoàn mỹ cho thiết bị siêu cường. Chỉ tiếc, dù tương lai sáng lạ, nhưng chế tạo nó lại cực kỳ gian nan. Dưới điều kiện phòng thí nghiệm tốt nhất, các nhà khoa học vẫn rất khó có thể chế tác ra được than khuyết dùng cho sản xuất thiết bị. Chương 265, cuộc sống 10, chương 265, cuộc sống 10. Thế nhưng, hiện tại Anthony đã không còn ở địa cầu, mà là trùng sinh tại vũ trụ mạ bèo, một thế giới nơi khoa học và ma pháp giao thoa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng kiên định, "Đại Bạch, giúp ta thiết lập mô hình vật chất mới là tổ hợp nguyên tử carbon thông qua song khóa, đơn khóa và ba khóa nối lại với nhau. Đặt tên là than khuyết. Tiến hành mô phỏng trong phòng thí nghiệm giả lập, liệt kê toàn bộ đặc tính vật liệu." "Chủ nhân, xem ra ngươi lại phát minh ra một dạng mới carbon đơn chất rồi." Đại Bạch lập tức phản hồi, "Theo kết quả mô phỏng, than khuyết có thể đạt cường độ lên đến 109 nm 1 kg." Vượt qua tất cả vật liệu đã biết, cường độ dao động từ 60 đến 70 triệu nm kg. Tính dẻo dai của nó tương tự polymer và RNA2 mạch xoắn, khi bị vặn vẹo có thể tự do xoay tròn mà không tổn hại kết cấu. Ngoài ra, chỉ cần kéo gian ba nó liền có thể chuyển từ chất dẫn sang chất cách điện đặc tính vô cùng quý giá. Xét trên toàn diện, nó hoàn toàn phù hợp làm nền tảng chế tạo mạch ma lực, nhưng chế tác lại cực kỳ gian nan. Liên kết carbon càng dài thì độ ổn định và tính chất càng cao, nhưng chế tạo cũng càng khó. Trong kho kỹ thuật hiện tại của ta, không có cách nào chế tạo đại lượng than khuyết ổn định. Anthony cười khẽ, lắc đầu, tư duy của ngươi vẫn còn dừng lại ở mô hình kỹ thuật địa cầu cũ rồi. Hiện giờ chúng ta đã nắm trong tay lượng lớn tri thức về dùn, đồng thời đã thành công chế tạo ra sản phẩm đầu tiên. Đã đến lúc thay đổi con đường chuyển hướng hoàn toàn. Thiết lập ma phủ công thức, phân biệt kết nối chứa đựng. chỉ cần phối hợp với thiết bị chế tạo hạt tim của phản vật chất súng nguyên tử, tăng thêm một mạch kín, ta tin rằng sản phẩm cuối cùng nhất định có thể được sinh ra.
Lệnh đã tiếp nhận, chủ nhân.
Đại Bạch đang cập nhật kho số liệu, đồng thời sửa đổi chương trình tư duy quán tính.
Cảm tạ chủ nhân chỉ điểm.
Chức năng đẳng cấp đã vượt qua giới hạn, chính thức hoàn thành một lần tiến hóa. Hiện tại bắt đầu cải tạo thiết bị. Phản vật chất súng nguyên tử đã chuẩn bị hoàn tất, Đại Bạch lập tức bắt tay vào thay đổi hệ thống theo mệnh lệnh Anthony. Trong khi đó, Anthony lại một mình mở ra sẽ vợ chủ, bắt đầu tra xét trạng thái chương trình lõi của Đại Bạch. Kể từ khi cài đặt hệ thống cảm xúc, Đại Bạch đã không ngừng phát triển, trở nên giống người hơn. Nó không chỉ biết tính toán, mà còn có thể phân tích văn học, triết học và các giá trị cảm xúc tinh vi. Đây là nguyên nhân khiến trí năng của nó ngày một tiến hóa vượt bậc. Anthony rất lâu rồi chưa kiểm tra hệ thống lõi, lần này liền quyết định mở ra kiểm tra một chút. Hệ thống lõi do Anthony thiết lập làm cơ sở vẫn không thay đổi, nhưng các phân hệ phụ trợ đã có biến hóa cực lớn, có thể nói là thay ra đổi thịt. Trước tiên là phân hệ cảm xúc, trải qua nhiều lần tương tác với nhân loại, cảm xúc cảm giác của Đại Bạch ngày càng đầy đủ, dữ liệu cảm tình cũng không ngừng tích lũy, khiến hệ thống này tự động kiến thiết lại thăng cấp hoàn toàn. Tiếp đến là logic tư duy. Rất nhiều mô đun tư duy cũng đã bị chính nó xóa bỏ, thay vào đó là mô hình tư duy bắt chước Anthony và Tony khi ra quyết định linh hoạt, đa chiều và sáng tạo hơn. Thậm chí, Anthony còn phát hiện trong một vài phần của chương trình dấu hiệu xuất hiện dấu vết của Jun. Xem ra Đại Bạch nói không sai, nó thật sự đã lợi dụng tri thức mới để tiến hành tự tiến hóa. Nhìn tình hình hiện tại, Anthony trầm ngâm, Đại Bạch đã bắt đầu tiến hóa về hướng trí tuệ siêu cấp. Nếu không có tâm linh bảo thạch hỗ trợ, chỉ dựa vào cảm xúc hệ thống ta chế tạo, không biết liệu có cơ hội tiến hóa thành trí năng sống thể như ủn trồng hay không. Đây cùng lúc ấy, tại tầng hầm công xưởng ngầm, dây chuyền sản xuất đã bắt đầu vận hành, toàn bộ than khuyết tài liệu đã được chế tạo thành công, hiện đang được ứng dụng vào quá trình sản xuất 3D hoàn toàn tự động. Trên băng chuyền, từng cái người máy vi hình, hay nên gọi là trục từ người máy lần lượt được sản sinh ra từ cỗ máy cơ khí, di chuyển đến khu vực dự bị để chờ ra công tiếp theo. Cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ những người máy mới này đã có điều chỉnh nhất định về ngoại hình. Do được thay thế bằng than khuyết vật liệu cường độ cao hơn, bản thân chúng sở hữu sức chịu đựng vượt trội, khiến hình thể và trọng lượng đều được nâng cấp, đảm bảo khi tụ tập quy mô lớn cũng không gây ra hư tổn cho lớp dưới. Về cấu trúc, Anthony cũng tiến hành một lượt cải tiến từ kết cấu song trục từ nâng cấp thành ba trục từ, khiến cho kết nối giữa người máy càng thêm ổn định. Sau khi rời khỏi băng chuyển, từng trục từ người máy lập tức được đưa đến hệ thống 6 trục cánh tay robot cao tinh độ, tiến hành khắc họa dùn mà phủ lên thân thể, từng bước đưa kế hoạch mới của Anthony bước vào giai đoạn then chốt. Bởi vì bị dung dịch kim loại ủ nhiệt độ cao hòa tan, trên bệ điều khiển kỹ thuật số, cánh tay máy tinh vi đang cẩn thận phát họa từng đường nét tại mặt ngoài trục từ người máy, để lại từng đạo đường vân tinh tế rõ ràng. Tại bước lựa chọn dùn ma phù, Anthony đối chiếu tất cả dữ liệu thu được khi thử nghiệm công kích lên từng loại phù văn, tiến hành phân tích toàn diện, từ đó lựa chọn ra tổ hợp phù văn thích hợp nhất. Ma phù đầu tiên được định ra chính là ma lực sinh sôi. Ma lực là nguồn động lực trọng yếu nhất thúc đẩy tất cả kỹ thuật dùn vận hành, mà ma lực lại cần phải thông qua phù văn này để chuyển hóa, cung cấp nguồn ma lực ổn định. Có thể nói, đây là một ma phù tuyệt đối không thể thiếu. Kế đến là phân biệt. Dưới sự phụ trợ của phù văn này, trục từ người máy có thể tiến hành phân biệt chuẩn xác với các loại thông tin, từ đó tiết kiệm được không gian từng dùng cho mạch điện và chip xử lý, dành chỗ cho các thiết kế khác. Định vị cùng với kết nối cũng là phù văn trọng yếu. Chúng giúp mỗi một trục từ xác định được vị trí của bản thân, đồng thời hoàn thành tiếp nhận và phản hồi chỉ lệnh, giảm gánh nặng cho đại não khi khống chế bằng sóng ý niệm. Cuối cùng là chứa đựng, phù văn này cho phép trục từ người máy mang theo lượng lớn dung dịch dinh dưỡng, cung cấp nguyên liệu cho chức năng trị liệu cơ thể sau này. Khi phù văn đã được khắc họa hoàn chỉnh lên bề mặt chủ thể máy móc, toàn bộ quá trình gia công bước vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng. Anthony bắt đầu đưa từng mẫu đủ lệ chức năng đã chuẩn bị hoàn tất, lắp ráp vào thân trục từ người máy. Hạng mục đầu tiên, cũng là Anthony coi trọng nhất đồng thời là điểm sáng lớn nhất của kỹ thuật lần này, chính là năng lực siêu tốc tự lành. Để thực hiện chức năng ấy, Anthony đã tiến hành cải tạo khoang ngủ đồng cung cấp chức năng trị liệu thân thể, sau đó dùng tim hạt thu nhỏ hệ thống ấy lại, khiến nó có thể được gắn vào trên trục từ người máy. Đợi đến khi toàn bộ trục từ người máy được thu nhỏ đến cấp độ nano, rót vào trong cơ thể chủ thể, một khi phân biệt được phát ra đối với tổn thương tế bào, mô đun lệ trị liệu siêu tốc sẽ lập tức khởi động. Vô số người máy nã nổ như ong vỡ tổ tràn tới vị trí bị thương, trong thời gian ngắn hoàn tất chữa trị. Chương 266, cuộc sống 11, chương 266, cuộc sống 11, không chỉ có vậy, người máy nã nổ còn mang theo chức năng của tế bào miễn dịch, có thể nhận biết và tiêu diệt vi khuẩn, độc tố xâm nhập chỉ trong nháy mắt. Hạng mục thứ hai là mô đun lệ kết nối khống chế, đảm đương truyền tin tức qua lại giữa trục từ người máy và đại não chủ thể. Đọc dữ liệu, xử lý phản hồi, tất cả đều thông qua sóng ý niệm kỹ thuật mà Anthony sớm đã nắm trong lòng bàn tay. Thứ ba chính là mô đun lệ cường hóa thân thể. Trong chuyện xưa về chiến sĩ đẫm máu, người máy nã nổ khiến nhân vật chính có được thể chất siêu nhân cùng phản ứng chiến đấu cực kỳ cứng hãn. Để đạt được hiệu quả tương tự, Anthony thiết lập chương trình đặc thù cho lõi điều khiển, khiến một bộ phận người máy nã nổ cố định bám vào xương cốt và cơ thịt, tạo thành một lớp giáp nội thể, giống như khoác lên người một kiện chiến thứ nhất vô hình, tăng cường sức mạnh, tốc độ, phản ứng cùng thực chiến toàn diện cho chủ thể. Về phần năng lực khống chế thiết bị điện tử mà nhân vật chính trong phim có, Anthony trực tiếp bỏ qua. Hắn có đại bạch trí tuệ nhân tạo trung tâm cực kỳ mạnh mẽ, loại chuyện xâm lấn điều khiển kia không cần bản thân ra tay. Ngoài ra, Anthony còn thêm vào không ít thiết kế và ý tưởng riêng của mình. Tại lõi năng lượng trung tâm, Anthony dùng thiết kế lõi kép gồm lò phản ứng phương chu kiểu mới và lò phản vật chất, đại đại tăng cường thời gian bay liên tục cùng năng suất cung cấp năng lượng cho người máy nano. lò phản ứng phương chu mang lại tính ổn định, còn lò phản vật chất thì phụ trách phát ra năng lượng cực đại trong tình huống khẩn cấp, bảo đảm dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người máy nạ nổ cũng có thể vận hành tối đa. Về mặt thông tin, Anthony lợi dụng kỹ thuật thực tế ảo cao cấp, mô phỏng trang bị kết nối thần kinh trong hạ sẹo bớt, đem toàn bộ dữ liệu hiển thị trực tiếp lên võng mạng, hoàn toàn thoát ly khỏi sự trói buộc của điện thoại và máy vi tính. Đến lúc đó, toàn bộ thông tin chiến đấu, nhắm chuẩn, hỗ trợ chiến thuật đều có thể hiển thị theo thời gian thực, trở thành phụ trợ chiến đấu tối cao. Bên cạnh đó, Anthony còn tích hợp mổ đủ lệ siêu tần đại não, phối hợp cùng mổ đủ lệ siêu tốc tự lành, chỉ cần dịch dinh dưỡng trong chứa đựng chưa cạn, Anthony có thể giữ trạng thái ạ sẹo không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Anthony còn tăng thêm một chức năng đầy tham vọng, bắt chước thiết kế nạ nổ chiến giáp mà Tony tương lai sẽ phát minh. Người máy nạ nổ có thể tại bên ngoài thân thể tạo thành một lớp chiến thứ nhất phòng ngự, biến hóa thành lá chắn, vũ khí, thậm chí tổ hợp thành một phụ du pháo cơ thể công thủ hợp nhất. Nếu như về sau cần thiết, thậm chí có thể mô phỏng hình thái chiến giáp người kiến, hoặc phát triển thành Eva khổng lồ cao hơn 10 mét. Những chức năng này tạm thời là đủ rồi. Về sau nếu cần, có thể tiếp tục thăng cấp. Anthony khẽ gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Đang. Kèm theo tiếng phủ vang dội từ sàn phòng chế tạo, Anthony cực kỳ đắc ý lắc lư thân thể theo nhịp nhạc, trong tay nhấn mạnh xuống nút khởi động cuối cùng. Đây là bước chế tạo cuối cùng thông qua tác dụng của kim hạt, hàng trăm triệu trục từ người máy trước mắt hắn sẽ bị thu nhỏ đến cấp độ nano. Một khi hoàn thành bước này, Anthony có thể đem những trục từ máy móc từng chiếm đầy mười mấy thùng chứa hàng, ngưng tụ thành một lọ nano dược thể, tiêm thẳng vào cơ thể cao chưa đến 1m9 của hắn, chính thức hoàn tất cải tạo chiến sĩ đẫm máu. Từ hệ, năng lượng tiêu hao cực lớn khiến thiết bị kết nối bốc ra tia lửa, toàn bộ thiết bị chế tạo đang tiêu hao khối lượng khổng lồ kim hạt. Đồng thời vận chuyển chúng qua ống dẫn năng lượng trường thuần, truyền vào thiết bị thu phóng chuyên dụng. Khi chỉ số hiển thị trên thiết bị đạt đến giới hạn cao nhất, hệ thống thu phóng lập tức khởi động. Một luồng ánh sáng cực mạnh lướt qua, toàn bộ những trục từ người máy 47 đầy trong phòng chế tạo đều biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng trên thực tế, bọn chúng chỉ bị thu nhỏ đến cấp độ mắt thường không thể nhận biết đã hoàn toàn biến thành hình thái Anthony cần. Dưới sự khống chế của thiết bị sóng ý niệm, tất cả người máy nạ nổ tự động tập hợp, lặng yên vô thanh tiến vào ống nghiệm trong tay Anthony. Nếu không tận mắt nhìn thấy thứ chất lỏng vận đục kia dần dần tràn đầy trong thiết bị, tạo thành một dạng giống như nước hồ đục ngầu, thì e rằng người bình thường căn bản không cách nào phát hiện toàn bộ quá trình này là làm sao diễn ra. Đại Bạch, lát nữa ta sẽ khởi động hoàn toàn chế độ giả lập tiềm hành, cắt đứt kết nối giữa đại não và cảm giác đau đớn của cơ thể. Người phụ trách ở bên cạnh kiểm soát thiết bị tiêm vào, chuyển toàn bộ robot nạ nổ vào cơ thể ta, đồng thời giám sát toàn bộ tình trạng sinh lý của ta. Một khi đạt đến điều kiện thức tỉnh an toàn, lập tức phát tín hiệu cảnh báo cho ta trong không gian giả lập, nghe rõ chưa?
Rõ, chủ nhân.
Đại Bạch lên tiếng đáp, đồng thời tiếp nhận toàn bộ quyền khống chế thiết bị thí nghiệm, kích hoạt phân thân trợ lý trong phòng thí nghiệm. Anthony đội lên đầu chiếc NG, nằm vào khoang dưỡng sinh đã được cải tạo thành thiết bị tiêm truyền chuyên dụng. Kể từ hôm nay, hắn sẽ không còn cần thông qua máy chủ thực tế ảo để tiến vào thế giới giả tưởng nữa, cũng không còn cần nhờ vào khoang dưỡng sinh để chữa trị thân thể. Đối với đám robot nano mà chính mình chế tạo ra, Anthony tin tưởng 10 phần. Hắn không chút do dự khởi động NG, tiến vào trạng thái tiềm hành toàn diện, đem hết thể còn lại giao cho Đại Bạch xử lý. Ngay khi Anthony vừa rơi vào không gian giả lập, Đại Bạch liền bắt đầu tiến hành tiêm truyền, đưa thuốc có chứa robot nano tiêm thẳng vào động mạch cảnh bên của hắn. Sau khi tiến vào trong cơ thể Anthony, robot nạ nổ lập tức nhận biết được gì đặc thù của hắn, rồi theo động mạch chủ khuyết tán khắp toàn thân. Một phần chúng bám sát vào xương cốt và bó cơ, phần còn lại thì dạo quanh giữa các khoảng tế bào, yên lặng chờ đợi lệnh từ chủ nhân, sẵn sàng bắt đầu công tác chữa trị. Chủ nhân, cải tạo hoàn tất. Anthony không biết bản thân trong không gian giả lập đã ngâm mình bao lâu, hắn đắm chìm trong nghiên cứu dùn học, đến mức quên mất chính mình còn đang tiến hành cải tạo chiến sĩ máu me. Cho đến khi nhận được tín hiệu nhắc nhở từ Đại Bạch, hắn mới rút lui khỏi trạng thái nghiên cứu, quay lại hiện thực. Khi hệ thống cảm giác thần kinh một lần nữa kết nối với thân thể, cảm giác đầu tiên mà Anthony nhận được chính là sức mạnh. Một luồng sức mạnh khủng khiếp, tựa như tràn ngập toàn bộ thân thể hắn. Hắn tiện tay vung nắm đấm mấy lần, chỉ nghe tiếng gió vun vút vang lên giữa không trung, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Đây rõ ràng còn chưa phải là trạng thái toàn lực của hắn. Ngay sau đó, Anthony thử khống chế đám robot nạ nổ bên trong cơ thể, để chúng biến cánh tay phải của hắn thành một bộ móng nhọn. Cảm giác ta hình như thật sự có thể giả trang họ vợ dìn nha nhìn bộ móng sắc bén trên tay phải. Anthony điều chỉnh mỗ đủ lệ robot nạ nổ để tạm thời cách ly cảm giác đau. Sau đó dùng nó nhẹ nhàng rạch một đường lên cánh tay trái. Bộ móng do robot nạ nổ tạo thành bén đến mức kinh người, chỉ khẽ liêm một đường đã khiến da thịt tách ra. Nhưng thần kỳ thay, trước khi máu kịp tràn ra, vết thương kia đã lập tức khép lại, không để lại một chút dấu vết nào. Xem ra ta thật sự có thể cột tợ lệ một phiên bản họ vợ gì rồi. Anthony gật đầu hài lòng. Dù rằng Anthony nhờ vào robot nạ nổ mà có được năng lực siêu cường cùng khả năng tự lành vượt xa người thường, nhưng thứ sức mạnh thần kỳ này cũng không phải không có nhược điểm. Đám robot nạ nổ trong cơ thể hắn cần một lượng năng lượng cực lớn để duy trì hoạt động, phát huy đầy đủ chức năng của các mô đủ lệ. Hơn nữa, mỗi lần robot nạ nổ thực hiện chữa trị cho những tổn thương trên cơ thể, đều sẽ tiêu hao một lượng lớn dịch dinh dưỡng có chứa chất chứa đựng. Vì vậy, cách một khoảng thời gian nhất định, Anthony bắt buộc phải căn cứ theo thông báo của hệ thống để bổ sung năng lượng và dịch dinh dưỡng cho đám robot nạ nổ. Chương 267, cuộc sống 12. Chương 267, cuộc sống 12. Nhưng so với sức mạnh gần như không gì không làm được mà công nghệ này mang lại, chút rắc rối nhỏ ấy quả thực chẳng đáng để bận tâm. Dựa theo tính toán từ Đại Bạch, nếu Anthony có thể duy trì sự vận hành ổn định của robot nano trong cơ thể, thì tuổi thọ của hắn, tuy chưa thể bằng được thần sấm sổ, nhưng cũng đủ để sống gần ngàn năm. Sau đó, Anthony tiếp tục thực hiện hàng loạt kiểm tra đánh giá. Kết quả khảo nghiệm hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn thiết kế ban đầu, thậm chí nhờ có công nghệ dùn hỗ trợ, hiệu quả thực tế còn vượt xa dự đoán của hắn. Đáng tiếc là lượng ô lô kim loại còn lại không đủ nhiều. Không thì ta còn có thể chế tạo thêm 2 bộ, cho lão cha và phách tỷ tỷ mỗi người 1 bộ dùng để dưỡng sinh, phòng thân. Tìm cơ hội thu mua mấy xác hủy diệt giả từ tay SHIELG mới được. Để bọn họ giữ thì quá phí của trời. Anthony lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện khác. Bây giờ ta ít nhất cũng có thể sớm giúp Tony giải quyết vấn đề mảnh đạn trong ngực rồi. Đúng rồi, Đại Bạch, mấy ngày qua tình hình vận hành công ty thế nào? Từ sau khi trở về từ SHIELG, Anthony đã đặc biệt dặn dò thư ký rằng nếu không có chuyện quan trọng thì đừng tới quấy rầy. Lâu như vậy không nhận được tin tức gì, hắn cũng hơi tò mò nên hỏi một câu. Báo cáo chủ nhân, tình hình vận hành công ty hết sức lý tưởng. Giám đốc vẫn luôn dựa theo kế hoạch phát triển mà ngài đề ra, mỗi quý đều cho ra mắt sản phẩm mới. Tuy rằng việc ngài không tham gia họp báo có ảnh hưởng đôi chút tới hiệu quả truyền thông, nhưng cả doanh thu lẫn tỷ lệ lợi nhuận đều đang ở trong trạng thái tăng trưởng cao tốc. Đặc biệt là nhờ vào sản phẩm nghĩa nhãn phiên bản đơn giản hóa của nhân tạo bạch nhãn, sau khi được công bố phối hợp cùng quỹ từ thiện phát động hoạt động công ích gặp lại quang minh hình tượng công ty và giá trị thương hiệu đều tăng mạnh. Ừm. Anthony nhẹ gật đầu, rõ ràng đối với kết quả này cực kỳ hài lòng. Chỉ cần công ty không có vấn đề gì là được. Giúp ta thông báo hành pháo, ta muốn về nhà một chuyến, bảo nó chờ săn ở cửa công ty. Cũng tiện thể liên lạc lão cha một tiếng, hỏi xem ông ấy có đang ở nhà không chủ nhân. Xin thứ lỗi vì cắt ngang, nhưng bên phía SHIELG vừa có cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến. Kết nối đi. Anthony. Một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến, là giọng của cục trưởng SHIELG, Nifuji. Lâu rồi không gặp, cục trưởng đại nhân. Nghe khẩu khí của ngài, hình như dạo này cuộc sống không được suôn sẻ lắm nhỉ? Vừa nói chuyện cùng Fuji, Anthony vừa thông qua hệ thống thần kinh kết nối mạng, truy cập trực tiếp vào mạng đặc biệt của các anh hùng để kiểm tra ngày giờ hôm nay. Quá mức chuyên chú vào nghiên cứu khoa học dùn và cải tạo chiến sĩ máu me, Anthony hoàn toàn không chú ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi thời gian hiện lên trước mắt, hắn liền đoán được mục đích lần này Fuji gọi điện cho hắn. Cuộc sống của ta quả thật không dễ chịu chút nào, Fuji thở dài, cho nên lần này ta cần ngươi giúp một tay, tốt nhất là kiểu giúp miễn phí. Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta nói về quy tắc của Hắc Ám Xâm Lâm chứ? Ta nghĩ có kẻ đã bắt đầu để mắt tới chúng ta rồi. Lao cha ta có biết chuyện này không? Anthony trầm giọng hỏi, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh. Cải tạo chiến sĩ máu me đã hoàn tất, trong tay lại nắm giữ công nghệ dùn học đột phá. Anthony tin tưởng lần này cho dù có là nguy cơ cỡ nào hắn cũng có thể đánh bác. Hắn là cố vấn đặc biệt bên ta SHIELG, trước đó cũng đã liên hệ với hắn rồi. Hắn nói, quyết định ra sao toàn bộ đều do ngươi tự nguyện. Nếu ngươi đồng ý gia nhập, vậy ta sẽ lập tức gửi địa điểm tập hợp và nơi ở cho ngươi. Miễn phí? Không có cửa đâu. Anthony nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, làm ăn lô vốn ta chưa từng đụng tới. Bất quá, nể tình ngươi là người quen, cho ngươi ghi sổ trước một lần. Gửi địa điểm qua đây, ta lập tức xuất phát. Ánh mắt Anthony sắc bén, trong lòng lại trào dâng một cỗ chiến ý chính mình hèn mọn 16 năm, lần này rốt cuộc có thể bộc phát xem đến tuột cùng có thể làm được gì. Đại Bạch, nhận lệnh. Nhận được tọa độ, bắn ra một phát hành tháo, toàn bộ hành trình trước đây hủy bỏ. Ngày 1 tháng 5 năm 2012, thời điểm lộ kỳ đến chưa từng xảy ra biến hóa, xem ra cái cánh bướm của ta cùng Anna còn chưa đủ mạnh mẽ. Tiếp theo nên quạt thêm chút gió mới được, nếu không tác giả sẽ lại mắng ta lười biến mất. Nghe nói ngươi đã gật đầu đồng ý. Trong lúc Anthony đang điều khiển hành pháo tự động phóng đi, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Tony Stark. Ngươi đang quan tâm ta đó hả, lão cha? Ngươi không phải chính miệng nói, hết thảy đều do ta quyết định hay sao? Anthony cười hì hì, giọng điệu tràn đầy khiêu khích. Ta mới không có rảnh rỗi để quan tâm ngươi đâu. Tony miệng cứng nói, đáng lý đêm nay ta phải đang ở trên nóc tòa sở tạc tạp ơ, cùng tệm tợ hưởng thụ thế giới hai người, an mừng tòa kiến trúc đầu tiên trên thế giới sử dụng năng lượng sạch tự cung tự cấp ra đời. Kết quả lại bị tên đầu chọc kia cùng tiểu tử thúi ngươi phá hoại sạch. Hồi đó đồng ý làm cố vấn cho bọn họ, ta đã nói rất rõ là chỉ hỗ trợ mỗi thứ năm từ 8 giờ tới 11 giờ tối thôi đó. Đám bóc lột chết tiệt. Vậy ta nên chúc mừng ngươi hay là nói xin lỗi đây? Anthony bật cười, nếu ta nói cho ngươi biết, cái ngươi bỏ lỡ còn không chỉ là buổi tối lãng mạn, ngươi có cảm thấy tâm tình càng thêm tồi tệ không? Ngươi có ý gì? Tony lập tức nghiêm túc. Ta đã tìm ra biện pháp có thể 100% an toàn lấy mảnh đạn ra khỏi ngực ngươi. Giọng Anthony mang theo một tia tự hào, ta vốn định tối nay liên hệ với ngươi, trực tiếp giúp ngươi giải quyết cái phiền toái nhỏ đó. Nhưng mà, rất tiếc, Nifuji gọi tới trước khi ta kịp bấm số. Cho nên chỉ có thể để ngài Tony vĩ đại nhẫn mại thêm mấy ngày nữa thôi. 100%. Tony hoài nghi, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Căn bản không tồn tại biện pháp nào hoàn toàn an toàn. Ta hiểu rất rõ vị trí mảnh đạn trong ngực mình nguy hiểm cỡ nào, nếu dễ dàng như vậy thì ta đã sớm đi mổ rồi. Không, nếu ngươi thấy được kế hoạch của ta, ngươi nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì ta đã đạt đột phá lớn ở lĩnh vực máy móc nano. Đám vật nhỏ này, có thể trong tình huống ngươi không hề phát hiện ra, lặng lẽ tiến vào trong ngực ngươi, bắt lấy mảnh đạn, rạch vết thương, lấy mảnh ra ngoài, lại khâu lại miệng vết thương, một chút dấu vết cũng không để lại. Tony trầm mặc mấy giây, cuối cùng thở dài, xem ra chúng ta phải gạt mọi việc sang một bên trước, chuyên tâm thảo luận chuyện này. Ta đồng ý. Anthony gật đầu, nhưng trước đó vẫn là nên xử lý xong chuyện rối rắm trước mắt. Lần trước ở New Mexico, ta đã bị đám thần linh kia đả kích lòng tự tin không ít. Nhưng mà Anthony cười cười, trước khi hành động, ngươi nên để cho quả ớt nhỏ tỉ tỉ dẫn theo Ni Ni cùng Đại Bạch tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã.
Ừm, tên đại gia hỏa kia quả thực rất bá đạo. Ta đã xem qua tài liệu bọn họ cung cấp. Về phần an toàn của quả ớt nhỏ tỉ tỉ, ngươi yên tâm. Mới vừa rồi ta đã để nàng mang đồ tốt đi Washington rồi. Mà ở một bên khác, Anna sau khi cùng sổ rời đi, rất nhanh liền tới nơi. Trước mắt nàng là phòng thủ của cầu vòng chi cầu vệ hải mẫu đại hiệu đang nằm ở bên, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị thương trước đó nên không thể lập tức đáp lại lời triệu hồi của sổ. Hệ đàn, ngươi trước tiên cố gắng cầm cự một chút. Rồi cao mày, sau đó nhìn sang Anna, nói khẽ, đi, ta biết đệ đệ của ta ở đâu. Anna thu hồi ánh mắt dò xét xung quanh, khẽ gật đầu, tay phải cầm chặt lôi thần chi chủ y, tay trái bắt lấy cánh tay sổ, nhanh chóng bay thẳng về phía vương đô Asgard. Chương 268, cuộc sống 13. Chương 268, cuộc sống 13. Cầu vòng chi cầu nằm ngoài thành, còn chân chính Asgard là một vương quốc khổng lồ, kiến trúc nguy nga hùng vĩ. Mục tiêu của bọn họ là tòa cung điện cao nhất nơi đó, vương điện tiên cung. Tại phòng điều trị trong hoàng cung, Anna cùng sổ rất nhanh tìm được Loki, cùng với Odin đang nằm trong một lồng năng lượng màu vàng nóng, và Phật gà mẫu hậu của sổ. Sổ, ngươi trở về rồi. Phật gà vừa thấy con trai liền không nhịn được vui mừng nhào tới ôm lấy. Cảnh tượng này khiến đối diện Loki càng thêm ghen tị. Trước đây hắn còn chưa cảm thấy có gì, nhưng sau khi biết được thân thế thật sự của mình, hắn càng thấy phụ mẫu thiên vị. Rõ ràng hắn vì Odin mà dụ lộ phỉ đến để giết, triệt để xóa bỏ đại hoang ẩm, vậy mà chỉ cần sổ trở về, Phật gà liền lập tức chạy tới ôm hắn. Quá bất công. Nhưng Loki không nghĩ rằng sổ mới bị lưu đày trở về, còn hắn thì vẫn luôn ở nhà làm mưa làm gió. Tâm trạng mẫu thân thiên vị một chút cũng là chuyện thường tình. Loki, tiểu tử ngươi lại dám chọc ta. Anna không quan tâm mấy chuyện rối rắm của một nhà họ, trực tiếp giơ cao lôi thần chi chủ y, chỉ thẳng vào Loki, ánh mắt mang theo sát khí rõ ràng. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến một câu nói khiến nàng cứng đờ. "Tô, cô nương xinh đẹp này là ai vậy? Là tân nương mà ngươi đưa về hả?" Giọng Tư Gà mang theo nghi hoặc, không giấu được hiếu kỳ. Nàng thế này mà bị hiểu nhầm thành con dâu. Anna hơi nghiêng người, quay đầu lại đáp lời, "A Di, người là bác gái Châu à à? Đừng có luận a, con dâu của người còn đang ở địa cầu đó." Phật Gà sửng sốt, bật cười vui vẻ. Cũng vào lúc Anna phân tâm, Loki bên kia lập tức bắt lấy cơ hội, cơ lấy một thanh trường mâu hoặc quyển trượng trong tay, phóng ra một đạo sóng năng lượng cường đại đánh bay Anna. Đây không phải vũ khí bình thường, mà là vĩnh hằng chi mâu mang theo lực lượng của Odin. Dù là Anna cũng bị đánh bay ngay tại chỗ. Nhân cơ hội này, Loki liền trốn ra ngoài. Hắn còn một phần kế hoạch cuối cùng chưa hoàn thành. Hắn muốn triệt để hủy diệt Dỗ Tân Định, cũng chính là thế giới của băng xương cự nhân. Loki sau khi nhận được tán thành của phụ vương Odin thì triệt để phát cuồng, hoàn toàn không còn bận tâm đến hậu quả nữa. Dỗ Tân Định là thế giới của băng xương cự nhân, cũng là cố hương khác của hắn. Thế nhưng hắn căm ghét nơi đó, càng không chịu thừa nhận bản thân là một thành viên của tộc băng xương. Hắn hà rằng hủy diệt nơi đó, cũng không muốn chấp nhận thân phận này. Vì vậy, Loki một mình bước lên bị giật cầu vùng cầu. Nơi này không chỉ là thiết bị truyền tống giữa chi giới, mà trên thực tế, đây còn là một kiện vũ khí diệt tinh vô cùng đáng sợ. Chỉ cần dẫn động triệt để Odin chi lực, thậm chí có thể dễ dàng xóa sổ bất kỳ thế giới nào trong chín đại quốc độ, bao gồm cảm gạ, địa cầu. Cũng chính vì biết cầu vòng cầu có uy lực to lớn, cho nên Anna mới đích thân chạy đến nơi này. Lúc này, nàng đã cùng Sô đuổi kịp Loki, cùng nhau lao tới. Các ngươi đã không còn cách nào ngăn cản ta. Loki đứng trước cơ quan khống chế chính của cầu vòng cầu, nơi này khác hẳn chỗ hiểm đạn bảo vệ. Đây mới là nơi có thể triệt để phát huy sức mạnh hủy thiên diệt địa của bị giới. Lúc này, Loki đã đặt vĩnh hằng chi mâu lên cơ quan, đồng thời kích phát Odin chi lực đến mức tận cùng. Sau khi Odin tử vong, vĩnh hằng chi mâu cũng dần mất đi thần uy, chỉ còn lại tượng trưng quyền lực. Nhưng khi Odin còn sống, nó chính là thần khí vượt qua cảm dồn nhi. Sức mạnh của cầu vòng cầu vẫn đang tăng lên, chỉ chờ thời cơ là có thể trực tiếp xóa sổ toàn bộ Dỗ Tân Định. Đến lúc đó, phụ vương nhất định sẽ vì ta mà kiêu ngạo. Loki gào lên, nét mặt vặn vẹo đến dữ tợn. Tôi nhìn Loki giờ phút này, giống như thấy lại chính mình trước kia, kẻ từng bị hủy đăng cơ đại điện, giận dữ đến mức tự mình dẫn binh gây hấn với lộ phỉ chỉ để chứng minh giá trị của bản thân. Thì ra đệ và ta giống nhau, đều từng ngây thơ như vậy. Sổ trầm giọng nói, đệ đệ à, không thể hủy diệt toàn bộ chủng tộc bọn họ được. Không phải vì mềm lòng, càng không phải vì nhân từ, mà là bởi vì thống trị thực sự không phải là dựa vào diệt tuyệt, càng không phải dựa vào hủy hoại. Hủy diệt chỉ khiến Asgard chìm vào tai họa. Dừng tay đi, Loki. Loki lại cười như điên, ta chưa bao giờ có ý tranh vương vị với ngươi, Kaka. Nhưng ta muốn chứng minh, ta mới là đứa con xứng đáng nhất trong lòng phụ vương. Một giọng nữ lãnh đạm vang lên, ta nói này hai người các ngươi rốt cuộc còn định diễn tiếp màn huynh đệ tình thâm này tới bao giờ? Trước tiên lo xử lý chuyện trước mắt đi đã. Anna khoanh tay đứng bên cạnh, giọng đầy bất mãn. Loki quay đầu lại, ánh mắt điên cuồng, gào thét, ngươi đừng mơ ngăn cản ta. Ngươi phản bội ta. Thiện nhân nhà ngươi. Anna nhún vai, ta có từng nói sẽ kết minh với ngươi à? Không phải ngươi tự mình tưởng tượng ra sao? Loki nhất thời đỏ trắng thay nhau trên mặt, biểu cảm lúng túng, nhưng vẫn cắn răng giận dữ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lực lượng của ngươi thì có thể ngăn nổi Odin chi lực. Vậy thì thử xem sao. Anna không hề sợ hãi, bước thẳng tới chỗ vĩnh hằng chi mâu sau lưng Loki. Mộng tưởng. Một cây chủy thủ bay tới dưới chân nàng, là Loki ra tay trước, nhưng bị nàng dễ dàng dùng tay cản lại. Ta nói này, rồi Anna quay đầu lượng, ngươi còn định đứng xem kịch đến bao giờ? Không định lên dạy dỗ đệ đệ của ngươi à? Lần thứ hai trong ngày khiến nàng tức giận. Loki hiển nhiên vẫn hơi e ngại thực lực của nàng, cho nên ra tay liên tục.
một cây chùy thủ ném về phía Anna, một cây ném về phía Tô, sau đó lại rút ra hai cây khác cầm chặt trong tay để phòng. Anna tiện tay đánh bay ám khí, chẳng thèm để vào mắt, còn rảnh tay mắng thêm một câu, "Ta nói này, ngươi là pháp sư đúng không? Kết quả giờ lại rút chùy thủ ra định cận chiến với bọn ta. Làm cho gì vậy?" "Tô, ngươi cũng là Lôi Đình pháp sư mà. Giờ lại chuyên lên đập người bằng nắm đấm. Mấy ông pháp sư Asgard đều chơi phong cách này à?" Huynh đệ nhà Odin sần hiển nhiên không hiểu nổi hài hước của nàng. Anna cũng không định tiếp tục nói nhảm, liền xông lên ép sát Loki. Loki đương nhiên không chịu để nàng tiến lại gần, nhưng ngay khi hắn vừa định động thủ, liền bị Anna tóm lấy bà áo, không chút khách khí ném bay ra ngoài như ném bao cát. Với thân thể nhỏ gầy đó, hắn sao chịu nổi lực đạo của một người từng đụng độ hủy diệt giả. Nói gì thì nói, đây cũng là địa bàn nhà Odinson, dù nàng ra tay, cũng vẫn phải lưu tình vài phần. Về phần Loki xử trí ra sao, giao cho bọn họ tự lo. Giao cho ngươi. Nàng chẳng quay đầu lại, để số lo xử lý em trai mình, còn bản thân thì tiến về phía cơ quan năng lượng nơi Vĩnh Hằng Chi Mâu đang đặt. Phía sau, Joe cùng Loki bắt đầu đại chiến. Là huynh đệ quen thuộc nhau từ nhỏ, vừa động thủ liền đánh đến trời long đất lở. Còn bên này, Anna cũng hành động. Nàng đeo lên bao tay của chiến đấu phục, định đưa tay ra chạm vào Vĩnh Hằng Chi Mâu. Nhưng mà, ầm. Odin chi lực đã hoàn toàn thức tỉnh, từng đợt sức mạnh ma pháp khủng bố quần quật trào ra. Ngay khoảnh khắc nàng vừa chạm tay tới, a. Ngay cả siêu nhân như nàng cũng bị sức mạnh đánh bay ra xa, còn phát ra một tiếng kêu đau chân thật. Là một loại lực lượng vượt xa hận ý, càng cường đại hơn vô số lần. Điều đau nhất là, mẹ nó, đây là ma pháp công kích. Chết tiệt, lao nương kháng ma yếu nhất đấy. Chương 269, cuộc sống 14, chương 269, cuộc sống 14. Anna chật vật đứng dậy từ giữa cầu vòng cầu, trông thì không tổn thương gì rõ ràng, nhưng khóe miệng vẫn co giật, đau thật sự. Không phải vì yếu, mà bởi vì nàng có phòng ngự vật lý gần như vô địch, nhưng kháng ma thì không dám khen. Lúc này, làm sao bây giờ? Không thể để mặc Loki thành công đâu. Không còn cách nào rồi, xem ra chỉ có thể đập gãy cầu vòng cầu thôi. Anna nghiến răng lẩm bẩm. Nàng thật sự không phải vì sợ đau đâu, chỉ là thật sự không có lựa chọn nào khác thôi. Ma kháng của Anna so với vật kháng của nàng, ít nhất còn không đến mức quá thê thảm. Dù sao thì siêu nhân ma kháng tuyệt đối không phải số âm hay linh, thế nhưng cũng cao hơn người thường không ít. Nhưng mọi người đều biết, trong mấy cái nhược điểm của siêu nhân, ma pháp lực tuyệt đối xếp hàng đầu. Thế là, một giây trước còn tràn đầy lòng tin, giờ khắc này, Anna vô lực đứng im tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Chi Mâu trước mặt, không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì, cái kia, thật sự đau a. Không còn cách nào rồi, chỉ có thể đập gãy cầu vòng cầu thôi. Anna vừa lẩm bẩm, vừa cúi đầu tìm quanh nơi nên ra tay. Trực tiếp gian đã cởi thành một mảnh, nữ thần chắc chắn là sợ đau. Bất quá cũng thật lỗ mãng, thế mà quên mất thân là siêu nhân, ma kháng cơ bản là số âm. Nàng không phải là không thể ngăn chặn ma kháng, chỉ là hơi thấp một chút, không phải số âm được chưa? Đã biết là không thể ma kháng, còn lăn tăn cái gì, xem phim cho yên. Mưa đạn vẫn như trước, náo nhiệt như thường. Anna vẫn như mọi khi lựa chọn bỏ qua đám mưa đạn đó, cuối cùng hạ quyết tâm, tìm được điểm ra tay. Ngay phía trước không xa, cuối một đầu của cầu vòng cầu nối về phía này, nàng bay tới. Cầu vòng cầu có hai đầu, một đầu do huyền đạn trấn thủ, là cánh cửa truyền tống, đầu còn lại lại nối với một vũ khí khổng lồ. Chính là thứ này đang hướng về rộ tận những phong thích đáng sợ Odin chi lực, dự định hủy diệt toàn bộ rộ tận những. Anna liếc mắt nhìn hai huynh đệ còn đang vật lộn ở phía bên kia, không do dự nữa, hai tay nắm chặt giơ quá đỉnh đầu, nặng nề hướng về mặt cầu dưới chân mà đập xuống. Á, một tiếng hét lớn vang vọng, theo cú đấm của Anna, cầu vồng cầu phát ra âm thanh cách như không thể chịu nổi trọng lượng, trên mặt cầu xuất hiện từng vết rạn, giống như pha lê nứt vỡ. Mưa đạn bên dưới cũng lập tức sôi trào, nữ thần là đang nện mặt cầu sao? Hoa, độ mềm mại này, ta có một ý tưởng táo bạo. Lầu trên đầu góc đen tối, ta có chứng cứ. Cẩn thận bị nữ thần đập chết ngươi. Nói thật, nữ thần đã không còn để tâm đến bộ chiến đấu phục kia nữa rồi, mặc nhận một cách vô tri vô giác. Còn có quần lót màu đen nhỏ xinh đẹp. Này này này, nữ thần nhà các ngươi đang làm chính sự, các ngươi đang bàn cái gì vậy? Tập trung vào vấn đề trọng điểm được không? Có vấn đề đấy, nghiêm trọng đấy. Anna cũng bị ảnh hưởng, khuôn mặt thoáng đỏ lên, động tác cũng cứng ngắc vài phần. Sau đó nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, còn cố ý kéo váy xuống, nhưng váy quá ngắn, động tác này hoàn toàn vô ích. Ngồi xổm xong, động tác của nàng lập tức thu nhỏ rất nhiều. Không còn cách nào, mưa đạn trực tiếp gian thật sự có ảnh hưởng, hơn nữa ngồi xổm thì sức mạnh rõ ràng không bằng lúc đứng. Tuy vậy, dựa vào hai cú đấm ban đầu cùng lực lượng đáng sợ của bản thân, vết rạn trên cầu dần mở rộng. Khi nàng đập tới gần 10 quyền, cuối cùng, một cô năng lượng to lớn bộc phát, cầu vồng cầu bị nàng sống sờ sờ đập gãy. Bằng hai tay, xinh xinh đập gãy. Trong chớp mắt, kinh khủng Odin chi lực theo khe nứt phun trào. Anna đứng ngay phía trước, lập tức bị đánh bay lên trời cao mấy chục mét. May mắn là lực lượng kia không nhắm vào nàng, bằng không dù ma kháng cao mấy cũng chịu không nổi. Mà ở chỗ khác, hai huynh đệ cuối cùng cũng phân thắng bại, một người ngã xuống mép cầu, suýt nữa rơi luôn. Nghe nói phía dưới cầu vòng cầu là vực sâu, hay là cái gì không rõ, tóm lại, tuyệt đối không thể tùy tiện thăm dò, chỉ sợ sẽ bị lạc đường vĩnh viễn. Một khi cầu vòng cầu bị đập gãy, chẳng khác gì đập nát toàn bộ kế hoạch của Loki. Mà vũ khí đầu bên này cũng lập tức bị năng lượng dội ngược làm nổ tung. Ngay cả Anna còn bị hất bay cao như vậy, huống chi chỉ là một thiết bị vũ khí. Trên bầu trời, Anna cư cao lâm hạ, ánh mắt nhìn xuống hai huynh đệ bên dưới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía trước. Một con bạch mã đang lao nhanh tới, người cưới không phải ai khác, chính là Odin đã tỉnh lại. Tiến lại gần, Odin từ trên cao nhìn xuống hai huynh đệ còn nằm sóng xoài trên mặt đất. Lát sau, Loki mới thở dốc, gượng gạo chống nửa người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Odin với ánh mắt mong chờ, "Phụ vương, con nguyên bản có thể làm được. Hủy diệt rồi tân những là vì người, cũng là vì Asgard." Hắn thật lòng nghĩ rằng, Odin vẫn luôn xem băng xương cự nhân là hiểm họa trong lòng, ít nhất hắn hiểu rõ, đám cự nhân kia thật sự vẫn còn ý đồ phản công Asgard. Vì vậy hắn cho rằng, việc hắn làm là đúng, đây là hy vọng của phụ vương. Nhưng Odin chỉ lắc đầu, "Không, Loki." Odin đã nhìn thấu, là phụ thân của Loki, làm sao có thể không hiểu hắn? Hắn biết rất rõ, tất cả những gì Loki làm đều là vì bản thân. Nói là muốn nhận được tán thành, kỳ thực là vì tự ti sau khi biết thân thế, cùng sự đấu kỵ với Thor mà thôi. Nói cho cùng, tất cả là vì hắn muốn chứng minh bản thân. Nhưng Loki lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy thất vọng cùng cực. Thậm chí không phát hiện, đáy mắt Odin có cả thất vọng và đau lòng. Một đứa trẻ nuôi hơn 1.500 năm, Thor từng nói trong hạ vẹn chờ ba, chúng ta lớn lên cùng nhau hơn 1.500 năm. Đứa nhỏ kia, sớm đã không khác gì con ruột. Nhưng Loki vẫn khiến hắn thất vọng. Bất chợt, Loki xoay người, lan về phía ngoài cầu vùng cầu. Không. Odin biến sắc, nhảy vọt khỏi ngựa, lao tới mép cầu, tận mắt nhìn thấy Loki bị nuốt chửng trong vực sâu. Dù kiêu ngạo như ông, cũng không kiềm được hiện ra vẻ mặt thương xót. Thor như phát điên nhào tới bên phụ vương, hai cha con cùng nhìn theo nơi Loki biến mất. Không. Thor gào thét, tiếng kêu đau lòng xuyên thủng cả bầu trời. Dù sao cũng là tình huynh đệ ngàn năm, ai có thể dễ dàng chấp nhận kết cục này? Nhưng tất cả đã quá muộn. Trên không trung, Anna lặng lẽ bay lên, giấu thân vào màn đêm. Trực tiếp gian mưa đạn lúc đầu còn lặng im, nhưng rất nhanh liền xuất hiện vài dòng chất vấn, nữ thần biết rõ kịch bản, tại sao không cứu Loki? Cứ như vậy mặc kệ hắn chết sao? Anna coi như không thấy, nhưng bị hỏi quá phiền, cuối cùng lạnh nhạt đáp, làm gì mà gấp? Hắn còn chưa chết thật, ta còn cần hắn đưa tâm linh bảo thạch tới địa cầu nữa, không được à? Không cần phải theo kịch bản mà đi chứ? Có người tiếp tục chất vấn. Anna cười lạnh, ai theo kịch bản? Các ngươi cho là ta tại sao tới Asgard? Adventure 3 kết cục là thảm bại, các ngươi muốn ta lặp lại ngu xuẩn đó sao? Ta tới đây là để tích lũy sức mạnh, nơi này có ma pháp, có thần khí, có chiến đấu rèn luyện. Về phần tâm linh bảo thạch chỉ cho phép thả nổ thu thập vô hạn bảo thạch. Ta cũng cần sức mạnh, không được sao? Chương 270, cuộc sống 15, chương 270, cuộc sống 15, làm Loki cuối cùng vẫn rơi xuống cầu đồng cầu, bị thời không loạn lưu thôn phệ đến không biết nơi nào, cùng với cầu đồng cầu bị Anna dùng một đôi nắm đấm xinh xinh nện đánh gãy, cả sự kiện xem như đến đây kết thúc. Odin thức tỉnh, cùng với Thor quay về, nhường Asgard người đáng giá vì thế lái lên một hồi náo nhiệt thịnh hội. Mà tại thịnh hội kết thúc về sau, Anna cùng Odin đơn độc đi tới Odin hoàng cung, mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau. Ta muốn cảm tạ trợ giúp của ngươi, cùng với đối với sổ chỉ dẫn, còn có ngăn cản lộ kỳ phạm phải sai lầm lớn. Odin tại đối mặt Anna thời điểm cũng không có lộ ra đến cỡ nào cao ngạo. Vốn là lấy Odin cao ngạo là xem thường người địa cầu, hắn trừng phạt sổ nguyên nhân cũng không phải sổ cuồng vọng tự đại, vậy cũng là vấn đề nhỏ. Nhưng mà Anna cũng không một dạng, nàng mặc dù là địa cầu tới, nhưng mà trong thân thể của nàng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chính là đối mặt Odin thời điểm đều không kém một chút. Đừng quên liền Odin chi lực đều không thể tổn thương Anna. Nếu như hai người đối với nện mà nói, lấy Odin bây giờ già yếu trình độ, e rằng chưa chắc là Anna đối thủ. Tuy Asgard người sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà thực lực càng mạnh, nhưng mà Odin đã quá già rồi, cho nên hắn mới có tâm muốn đem vương tọa chuyển cho Thor. Đáng tiếc phía trước xảy ra một loạt sự kiện, hắn quyết định lại khảo nghiệm Thor một đoạn thời gian. Trở lại trước mắt, đối mặt Odin cảm tạ, Anna lại cũng không hết tức giận, sẽ không phải chỉ là muốn nói vài lời cảm ơn liền xong sao? Odin vấn đạo, người muốn cái gì? Hắn nhìn ra Anna nhất định là muốn có phần thưởng. Ta cần nhận được Asgard trợ giúp. Ta cần một cái uy lực mạnh mẽ vũ khí, một thanh kiếm, đồng thời ta muốn ở lại chỗ này huấn luyện một đoạn thời gian, ngược lại cầu đồng cầu đã hỏng, trừ phi ngươi nguyện ý tiêu phí đại lực khí tiễn ta về nhà đi, Anna nói ra mục đích của mình. Anna không yêu cầu xa vời có thể được đến người lùn xưa chế tạo, cùng lôi thần chi truy một cái cấp bậc vũ khí, chính là Asgard xuất phẩm vũ khí cũng là không tệ. Thế là nàng nghĩ lấy được một cái đến từ Asgard vũ khí, tốt nhất là kiếm, bởi vì tại trong hệ thống có một thanh cùng nàng phối hợp siêu nhân chi kiếm, có thể về sau có cơ hội lấy được cũng có nói. Đồng thời Anna còn nghĩ đến Asgard huấn luyện. Dù sao cũng so một mực nhi chỉ dùng điểm khen thưởng đi đến kỹ xảo chiến đấu tốt hơn nhiều, chúng chi coi như dựa vào hệ thống tiện lợi, cũng cần góp nhặt cùng người đối chiến kinh nghiệm a, không phải sao? Những thứ này đều không có vấn đề, Odin giống như rất dễ nói chuyện, đối với Anna yêu cầu từng cái đáp ứng xuống, bất quá hắn có một cái vấn đề cần nhận được đáp án, ngươi cùng sổ là quan hệ như thế nào? Uy, liền ngươi cũng đừng có loạn ép duyên a. Anna trợn mắt chừng một cái, chỉ là bằng hữu mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều a, lão giả. Lão giả? Odin hừ nhẹ một tiếng, đưa tới vệ binh tiễn đưa Anna rời đi. Cứ như vậy, Anna tại Asgard ở tạm. Giống như nàng nói như vậy, theo cầu vòng cầu bị hủy diệt, nàng đã không thể tùy tiện bị chuyển tống về địa cầu, trừ phi Odin phát động Odin chi lực, khởi động đỉnh hàng chi mâu bên trong bị thêm vào cầu vòng cầu công năng tiễn đưa nàng. Nhưng mà cái kia sẽ để cho Odin suy yếu một đoạn thời gian, dù sao Anna sức mạnh cũng không thể khinh thường, chuyển tống cái này cấp bậc nhân vật phải hao phí quá lớn đánh đổi. Mà Odin lại không nghĩ gánh chịu cái này phong hiểm, nguyên nhân là một khi cầu vòng cầu bị hủy diệt tin tức truyền ra ngoài, lấy Odin phong phú lịch duyệt đã có thể tiên đoán được, chín đại quốc gia nhất định sẽ phát sinh một chút loạn lạc. Cầu vòng cầu tồn tại có thể nhường Asgard binh lực tùy thời xuất hiện tại chín đại đất nước bất luận cái gì trên chiến trường, đây là một loại đáng sợ lực uy hiếp. Tới tương ứng là, một khi cầu vòng cầu uy hiếp không còn, nhất định sẽ có khác biệt hữu dụng tâm người thừa cơ bước lên chiến hỏa, cho nên Odin nhất thiết phải để cho mình bảo trì tại khỏe mạnh trạng thái dưới. Hắn đã quá mức cao tuổi, một khi sức mạnh bị hao tổn khoảng không, sẽ rất khó khăn khôi phục lại. Tôi biết được Anna lưu lại tin tức phía sau, vừa xấu hổ dây dứt lại cao hứng, thế là khi hắn biết được Anna hy vọng ở đây nhận được huấn luyện, lập tức xung phong nhận việc gánh chịu cùng Anna đối luyện nhiệm vụ. Kết quả là tại cùng ngày, tôi bị nện suýt chút nữa kêu cha gọi mẹ. Nguyên nhân là lôi thần chi truy vẫn tán thành Anna, mà số sức chiến đấu có hơn phân nửa đều tại truy phương diện, một khi không thể nắm giữ lôi thần chi truy chiến đấu, lực chiến đấu của hắn có thể ngay cả một nửa cũng không có. Cho nên Anna đem hắn hành hung một trận, cuối cùng còn chửi bậy số, cho nên ngươi dứt khoát đổi tên là truy chi thần thì hơn. Tôi không phản bác được. Mượn cơ hội này, tôi cũng bắt đầu đi theo Anna cùng một chỗ một lần nữa huấn luyện, thử nghiệm rời đi lôi thần chi truy cũng có thể chiến đấu. Lại qua mấy ngày, Odin phái người cho Anna đưa tới một thanh trường kiếm, đó là một thanh ma pháp kiếm, có thể thông qua chủ nhân sức mạnh tới càng cường lực lượng, tương đương với tại người bình thường trong tay chỉ là một thanh bình thường vũ khí, thế nhưng là nếu như tại sở cùng Anna dạng này người trong tay, đó chính là thần binh lợi khí. Đồng thời món vũ khí kia còn thêm ma pháp hiệu quả, thì như nói cơ bản nhất bay về đến trong tay của chủ nhân, giống như là lôi thần chi truy như thế kèm theo hướng dẫn. Hơn nữa thanh kiếm này còn bị thêm lôi điện, băng xương, liệt diễm, đại địa cùng không khí sức mạnh. Cái này dĩ nhiên không phải lôi thần chi truy, cho nên không cách nào dẫn động tự nhiên lôi điện, mà là thông qua tiêu hao chủ nhân sức mạnh phóng thích lôi điện, cũng có thể kèm theo băng xương khí tức, hoặc là phun ra hỏa diễm nóng rực, cùng với thay đổi hình dạng mặt đất. Đến nỗi cái gọi là không khí kỳ thực chính là sức mạnh của gió. Đây rốt cuộc là một thanh kiếm vẫn là một cái pháp trượng? Anna nhịn không được mà chửi bậy, nhưng mà thanh kiếm này rất xinh đẹp, xưa cũ thân kiếm không tính rất hoa lệ, nhưng mà cũng rất trang nghiêm, vỏ kiếm cũng là chất phác và nội liễm, không phải khoa trương như vậy, lại vừa vặn phù hợp Anna thẩm mỹ quan. Thế là nàng thật vui vẻ nhận Odin tạ lễ, đồng thời tại chỗ liền treo ở siêu nhân chiến đấu phục đai lưng bên trên, xem như công nhận vũ khí này. Nói trở lại, Anna rốt cục vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác đón nhận chiến đấu phục phong cách, không có cách nào, Asgard quần áo cũng không tốt bao nhiêu, nàng cũng thử qua mặc vào Asgard áo giáp, kết quả phát hiện váy cũng không dài bao nhiêu, ngược lại cảm thấy bướng bỉnh. Phật gạ cũng chính là sổ lão mụ ngược lại là cho nàng tìm không thiếu quần áo xinh đẹp, nhưng mà Phật gạ ân cần luôn có điểm khác có mục đích cảm giác, Anna cũng liền từng cái từ chối khéo. Nàng là tới huấn luyện, không phải tới chỗ đối tượng, càng không khả năng vừa ít sổ cái kia đầu góc có vấn đề, trước đó làm cái thần tượng sùng bái một chút còn có thể, cái khác chính là suy nghĩ nhiều. Chương 271, cuộc sống, 16, chương 271, cuộc sống, 16, nghĩ đến sổ, Anna anh tuấn rút ra trường kiếm, hướng nơi xa vừa mới hoàn thành huấn luyện đang nghỉ ngơi sổ hô, sổ, tới chiến. Tô hữu khí vô lực quát quát tay, tha cho ta đi, ta đã không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng không muốn bị ngươi đơn phương ẩu đả. Anna đang huấn luyện thời điểm, theo nàng chiếu xạ dương quang thời gian càng ngày càng nhiều, trong thân thể ẩn chứa sức mạnh cũng liền càng ngày càng cường đại, cho nên số lại càng tới càng không phải là đối thủ của nàng. Liên Odin cũng dần dần cảm thấy áp lực, Asgard có thể cách Thái Dương thêm gần một chút, nhưng Anna thực lực phi tốc trưởng thành, có lẽ Odin cũng muốn không phải là đối thủ. Nàng càng ngày càng mạnh, nhưng trong hệ thống vẫn chỉ là siêu nhân cấp thấp. Nếu đem so với Odin thời kỳ cường thịnh, thì đúng là còn kém xa một đoạn dài. Bởi vì cầu vòng chi cầu bị cắt đứt, Anna không thể không lưu lại Asgard. Mà cùng thời điểm đó, địa cầu cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Tony và quả ớt nhỏ ban đầu tự nhiên là vô cùng tưởng niệm nàng, dù sao bọn họ là người một nhà, luôn lo lắng cho tình cảnh của Anna bên kia. Nhưng nghĩ đến thực lực hiện giờ của nàng, hai người rất nhanh liền yên tâm, sinh hoạt một lần nữa quay về quỹ đạo bình thường, vừa sống cuộc sống của riêng mình, vừa chờ mong ngày nàng trở về. SHIELD cũng bởi vì sổ xuất hiện mà bắt đầu cấp tốc thúc đẩy một kế hoạch mới, chuẩn bị lợi dụng khối lập phương vũ trụ, không gian bảo thạch cùng sức mạnh huyền bí để chế tạo vũ khí chiến lược. Bọn họ lo sợ có một ngày nào đó thế lực ngoài hành tinh sẽ đột nhiên đổ bộ, thậm chí là trực tiếp tập kích. Dù sao ngay cả người Asgard cũng đã xuất hiện ở địa cầu, còn có cái kẻ khủng bố được gọi là hủy diệt giả kia, không thể không phòng bị. Chỉ là chuyện bọn họ không biết chính là, quá trình nghiên cứu về khối lập phương vũ trụ đã khiến một thế lực thần bí trong vũ trụ cảm ứng được vị trí của địa cầu. Một cấu nguy cơ lặng lẽ ngưng tụ, có thể bung xuống bất kỳ lúc nào. Mà tại Asgard, Anna đã ở lại tiên cung hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, nàng dần quen thuộc cuộc sống nơi này, cũng kết giao được không ít bằng hữu, tỉ như nhóm bạn của sổ, ba vị dũng sĩ tiên cung cùng nữ chiến thần hy phủ. Suốt một năm này, thực lực của nàng tăng trưởng cực nhanh, gần như mỗi ngày đều bước lên một độ cao mới. Sổ sớm đã không còn là đối thủ, ba vị dũng sĩ cùng hy phủ cũng bị kéo vào đội huấn luyện, cùng nàng đối luyện hàng ngày. Một năm trôi qua, Anna đã thành thạo toàn bộ phương thức cận chiến. Nếu là bây giờ mà gặp lại tên ạ bộ mỹ nảy sân kia, e rằng chỉ một chiêu đã đủ làm hắn tàn phế. Không chỉ vậy, siêu nhân huyết mạch trong cơ thể nàng cũng đã tiến thêm một chút, điểm khen thưởng từ người xem cũng tính là khấm khá. Nàng còn dùng 3 triệu điểm để mua một bộ chiến đấu phục cấp thấp từ hệ thống, nó có thể giúp người dùng có thể phòng ngự mọi đòn sát thương vật lý cấp thấp. Nói một câu không khoa trương là nàng có thể không cần sợ hãi mà dùng cơ thể ngăn chặn mọi đạn tháo. Tối hôm đó, sau một ngày tu luyện kết thúc, mấy người hẹn nhau đến vương điện của sổ tụ họp như thường lệ. Đó đã thành thói quen rồi, ban ngày huấn luyện chung, ban đêm thì tụ tập ăn uống chuyện trò, rồi mới mỗi người trở về nghỉ ngơi. Vương điện của sổ cực kỳ rộng lớn. Dù sao hắn cũng là vương tử, là người thừa kế duy nhất của Odin, có đủ các loại vật dụng, sơn hào hải vị gì cần đều có. Trong điện sớm đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc rượu phong phú. Mấy người vừa ăn vừa nói cười, thảo luận những chuyện thú vị trong buổi huấn luyện ban ngày. Đúng rồi, Hi Phủ ngồi bên cạnh Anna chợt mở miệng, cựu giới càng ngày càng hỗn loạn, nghe nói có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi binh xuất chinh, trấn áp loạn thế. Từ sau khi tin tức cầu vồng chi cầu bị phá truyền ra ngoài, chín đại thế giới còn lại quả nhiên bắt đầu dục dịch. Sau vài lần thăm dò, âm thanh lật đổ Asgard cũng ngày càng lớn. Odin sớm đã dự liệu đến tình cảnh này, bởi vậy hắn mới không tiếp tổn hao lực lượng để giữ Anna lại chứ không đưa nàng về địa cầu. Những kẻ không biết sống chết sổ cao mày, thư nhẹ một tiếng, rõ ràng có thể sống chung yên bình, lại cứ nhất định phải gây rối. Kẻ có dạ tâm ở đâu mà chẳng có Anna ung dung nâng chén uống một ngụm, ánh mắt quét qua màn hình giao diện lấy dễ ảm mưa đạn, khẽ hừ một tiếng kinh thường. Từ khi nàng bắt đầu cuộc sống huấn luyện ở Asgard, số người xem trực tiếp của nàng cũng tăng vọt điên cuồng. Nếu thế giới này có 50 tỷ dân mạng, thì kênh lấy dễ ảm của nàng chiếm đến 7 tỷ người online thường trú. Thậm chí lúc cao nhất, từng vượt qua 8 tỷ người xem cùng lúc. Dù mỗi ngày chỉ là đối luyện cùng vài người bạn, nhưng bởi vì đó là chiến đấu thật sự, lại thêm kỹ xảo mang cấp, mỗi lần lấy dễ ảm đều khiến khán giả sục sôi máu nóng. Cả buổi tụ tập buổi tối như hôm nay cũng trở thành tiết mục hot khiến đám người xem mong đợi. Không biết vì sao, mọi người lại thích coi mấy người tụ hội nói chuyện như xem kịch vậy. Nhờ vào lượng người xem khủng bố kia, mỗi tháng nàng đều nhận được số điểm khen thưởng kết xù. 10 tỷ đóa hoa tươi đổi được 10 triệu điểm khen thưởng, tuyệt đối không phải con số nhỏ. Lại cộng thêm mấy nhiệm vụ người xem hoàn thành định kỳ, Anna đã nâng siêu nhân huyết mạch lên cấp thanh đồng, thậm chí chỉ còn thiếu 8 triệu, 9 triệu điểm nữa là có thể mở khóa hệ thống cấp trung. Ách, cấp trung hệ thống cần tới 20 triệu điểm khen thưởng đúng là dọa người. Nhưng nếu nghĩ lại mấy món hàng trong hệ thống làm nàng bất giác mà chảy nước miếng. Chiếc giáp cấp trung, phòng vệ mọi loại sát thương cấp trung cùng sơ cấp phòng vệ ma pháp, thẻ bài hồi sinh, giới hạn mua ít 2. Có mấy món này yêu cầu nhiều như vậy điểm cũng không tính là quá đáng. Anna, ngươi nghĩ thế nào? Khi phủ đột nhiên xoay đầu lại nhìn nàng, chiến sự sắp nổ ra, ngươi nguyện ý vì chúng ta mà chiến đấu không? Ta thật sự rất mong có thể cùng ngươi kể vai tác chiến. Anna nhún vai, bình thản nói, cũng đến lúc đem huấn luyện chuyển thành kinh nghiệm thực chiến rồi. Nếu thật sự có chiến tranh, không thành vấn đề, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Dù sao nàng cũng ở Asgard lâu như vậy, an chùa ở không không nói, còn được bọn họ tận tâm chỉ dạy, chẳng lẽ không nên hồi báo một chút? Hơn nữa, bọn họ đã là bằng hữu, giúp đỡ bằng hữu là chuyện nên làm. Chỉ là nàng không ngờ rằng trận chiến ấy lại tới nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Ngay sáng sớm hôm sau, khi phủ đã đến tìm nàng, nói rằng Odin rốt cuộc cũng quyết định triệu tập đại quân. Hai người vội vàng chạy tới diễn võ trường, chỉ thấy cả khu quảng trường khổng lồ đã bị binh lính chật kín. Chiến sĩ Asgard xếp hàng chỉnh tề, nghiêm nghị mà đứng. Trên bậc thang cao nhất là Odin với thần sắc uy nghiêm, phía dưới là sổ, hai bên là ba dũng sĩ tiến cung. Anna cùng Hy Phủ đi tới vị trí bên cạnh sổ, ngồi vào hàng ghế chủ tướng. Các nàng đương nhiên không phải nhân vật tầm thường. Quả nhiên, Odin lớn tiếng tuyên bố, quân đoàn thứ 5, do Anna chỉ huy. Quân đoàn thứ 6, do Hy Phủ chỉ huy. Hai người đến muộn nhất, nhưng địa vị lại không thấp, đủ để chứng minh bọn họ có bao nhiêu được coi trọng. Bốn quân đoàn phía trước, không cần nghĩ cũng biết, chính là do sổ cùng ba vị dũng sĩ đứng đầu. Odin phất tay áo rộng, trầm giọng quát, đại quân xuất phát. Vì hòa bình, cũng vì Asgard. Chương 272, cuộc sống, 17. Chương 272, cuộc sống, 17. Và Na Thịnh, một trong cựu giới, chín đại quốc gia dưới trướng Dạ Xì. Tương truyền, nơi này là thế giới của dị tộc thần hệ khác, thậm chí mẫu hậu Phật Gà cũng xuất thân từ nơi đây. Thế nhưng, khi đại quân Asgard vượt qua vô tận tinh không, cưỡi chiến hạm đặc chế khẩn cấp tiến đến, đập vào mắt bọn họ chỉ là một mảnh chiến hoàng ngút trời. Cầu bị Phật đã bị đánh gãy, liên hệ giữa cựu giới bị cắt đứt, từng thế lực trong bóng tối dần dần nổi lên. Giờ khắc này, cuối cùng cũng có kẻ không thể nhịn được nữa, chọn Vạn Nạ Hiểm làm nơi đầu tiên phát động tấn công. Dù Vạn Nạ Hiểm có quân lực của mình, nhưng rõ ràng địch nhân đã chuẩn bị từ lâu, liên quân nhiều thế lực, số lượng đông gấp bội, thế như trẻ tre. Đại quân Asgard lần này do thần Lôi sổ dẫn đầu, 6 chiến hạm khổng lồ, đại biểu cho 6 quân đoàn tinh nhuệ, chia nhau bay đến các chiến trường then chốt. 6 vị quân đoàn trưởng đứng trên các chiến hạm riêng biệt, ánh mắt giao nhau. Các ngươi tự do hành động. Tô thản nhiên mở miệng. Là người chỉ huy tối cao, lời hắn nói tuy đơn giản nhưng chính là cho phép mọi người toàn lực phát huy. Phong cách này quả thực phù hợp với hình tượng sổ thần chiến tranh. Đi theo ta. Anna hét to, thân hình đã hóa thành một đạo hắc ảnh, lao vút về phía chiến trường đang cháy rực phía trước. Đồng thời, nàng tiện tay mở hệ thống mua ngay 3 thẻ hỗ trợ, nâng cấp huyết mạch ít 1, 2H, thẻ phòng hộ ma pháp cấp thấp ít 1, 2H, thẻ tốc độ cấp trung ít 1, 2H. 3 thẻ này tiêu tốn đến 1 triệu điểm năng lượng, khiến nàng có cảm giác như vừa bị rút cạn máu đau lòng muốn chết. So với các chiến sĩ Asgard mang giáp vàng, đội mũ sắt, phong cách chiến đấu cổ điển tựa thời Trung cổ, hình tượng của Anna quả thực là dị loại. Ngay cả sở cùng tam dũng sĩ cũng đều như thể kỵ sĩ bước ra từ thần thoại Bắc Âu. Chỉ có Anna không biết từ khi nào đã quen thuộc với bộ chiến phục tiểu siêu nhân, áo bó sát màu đen, váy ngắn, giày cao quá gối, bao tay quá khuỷu, bên hông đeo một thanh trường kiếm phong cách hiện đại xen lẫn khoa học viễn tưởng. Dù vậy, nàng vẫn dễ dàng điều khiển quân đoàn dưới trướng, chiến hạm phía sau nàng như một con dã thú gầm rú lao tới chiến trường bên cạnh. Thể chất người Asgard vốn đã mạnh mẽ vượt xa người trái đất, cho nên cho dù là chiến sĩ bình thường, cũng đều là siêu nhân đúng nghĩa. Chiến hạm vừa tiếp cận chiến trường, ngoại trừ số ít người điều khiển, toàn bộ chiến sĩ đồng loạt nhảy khỏi bóng tàu, trực tiếp giết vào chiến trường. Và Nạ Hình và Asgard vốn là đồng minh. Trong tam dũng sĩ của Asgard, có một người hổ gùn cũng là xuất thân từ nơi này. Bởi vậy khi hai bên hội hợp, thế cục lập tức được ổn định trở lại, không còn bị địch nhân áp chế như trước. Đặc biệt là khi Anna rút ra ma pháp kiếm, từng chiêu từng thức hoặc là sét giật, hoặc là lửa cháy ngút trời, từng mảnh quân địch lần lượt ngã xuống, cục diện nhanh chóng rơi vào tay nàng. Trong lúc chiến đấu, giữa các chiến sĩ Vanaheim và Asgard còn không quên thì thầm, người kia là ai? Asgard từ bao giờ lại xuất hiện một vị nữ chiến thần như thế? Không phải nữ võ thần, đúng không? Có lẽ một chiến sĩ Asgard cười đáp, chính là vị nữ thần tương lai là hoàng hậu của chúng ta cũng nên. Siêu. Một thanh trường kiếm sắc bén bay vượt qua, suýt nữa xuyên thủng đầu hắn. Anna hai tay chống nạnh đứng đó, ánh mắt sắc như dao, quát lạnh, lần sau nói bậy, ta tuyệt đối không chém lệnh. Trường kiếm theo cánh tay nàng vẫy nhẹ lập tức quay trở lại tay chủ, cơ hồ không có độ chế nào. Vũ khí Asgard quả nhiên là tuyệt phẩm. Nàng khẽ khen một câu, đặc biệt hài lòng với chức năng tự quay về. Không nói nhảm thêm, nàng tiếp tục dẫn dắt quân đoàn của mình phá tan hàng ngũ địch, thế như trẻ tre. Địch nhân không phải hạng tốt kép, có kẻ dùng vũ khí khoa học kỹ thuật cao, cũng có kẻ lực lớn vô cùng, mặc giáp kiểu trung cổ. Thể chất mỗi tên đều cường hãn, không phải nhân loại bình thường có thể đối phó. Thế nhưng dưới tay Anna, chúng chẳng khác gì lũ kiến hôi, bị nàng tùy tiện quét qua liền ngã rạp như lúa đổ. Chẳng bao lâu, kẻ địch bị nàng dọa sợ vỡ mật, từng tên quăng bỏ vũ khí đầu hàng. Ha ha. Chiến sĩ Vanaheim và Asgard cùng nhau reo hò, vùng vũ khí ăn mừng. Dù sao đây cũng là một trận thắng vang dội. Các ngươi ở lại nơi này thu dọn chiến trường, ta đi tiếp viện khu vực khác. Anna phân phó một câu, liền một mình lao về hướng chiến trường khác. Nàng thật sự không thích bị đám thuộc hạ làm phiền, nhân lúc điều chỉnh đội hình và chiến hạm còn đang kéo đến chậm chạp, nàng dứt khoát rời đi. Chiến trường tiếp theo mà nàng đến là nơi do Phèn Giờ Dộ phụ trách. Mặc dù bên này đang rằng có thế lực ngang nhau, nhưng nếu kéo dài, chắc chắn sẽ xuất hiện thương vong lớn, thậm chí Phèn Giờ Dộ cũng có thể gặp nguy hiểm. Quả nhiên, vừa đến nơi, Anna liền thấy một mũi ám tiễn đang bay thẳng về phía gáy của Phèn Giờ Dộ. Asgard dù mạnh, cũng không phải bất tử. Xoẹt. Một đạo laser màu lam từ mắt Anna bắn ra, chuẩn xác đánh rơi mũi tên giữa không trung. Phèn Giờ Dộ quay đầu, thấy mũi tên gãy rơi xuống sau lưng, ánh mắt nhìn nàng phức tạp, cảm ơn. Anna cười hì hì, không có ta, ngươi sống được mới là lạ. Phèn Giờ Dộ thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đã nói rồi, ta không thể yêu ngươi. Nguyên lai trước đây, Anna từng theo đuổi hắn, nhưng Phèn Giờ Dộ một lòng muốn làm nam tử độc thân, nên không đáp lại. Thế nhưng nhìn lại dung mạo và dáng người tuyệt mỹ của nàng, hắn thật sự không hiểu một người như nàng, tại sao lại thích hắn. Dù hắn tự nhận bản thân không xấu, nhưng so với nàng vẫn là tự ti thấy rõ. Trong lúc Phèn Giờ Dộ còn đang phân tâm, Anna đã bay lên không trung, vung kiếm chém ngang bên trái. Bùm. Một đạo phong nhận vô hình mang theo ma pháp hệ phong càn quét quân địch, từng mảng đổ dạp như lúa chín. Nàng lại vung tay về bên phải. Rầm rầm. Mặt đất dưới chân địch nhân nứt ra thành khe lớn, nuốt chửng vô số sinh mạng, tiếp đó hợp lại trong nháy mắt đó là đại địa ma pháp đi kèm với kiếm của nàng. Giờ phút này, Anna giống như một vị chân thần hàng lâm, vung tay là đất trời thay đổi, nhấc tay là vạn địch khuất phục. Không chỉ quân địch kinh hãi, ngay cả phe ta cũng không dám không kính sợ. Không chỉ mỗi Anna ở đây đại phát thần uy, bên Tiết Sở cũng giống như lâm vào chỗ không người, thần ai cái thế. Năm đó, người trưởng thành vượt bậc tuyệt đối không chỉ có mình Anna. Dù, sau khi bị Anna 5 lần 7 lượt rêu cận vì chuyện phụ thuộc vào cây truy, rốt cuộc cũng rút ra bài học xương máu, dứt khoát rời khỏi cái gọi là truy tình khổ luyện một phen. Chính đoạn thời gian khổ luyện này không chỉ giúp Sở có thể chiến đấu trong tình huống không có truy trong tay, mà còn khiến hắn rèn luyện lại lực lượng thuộc về bản thân mình. Lực lượng chân chính của Sở vốn đến từ lôi thần chi lực trong thân thể, căn bản không liên quan gì đến cây truy rồn nhi. Cho nên dù là Odin cũng không thể cướp đoạt sức mạnh ấy, chỉ có thể phong ấn. Thế nhưng, trước kia Sở lại luôn cho rằng sức mạnh của bản thân đến từ cây truy kia, mãi cho đến khi bị Anna giáo huấn suốt 1 năm trời, hắn mới thật sự bắt đầu kích phát được lực lượng thuộc về bản thân. Vì thế, Sở rất nhanh liền dẫn theo đại quân của hắn, liên thủ với chiến sĩ Vanaheim, đánh tan quân địch ở chiến trường đó, ép bọn chúng buông binh khí đầu hàng. Không dừng lại ở đó, Sở học theo Anna, tự mình chạy đến chiến trường tiếp theo, tiếp viện cho một trong 3 đại dũng sĩ của tiên cung của Sở, vị đại hán râu quai nón, giúp hắn giải quyết trận chiến bên kia. Chương 273, cuộc sống 18, chương 273, cuộc sống 18. Mà đúng lúc Sở đang chạy về phía Bồn Sơn, bên này Anna đã trợ giúp Phèn Giờ Dộ thu dọn sạch sẽ chiến trường, rồi cũng lập tức chuyển hướng tiếp ứng chiến trường khác. Phèn Giờ Dộ là một thân sĩ tiêu biểu trong 3 đại dũng sĩ, đối với việc Anna đến tiếp viện, trong lòng cảm kích sâu sắc. Cứ thế, Anna như ngựa không ngừng vó, liên tiếp xuất hiện ở 3 chiến trường khác nhau. Không chỉ hoàn thành xuất sắc chiến trường do bản thân phụ trách, mà còn ra tay giúp đỡ Phèn Giờ Dộ và những người khác gáp chế kẻ địch. Cuối cùng, Dộ và Anna đồng thời đến hỗ trợ hổ gẳng tướng lĩnh phụ trách chiến trường cuối cùng. Mặc dù bên này đã gần kết thúc, nhưng vẫn tồn tại chút ít phiền toái. Bởi vì ở đây có một tên chiến sĩ đến từ tộc Cờ Rỗ Nạn cùng chủng tộc với tên Cổ Hựa từng được gọi là bạn của Lôi Thần, chỉ là gia hỏa trước mặt rõ ràng cường đại hơn gấp mấy lần. Chỉ thấy tên Cờ Rỗ Nạn kia cao gần 4-5 mét, toàn thân được cấu thành từ những khối đá lớn, tay cầm một cây cột đá dài 3 mét làm vũ khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm 3 người Sổ, Anna và Hồ Gùn. Ngươi lên trước hay ta lên trước? Anna hờ hững liếc qua đối thủ, không thèm để vào mắt mà quay đầu hỏi Sổ. Chiến trường đống chốc căng tĩnh, mọi người đều đang dõi mắt nhìn về phía này. Ai cũng không ngu, từ lúc Gạt tham chiến, cục diện đã sớm định đoạt. Bây giờ chỉ còn xem tên tảng đá quái kia có thể chống đỡ nổi một chút hay không. Nếu hắn đánh bại được 3 người này, chiến tranh có lẽ còn cơ hội xoay chuyển. Còn nếu không, đầu hàng là con đường duy nhất. Theo lý thuyết, đây chính là trận chiến cuối cùng. Ta đến đi. Tôi liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của Anna, trong lòng thấy vẫn nên để hắn xuất thủ thì hơn. Anna nhướng mày hừ nhẹ một tiếng, không vui nói, có ý gì? Xem thường ta đây à? Đừng quên, ngươi chưa từng thắng ta lần nào đâu đấy. Tôi nhếch miệng cười khổ. Đúng là chưa từng thắng. Thậm chí sau này, Khi thực lực của Anna càng ngày càng kinh khủng, hắn còn phải dẫn theo cả ba dũng sĩ tiên cung hợp lực mới có thể miễn cưỡng đối luyện với đối phương. Thế mà, thắng lợi vẫn chưa một lần thuộc về hắn. Không thể không nói Anna thật sự quá yêu nghiệt, hoặc cũng có thể là tiềm lực siêu nhân trong cơ thể cậu ta quá kinh người. Chỉ cần cứ phơi nắng dưới ánh mặt trời, sức mạnh liền tăng vọt không ngừng. Mà Asgard thì lại gần mặt trời hơn so với trái đất một chút, càng khiến hắn như cá gặp nước. Nói thì nói vậy, cuối cùng vẫn là Sầu cầm truy đi lên, không chút sợ hai đứng trước tảng đá quái, ngẩng đầu cười nhẹ, "Ta khuyên ngươi, vẫn nên đầu hàng thì hơn." "Giống?" Tảng đá quái gầm lên giận dữ, mặc dù hắn biết nói chuyện, nhưng lúc này chỉ muốn một gậy đập chết tên trước mặt. Chỉ là, đúng lúc cây cột đá to lớn chuẩn bị vung xuống, rồi đột nhiên nhảy bật lên, một truy vung mạnh. Ầm. Tảng đá quái trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vụn, văng tứ tán khắp nơi. Đây chính là dấu hiệu tử vong của tộc cờ rồ nạn. Bọn họ vốn là sinh vật kết hợp từ hàng ngàn viên đá. Mỗi khi một mảnh rơi ra, là một phần sinh mệnh mất đi. Mà lần này, rồi trực tiếp một kích đánh nát toàn bộ, không để lại mảnh nào đủ thấy đối thủ đã chết sạch. Tộc này đúng là cứng thì có cứng, nhưng giòn cũng thật sự quá giòn. Đến lúc này, thủ lĩnh địch quân bị Sồ một truy đánh nát, tàn binh bại tướng xung quanh triệt để mất hết chiến ý, từng tên quỳ rạp xuống đất, vương binh khí đầu hàng. Tính ra, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, loạn chiến ở Vạn Na Hầm liền bị bình định. Phải nói, thật ra chậm trễ phần lớn là do đoạn đường di chuyển. Sau khi cầu vồng cầu bị hư hại, bọn họ phải lái chiến hạm của Asgard vượt qua khoảng cách vô số năm ánh sáng mới tới nơi. Hoắc An, ngươi tạm thời đừng đội quay về, dẫn theo quân đoàn của ngươi ở lại hỗ trợ Vạn Na Hầm khôi phục trật tự. Tôi bây giờ đã có phong phạm thông soái, khí thế uy nghiêm, dặn dò như vậy. Hoắc An cảm động đến đỏ mắt, gắt gao nắm lấy tay Sổ, không ngừng nói lời cảm ơn. Dù sao nơi đây là quê nhà của hắn, trận chiến này lại khiến Vạn Na Hầm tổn thất thảm trọng. Bây giờ có thể giữ lại một đội quân trấn thủ, quả thật là trợ lực quan trọng nhất lúc này. Hơn nữa, vì số lượng tù binh quá đông, lại còn phải điều tra xem có thế lực đứng sau hay không, cho nên lúc chuẩn bị rời đi, tôi chủ động sắp xếp mang theo một số tù binh lên chiến hạm, chuẩn bị áp giải về Asgard, giao cho Odin thẩm phán. Dù sao trận chiến này cũng cần một kết cục hòa mỹ, dùng để chấn nhiếp những kẻ còn đang manh nha làm loạn. Thế là, sau khi cáo biệt Hoắc An, rồi cùng nhóm người của mình lái chiến hạm chất đầy tù binh, mênh mông quần quần trở về Asgard. Lúc này đang là thời kỳ loạn thế bắt đầu lắng xuống, Asgard càng phải thận trọng. Bọn họ không thể để đại quân lưu lại bên ngoài quá lâu, cho nên sau khi giúp Vạn Nạ Hẩm đánh xong trận này, lập tức hồi quân. Cầu vồng cầu bị hư sau đó cũng quá phiền phức, mỗi lần di chuyển đều tốn thời gian cực dài, khó trách cựu đại quốc gia lại bắt đầu dục dịch. Thẳng đến khi đại quân trở lại tiên cung, tin chiến thắng lập tức khuấy động toàn bộ Asgard. Dân chúng mua hát nên đón, ngay cả Odin cũng lộ ra thần sắc hài lòng. Hy vọng thắng lợi này đủ để trấn nhiếp đám người có dạ tâm kia. Odin trầm giọng nói, bây giờ ông không còn là trinh phạt giả, mà là chúa tể, muốn dùng chính sách lôi kéo để cai trị. Nhưng nếu thật sự có kẻ dám khiêu chiến quyền uy của Asgard, Odin cũng sẽ không ngần ngại dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp. Dù sao ông là Odin vị thần chiến tranh huy hoàng trong thần thoại Bắc Âu. Cùng lúc đó, ánh mắt của Odin mang theo tán thưởng nhìn về phía Thor, có lẽ cũng đến lúc để ngươi kế thừa vương vị rồi. Nếu là trước kia, tôi nhất định hưng phấn đến mức nhảy dựng. Nhưng giờ khắc này, hắn chỉ trầm mặc, muốn nói lại thôi. Sau cùng, hắn bất lắc đầu từ chối, "Phụ vương, ta còn chưa đủ tư cách kế thừa vương vị của ngài. Xin ngài tiếp tục thủ hộ Asgard, dẫn dắt dân chúng tiến về phía trước." Có lẽ là nhờ sức mạnh Asgard cùng thủ đoạn lôi đình thật sự đã chấn nhiếp cựu đại quốc gia, ít nhất từ sau trận chiến với Vạn Nạ Hầm năm đó, các quốc gia không còn phát sinh xung đột quá lớn nữa. Dĩ nhiên, va chạm nhỏ lẻ vẫn chưa từng dứt, nhưng cục diện đại chiến như trước thì không còn xuất hiện. Lại thêm hơn một năm trôi qua, cựu đại quốc gia rốt cuộc cũng dần dần bình ổn trở lại. Kể từ sau khi lộ kỳ gây họa, các thế lực lớn mới lần nữa nên đón thái bình. Mà trong suốt hai năm ấy, giữa muôn vàn chiến loạn, chẳng những lôi thần sổ danh tiếng vang vọng khắp nơi, mà còn có một vị nữ chiến thần khác cũng thanh danh đại trấn, đó chính là Anna. Ban đầu, dân gian đồn đãi nàng là con gái của Odin. Về sau cha ra mới biết, nàng là người phàm đến từ địa cầu. Có người còn nói, rất có thể Asgard sẽ nên đón một vị nữ vương đến từ địa cầu. Cũng có lời đồn như vậy, nhưng không bao lâu liền im bặt. Bởi vì chỉ cần ai dám truyền loại tin tức đó, lập tức sẽ bị nữ chiến thần đích thân tìm tới cửa, đánh cho nửa sống nửa chết. Nếu là địch nhân dám mở miệng, thì đừng nói toàn thây cả cặn cũng không còn. Tóm lại, danh hào nữ chiến thần Asgard của Anna đã vang vọng cựu đại quốc gia. Nàng chinh chiến nơi nơi, giết ra một đoạn uy danh truyền kỳ. Chỉ là, có một chuyện nàng vẫn chưa từng quên, chính là chuyện liên quan đến địa cầu. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn để cho hình đạn âm thầm theo dõi tình hình. Nếu Lộ Kỵ có xuất hiện ở địa cầu, lập tức phải báo lại cho nàng. Cười mỉm góc nhắc nhở, hình đạn là người có thể nhìn cựu giới chương 274, cuộc sống 19, chương 274, cuộc sống 19, ngày đó, sau thời gian dài hỗn loạn, cựu đại quốc gia rốt cuộc một lần nữa bình lặng. Các chiến sĩ chinh chiến bên ngoài cũng nối đuôi nhau trở về Asgard. Anna cùng Sổ là nhóm cuối cùng trở về. Trước đó hai người bọn họ phụ trách một chiến trường xa nhất, cũng là hồi chiến tranh cuối cùng, đã bị hai người liên thủ quét sạch. Bước qua đại môn hoàng cung hùng vĩ, hai người sánh vai mà vào, đi thẳng tới điện Odin. Odin ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, từ xa nhìn thấy hai người bước đến. Bên trái là Sổ, bên phải là Anna. Sau quãng thời gian dài chinh chiến, khí tức sát phạt trên thân hai người tự nhiên lộ ra, đặc biệt là Anna. Nếu nàng giờ này gặp lại Tony cùng quả ớt nhỏ, khẳng định sẽ khiến hai người bọn họ giật mình đến trợn mắt há mồm. Người vẫn là dáng vẻ ấy, tuyệt đại phong hoa không đổi, nhưng khí thế toàn thân phát ra, lại tựa như bảo kiếm rút khỏi vỏ, sắc bén đến cực điểm, không ai sánh bằng. Hiện tại, Anna thậm chí đã không cần mặc chiến đấu phục siêu nhân, chỉ đơn giản khoanh tay đứng trước vương tọa, ngẩng đầu nhìn thẳng Odin, khí thế không thua nửa phần, như thể nàng cũng là một vị nữ vương thật sự. Một bên Số lại không dám vô lễ như vậy, mà là quỳ một gối xuống đất, đặt Lôi Thần chi chủ ý sang một bên, trịnh trọng hành lễ với Odin, "Phụ vương, may mắn không làm được bệnh, dưới sự chỉ đạo của ngài, cựu đại quốc gia đã một lần nữa đón lấy hòa bình." Odin mỉm cười đầy vui mừng, thậm chí còn hiếm khi đùa giỡn, "Hôm nay ngươi ăn mật ong à?" Miệng ngọt như vậy, Anna nhịn không được nở nụ cười. Số lại lắc đầu cười khổ. Hôm nay hắn thật sự không phải đang vô mưu ngựa. Cựu đại quốc gia có thể bình ổn trở lại, đây là công lao của các ngươi. Nhất là Anna. Odin trang trọng nhìn nàng, ta thay mặt Asgard cùng cựu đại quốc gia, chân thành cảm tạ. Bởi vì Anna đã ở lại Asgard quá lâu, ngay cả Odin cũng đã quen miệng gọi đúng tên của nàng. Hơn nữa, đối với Asgard mà nói, Anna chính là ân nhân. Tự nhiên không cần thực hiện nghi thức đại lễ. Anna nhún vai, cười khẽ, dù sao ta, Thor, ba dũng sĩ, Frigga, thậm chí bao gồm cả ngài, lão già Odin, đều là bằng hữu cả. Bằng hữu gặp nạn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Lão giả, Odin dở khóc dở cười, lại chẳng hề tức giận, ngược lại càng thêm cao hứng. Một cường giả như nàng có thể xem Asgard là bằng hữu, đã là niềm vinh hạnh lớn. Lại qua thêm một năm rưỡi, tuy rằng Anna vẫn còn thiếu chút điểm khen thưởng mới có thể nâng cấp hệ thống, nhưng chỉ riêng đoạn thời gian nàng chém giết chinh chiến khắp nơi, cộng thêm việc hấp thu sức mạnh Thái Dương, giờ phút này nàng không cần dùng đến thẻ kỹ năng vẫn có thể một mình đấu ngang sức cả sổ lẫn ba dũng sĩ. Thậm chí nàng còn bắt đầu tiếp xúc với ma pháp của Asgard. Asgard vốn không chỉ có sức mạnh thể chất. Trên thực tế, ma pháp cũng là một lực lượng lớn. Ví như Frigga, chẳng những là người nuôi dưỡng lộ kỳ thuở nhỏ, bản thân bà còn tinh thông một ít pháp thuật như phân thân, biến thân, mê hoặc, tất cả đều hạ bút thành văn, chân giả khó phân. Ngay cả Loki cũng là theo Frigga học được những ma pháp đó. Asgard còn có năng lực trị liệu thuộc ma pháp hệ, hoàn toàn không giống với khoa học kỹ thuật. Thịnh Yến chúc mừng đã chuẩn bị xong, đây là chiến thắng của các ngươi, mau mau đi tham gia đi. Odin cười nói, thức thời kết thúc chủ đề. Cuộc chiến này là trận cuối cùng. Tôi cùng Anna khải hoàn trở về, đại biểu Asgard thắng lợi. Đương nhiên phải tổ chức đại tiệc khánh công. Thor và Anna liền cáo biệt Odin, cùng nhau đi về phía yến hội. Yến tiệc lần này, quy mô không thể nói là không lớn. Gần như tất cả nhân vật có máu mặt trong quân đều đến đủ. Mà người đứng đầu, tự nhiên là Thor và Anna, cộng thêm ba vị dũng sĩ cung đình. Đám người tụ tập thành nhóm, vừa trò chuyện chiến tích anh hùng, vừa uống rượu vui vẻ. Tuy nhiên, danh khí lớn nhất, truyền thuyết vang vọng nhất, vẫn là về Anna cùng Thor. Khi hai người vừa bước vào, toàn trường lập tức bùng nổ không khí cuồng nhiệt. Phèn giờ rồ sớm đã đến trước, nhanh chóng bước đến đón Anna, lôi kéo nàng đến bàn rượu của mình. Cách xa một đám đại hán ồn ào. Tô thì hòa vào chư vị chiến sĩ giao bôi cả ly, uống đến sảng khoái. Anna cùng Phèn Giờ Dô bên này, tuy không ít người cũng muốn tiến đến, nhưng nghĩ tới truyền thuyết về vị nữ chiến thần này, lại có không ít kẻ từng cùng nàng chinh chiến cuối cùng đành ngậm ngùi rút lui, để lại một mảnh thanh tĩnh cho hai người. Ta nói này, Phèn Giờ Dô à, Anna nâng ly rượu, cười đùa, ngươi dứt khoát theo ta đi, ngươi nhìn khắp nơi có ai hơn được ta. Mấy người kia căn bản không xứng với ngươi. Phèn Giờ Dô trợn mắt, nếu ngươi còn tiếp tục trêu ghẹo ta, ta liền chuồn luôn. Ngươi xinh đẹp như thế, vì sao lại thích ta? Ta thật sự cho rằng không ai xứng với ngươi. Dứt khoát kết hôn với một tấm gương cho rồi. Hắn ngữ khí hơi chua, bởi vì Anna thật sự quá hoàn mỹ. Dáng vẻ, khí chất, vóc người, tất cả đều không chê vào đâu được, đúng chuẩn nữ thần. Ngay cả mưa đạn cũng phụ họa, nữ thần dứt khoát lấy tấm gương cưới đi. Thật sự không ai xứng nổi nữa rồi. Anna liếc mưa đạn một cái, không nói gì. Nàng đã sớm quen với loại chuyện này, cũng lười phản ứng. Người khác nói gì thì nói, nàng không ngại. Ngay khi Anna đang cùng Phèn Giờ Dô vừa uống rượu vừa nói chuyện, Hẻm Đạn đột nhiên xông vào, sắc mặt nghiêm trọng, đi thẳng đến trước mặt nàng. Trầm giọng, Lộ Kỳ đã tới địa cầu, hình như còn mang theo một âm mưu. Hắn chạy tới lấy khối dụ bịt vũ trụ được cất giữ ở địa cầu. Mưa đạn, liên minh báo thủ rốt cuộc đã đến. Nữ thần cuối cùng cũng trở về địa cầu, không cần suốt ngày đánh giết ở hành tinh khác rồi. Mỗi ngày chém chém giết giết nhìn chán rồi, nữ thần, mau về nhà hát cho mọi người nghe vài bài đi. Chán Anna nhảy lên một hồi gân xanh thập tự. Ban đầu là ai nói thường ngày vô vị đó hả? Là thời điểm trở về. Sau khi biết được tin tức Lộ Kỳ xuất hiện tại địa cầu, Anna không chút do dự hành động, trực tiếp đi tới vương điện Asgard, tìm được Odin. Mở miệng chính là, Lộ Kỳ đã chạy đến địa cầu, hình như đang âm mưu chuyện gì đó. Hiện tại chín đại quốc gia đã khôi phục hòa bình, ta nghĩ ngươi cũng không cần tiếp tục giấu giếm lực lượng nữa. Thiện ta về nhà đi. Lúc trước, khi Hải Nhĩ Đạt Mâu tiết lộ tin tức về Lộ Kỳ cho nàng, hiển nhiên cũng đã hồi báo với Odin. Cho nên giờ phút này, thần vương Asgard hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Đối mặt với yêu cầu của nàng, Odin cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn gật đầu nói, ta sẽ để Sô đi cùng ngươi, xem như hồi báo công lao của ngươi trong việc trợ giúp Asgard. Hơn nữa Lộ Kỳ là người của Asgard, nếu hắn thực sự gây tổn hại gì cho địa cầu, bản vương xin được thay mặt bồi tội. Thái độ của Odin đối với Anna vô cùng thành khẩn. Một là bởi vì thực lực của nàng ngày càng mạnh mẽ, Odin đã mơ hồ cảm nhận được tương lai nàng có thể sẽ vượt qua cả chính hắn. Hai là, trong hai năm qua Anna tại Asgard dốc lòng cống hiến, công lao rõ ràng, ngay cả quang mang của sầu cũng bị nàng che lấp. Trong chín đại quốc gia, thậm chí đã có truyền ngôn âm thầm lan truyền, Anna chẳng những là con gái của Odin, mà còn là người thừa kế đời tiếp theo của Asgard. Đến cả sầu cũng bị so ra kém hơn, có thể thấy nàng ảnh hưởng sâu sắc đến cỡ nào. Tất nhiên, nếu như Anna nguyện ý gả vào Odin Sần gia tộc, Odin cũng không ngần ngại truyền lại vương vị cho nàng thay vì Sô. Điều kiện tiên quyết là nàng đồng ý. Sô cũng đã nhận được tin tức, rất nhanh chuẩn bị đầy đủ, lập tức đội vàng chạy đến vương điện, cùng Anna hội hợp. Sau đó, Odin cầm lấy vĩnh hằng chi mâu, một lần nữa thi triển truyền tống.